Chương 26, sóng gió nơi doanh trại. Sau khi về phòng, Hạng Thiếu Long cả đêm không chợp mắt chằn trọc đến trời sáng. Dưới sự hộ tống của ỉn thủ và Ngoa Sa, đoàn xe ngựa vượt sông, tiến vào biên giới nước Ngụy. Nhã phu nhân biết gã vẫn còn giận, nấp trong xe, không quấy rối gã nữa. Bọn nô tỳ cũng buồn bã, nhưng nhã phu nhân hạ lệnh, nên cũng không dám nói chuyện với gã. Thiếu Nguyên Quân tỏ thái độ không hợp tác, cố ý tuột ra phía sau, làm chậm lại bước đi. Hạng Thiếu Long cũng không thèm để ý. Hiền Hoàng Hôn mới đi được hai chục dặm đường. Lúc này Hạng Thiếu Long tập trung tinh thần cảnh giác để đối phó với kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, gã chọn một vùng đất lưng dựa vào núi để lập trại. Thiếu Long đặt soái doanh của mình giữa trại Nhã Phu Nhân và Triệu Thiên, 500 chiến sĩ được chia thành 3 nhóm trại, bố trí ở bên phải. Còn trại của Thiếu Nguyên Quân thì bố trí bên trái, chia làm hai bên rõ ràng. Hạng Thiếu Long đương nhiên biết Y Lìa sẽ dở trò gì, bởi vì đêm nay cao thủ do Tín Lăng Quân phái đến sẽ đột nhập vào doanh trại của Triệu Thiên từ phía của Y Lìa, sau đó cưỡng bức Triệu Thiên, còn người ngăn cản chính là Thiếu Nguyên Quân. Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long đã biết rõ âm mưu của chúng thì quả thật chúng có cơ hội thành công. Ai có thể đề phòng được tên nội gián này? Hạng Thiếu Long lúc ấy đứng trên đỉnh núi cao, nhìn thấy núi cao thấp bốn bên, nghĩ thầm chẳng trách người của Thiếu Nguyên Quân chọn nơi đây để ra tay. Bởi vì chúng có nấp ở gần đây, thì cũng khó phát hiện. Thiếu Nguyên Quân vì biết được bí mật nên cố ý làm chậm bước đi. Thành Tế bước đến bên gã nói, không ngờ binh vệ lại sắp xếp như thế này, ngay cả một kẻ tự nhận là cao thủ như cha Nguyên Dụ cũng khen đại nhân bố trận thật linh hoạt. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, ta dĩ nhiên hơn các người vì ta được học kiến thức quân sự của thế kỷ XXI, rõ ràng tụ cho mình là cao minh, nhưng miệng vẫn giả vờ khiêm nhường. Thành Tế hạ giọng nói, ta đã sai người liên lạc với Ô Trác, bảo y ỉa đừng đến doanh trại, hình như đại nhân đã dự cảm được điều gì. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chẳng là dự cảm đâu, mà là biết rõ. Hôm nay người cần phải đối phó là Thiếu Nguyên Quân, gã không muốn lôi Ô Trác vào chuyện này, để tránh cho sự việc trở nên phức tạp hơn. Lúc này cha Nguyên Dụ, người phụ trách hạ trại đến báo cáo đã hoàn thành công việc. Hạng Thiếu Long tuy biết dù cho Khôi Hồ hoặc Ngao Ngụy Mâu đến cũng đều chờ họ vào sâu trong biên giới của Ngụy mới ra tay, khiến cho gã không thể chạy vào nước Triệu được. Bèn căn dặn cha Nguyên Dụ tháo la ra khỏi 40 chiếc xe la, rồi nối các xe ấy lại, thành một bức lũy xe có thể chống cự được kẻ địch phong đá, khiến cho cha Nguyên Dụ càng tin tưởng thêm, lập tức thực hiện ngay. Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc rồi nói với Thành Tế, ta có một chuyện rất quan trọng cần ngươi làm, nhưng không được hỏi lý do. Ngươi hãy tìm cho ta một nhóm binh sĩ khỏe mạnh, chuẩn bị các dụng cụ đào hào, nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng phải giấu người khác, đặc biệt là Thiếu Nguyên Quân, rõ chưa? Thành Tế tưởng gã đào hố xung quanh để mai phục nên liền làm ngay. Hạng Thiếu Long do dự một chốc rồi thở dài, đánh liều đi tìm Nhã Phu Nhân. Ế đối phó với Thiếu Nguyên Quân, chỉ có một cách là làm hòa với nàng. Bọn lính đang thổi lửa nấu cơm, thấy Hạng Thiếu Long đều chân thành chào chủ soái của mình một cách thật lòng. Hạng Thiếu Long thích lắm. Biết chuyện mình giết Từ Hải đã gây ấn tượng cho bọn chúng, từ giây về sau chỉ huy bọn chúng sẽ càng dễ dàng hơn. Hạng Thiếu Long vén tấm vải che cửa trại bước vào trong. Bọn ba người Triệu Đại và mấy tên thân binh của Triệu Thiên đang nói chuyện, thấy Hạng Thiếu Long bước vào liền cung kính chào. Hạng Thiếu Long nở nụ cười chào họ rồi bước vào nơi cấm địa. Khu này chỉ có 4 trại, Nhã Phu Nhân và Triệu Thiên ở trại lớn nhất. Bọn tỷ nữ của Nhã Phu Nhân đang làm cơm, thấy gã bước vào đều vui mừng. Hạng Thiếu Long nở nụ cười rồi bước vào trại của Nhã Phu Nhân. Nhã Phu Nhân đang ngồi ở một góc, hai mắt sưng húp, rõ ràng vừa mới khó xê. Hạng Thiếu Long than thầm trong bụng, biết rằng mình càng lúc càng yêu nàng mới có thể chấp nhận quá khứ của nàng. Triệu Nhã thấy gã bước vào, vừa sợ vừa mừng đứng dậy, kêu lên, Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cười, ẩn khóc nữa ta sẽ đi đấy. Triệu Nhã cố gắng ngăn dòng nước mắt, kêu lớn, lao vào lòng gã, nước mắt cứ chảy nhưng không ra tiếng. Hạng Thiếu Long thấy ngực mình ướt đẫm nước mắt. Hạng Thiếu Long xoa eo nàng, dịu dàng nói, về sau có dám không nghe lời nữa không? Triệu Nhã ngoan ngoãn lắc đầu. Hạng Thiếu Long dịu nàng ngồi xuống, lau nước mắt cho nàng rồi mỉm cười nói, giờ đây ta thử mức độ nghe lời của nàng. Hãy lập tức tìm Triệu Thiên, bảo với nàng ta muốn tất cả nữ nhân đều phải ẩn mình trong trại bên cạnh ta. Chuyện này phải giữ bí mật. Triệu Nhã ngạc nhiên nhìn gã, nhưng lại sợ làm gã nổi giận nên gật đầu, dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu vô cùng. Hạng Thiếu Long ghé sát bên tai nàng nói, ta sợ đêm này sẽ có người đột nhập đến làm chuyện bất lợi với Tam Công Chúa. Triệu Nhã thấy lời lẽ của gã ôn hòa, nên bạo dạn hôn gã, nói, chàng quả thật đã chịu tha lỗi cho người ta rồi sao? Hạng Thiếu Long mỉm cười gật đầu. Triệu Nhã nhìn gã nói, quả thật không để trong lòng nữa à? Hạng Thiếu Long than rằng, còn cách nào nữa? Ai bảo ta yêu nàng say đắm làm chi? Triệu Nhã vui lắm, lại hôn gã. Một lát sau, Triệu Nhã nũng nịu nói, người ta suýt tí nữa bị chàng dọa chết đi được, chàng đối với người ta như vậy nữa, Nhã Nhi sẽ chết cho chàng thấy. Nói rồi đôi mắt lại đỏ lên. Hạng Thiếu Long cảm thấy đáng thương, an ủi nàng hồi lâu rồi bảo, còn chưa đi làm việc cho ta à? Triệu Nhã vui mừng đứng dậy, kéo tay gã hỏi, nếu Triệu Thiên hỏi tiếp, Hạng Thiếu Long làm sao biết được có người đến tập kích, Triệu Nhã trả lời như thế nào đây? Hạng Thiếu Long biết nàng đã bình tĩnh lại, sự thông minh của thường ngày lại quay về, mượn lời của Triệu Thiên để hỏi gã, Hạng Thiếu Long cười nói, yên tâm đi. Tam công chúa hoàn toàn tin ta, nàng cứ làm việc theo lời ta là được. Triệu Nhã hoảng hốt nói, Thiếu Long. Người ta chẳng phải là không tin tưởng chàng, chỉ là hiếu kỳ thôi. Như vậy mà cũng giận người ta hay sao? Hạng Thiếu Long thấy nàng phụng phịu như vậy định ôm nàng vào lòng, nhưng nén lại đẩy nàng ra khỏi trại. Sau đó lại ra ngoài tìm Thành Tế nói, ta muốn ngươi đào hố ở bốn bên trại Tam công chúa. Đồng thời tìm cho ta 20 tay hảo thủ bắn tên, nấp dưới hố đó cùng chúng ta thưởng thức chuyện hay sắp xảy ra. Thành Tế nghe xong ngẩn người ra. Nghe Hạng Thiếu Long căn dặn xong cười lớn. Gió lạnh thổi ù ù trên mặt đất. Vầng trăng treo trên trời cao, rải ánh sáng xuống mặt đất. Ngoài những binh sĩ trực đêm ở phía ngoài doanh trại, sau một ngày buôn ba trên đường, tất cả mọi người đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Hạng Thiếu Long, Thành Tế, Triệu Đại, Triệu Ngũ, Triệu Thất và 20 tên cung thủ thì ngoại lệ, họ đang chia nhau nấp trong các hố đào xung quanh doanh trại của Triệu Thiên, đang đợi chuyện hay mà Hạng Thiếu Long nhắc đến xảy ra. Họ đã đợi nhiều thời thần, đó là một chuyện không thoải mái tí nào. Còn hai thời thần nữa là trời sáng. Khi lòng tin của Hạng Thiếu Long bắt đầu dao động, bột một tiếng nhỏ vang lên từ phía trại của Thiếu Nguyên Quân. Mọi người đều lấy lại tinh thần, căng mắt ra nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Một bóng người gầy thấp như một đứa bé chui ra từ trong trại, di chuyển đến trại gần nhất, trong tay có mang vật hình ống. Tiếp theo là ánh lửa yếu ớt sáng lên. Mọi người đều nhìn rõ kẻ đột nhập là một nam nhân người nhỏ thó, tay mang một vật như cái lò nhỏ, có nối một ống tròn, ánh lửa trong lò sáng lên. Người ấy đợi ánh lửa ổn định, đút chiếc ống thổi ra khói vào trong trại. Bọn Hạng Thiếu Long không dám thở mạnh, nhìn người ấy chậm chậm thổi thuốc mê vào trong bốn trại. Người ấy phát ra tiếng chim, rõ ràng là ám hiệu kêu gọi đồng bọn. Quả nhiên hơn 10 tên chui vào, tản ra các nơi, vây bốn doanh trại vào trong. Sau đó lại có thêm 5-6 người nữa, trong số ấy có cả Thiếu Nguyên Quân. Thiếu Nguyên Quân đến trước cửa trại của Triệu Thiên, tất cả bọn kia đều đến trại của bọn thị tỳ, chỉ duy nhất là trại của Nhã Phu Nhân chẳng có kẻ nào đến. Bọn Hạng Thiếu Long thấy cảnh đó đều giận dữ, những kẻ không bằng cầm thú kia, ngay cả những tên thị nữ vô tội mà cũng chẳng tha. Nếu chẳng phải Nhã Phu Nhân là mục tiêu của Thiếu Nguyên Quân, mà gã lại không thể phân thân được, nàng đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Lò lửa có chứa mê hương dần dần tắt hẳn, tên lùn ấy đưa tay ra hiệu, Thiếu Nguyên Quân và bọn kia bắt đầu hành động, chui vào trong trại. Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, phát ra ám hiệu. Vút vút, tên bay ra từ các hố. Khi bọn Thiếu Nguyên Quân phát hiện ra trong trại không có người, cả 10 tên đều kêu thảm ngã nhào xuống đất. Ánh đuốc nổi lên. Một nhóm binh sĩ khác do cha Nguyên Dụ chỉ huy bao vây kín doanh trại của bọn nữ nhân lại. Bọn người đột nhập kia lao ra ngoài. Lúc bấy giờ bọn Hạng Thiếu Long mới buông cung nỏ, cầm dao phóng ra khỏi hố, xông về phía kẻ địch, nhất thời vang lên tiếng dao kiếm chạm nhau và tiếng la hét thảm thiết. Hạng Thiếu Long chọn ngay kẻ đại thủ Thiếu Nguyên Quân của mình phóng một ngọn phi châm cắm vào đùi của Thiếu Nguyên Quân khi y đang chạy ra cửa lớn. Thiếu Nguyên Quân kêu thảm một tiếng, rồi té quy xuống đất, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Hạng Thiếu Long phóng tới đá ngay một cước vào nơi hạ âm của y. Thiếu Nguyên Quân giống lên như lợn bị chọc tiết, đổ ập người xuống đất, cơn đau thấu tim làm y bủn rủn tay chân. Hạng Thiếu Long xoay ngang người, vung kiếm lên, một tên địch đang định phản kháng đầu một nơi thân một ngả. Sự việc đã kết thúc ngay lúc ấy, kẻ địch lớp bị giết lớp bị bắt, chẳng tên nào thoát được. Cả doanh trại đều ồn ào cả lên. Bọn lính ùn ùn kéo đến. Bình Nguyên Phu Nhân đang chờ đợi tin tức thì bỗng có tên gia tướng Hớt Hải chạy về báo tin. Ẻn đuốc sáng trưng. Người của cha Nguyên Dụ cầm cung nỏ, chặn người của Bình Nguyên Phu Nhân lại không cho chúng xông vào trong. Hạng Thiếu Long cười lớn, bước đến bên Thiếu Nguyên Quân, móc chân xuống eo y ỉa, lật người y ỉa dậy, sau đó chân đạp lên ngực y ỉa, trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu, mỉm cười nói, ô, thì ra là Thiếu Nguyên Quân, thật đắc tội. Thanh âm phẫn nộ hốt hoảng của Bình Nguyên Phu Nhân vang lên, Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long vẫn nhìn Thiếu Nguyên Quân, miệng quát lớn, Nguyên Dụ sao dám vô lễ với phu nhân, sao còn chưa mời phu nhân vào. Lúc này Nhã Phu Nhân và Triệu Thiên kéo đến, thấy tình hình chung quanh đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh có hàng trăm người đang bao vây, nhưng không ai lên tiếng, chỉ nghe ánh đuốc bập bùng cháy. Bình Nguyên Phu Nhân giận lắm, chạy vào trong, quát lớn, còn chưa thả hài nhi của ta à. Thiếu Nguyên Quân định lên tiếng thì Hạng Thiếu Long giơ kiếm, mũi kiếm chĩa sâu vào mồm y, khiến cho y không dám động đậy. cả tiếng rên rỉ cũng im bặt. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn Bình Nguyên phu nhân trầm giọng nói, ta Hạng Thiếu Long nhận trọng trách của đại vương giao phó, hộ tống công chúa đến Đại Lương. Giờ đây Thiếu Nguyên quân cấu kết người ngoài, phun thuốc mê, muốn phá hoại trinh tiết công chúa, phu nhân còn gì để nói nữa. Bình Nguyên phu nhân thấy quần đứa con yêu loang lô máu, lúng túng tay chân, hoảng hốt nói, ngươi thả nó ra trước rồi hay nói. Hạng Thiếu Long quắc mắt kiên quyết nói, không. Ta phải xử y ngay tại chỗ, tất cả mọi trách nhiệm do ta gánh vác nhiều nhất là chúng ta lập tức quay về nước Triệu, giao cho đại vương quyết định của hạng mô này. Bình Nguyên phu nhân mặt không còn một tí máu, nói, ngươi dám. Triệu Thiên lạnh lùng nói, ồ không bằng loài cầm thú như thế, hạng binh vệ cứ giết phăng y lìa cho ta. Nhã phu nhân tuy thấy sự việc không ổn, nhưng không dám lên tiếng, sợ Hạng Thiếu Long hiểu nhầm nàng cố ý bảo vệ cho Thiếu Nguyên quân. Hạng Thiếu Long nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Bình Nguyên phu nhân đầy vẻ khiêu khích. Bình Nguyên phu nhân như già thêm đi 10 năm, tiêu nhịu nói, được rồi. Ngươi muốn thế nào mới thả hài nhi của ta ra? Hạng Thiếu Long quay đầu lại, hỏi Triệu Thiên, tam công chúa phải trang giao chuyện này cho tỷ trực toàn quyền xử lý. Triệu Thiên đỏ mặt, không dám nhìn gã, nhẹ nhẹ gật đầu. Hạng Thiếu Long thấy người đẹp e thẹn với mình như vậy, lòng chôn rộn, nhớ tới việc nàng sắp gả cho người Ngụy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Rồi quay sang nói với Bình Nguyên phu nhân, ta có thể sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng phu nhân phải bảo đảm Thiếu Nguyên quân về sau không được có lòng cầm thú với công chúa nữa, ý phu nhân thế nào? Bình Nguyên phu nhân suýt nữa nghiến nát răng mình. Hạng Thiếu Long thật lợi hại, khiến cho mình không thể làm gì được. Hạng Thiếu Long biết bà vẫn còn phải nhờ mình đi hành thích Ngụy Vương. Bình Nguyên phu nhân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhận thua, ước, coi như ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại là phu nhân, chẳng qua tỷ trực có chút may mắt mà thôi, Hạng Thiếu Long mỉm cười. Chương 27, Nam nữ chinh chiến. Hôm sau cả đội nhân mã sắp khởi hành thì Bình Nguyên phu nhân án binh bất động không chịu xuất phát. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, dắt theo bọn ba người Triệu Đại hơn 10 tên binh đến gặp Bình Nguyên phu nhân. Tiền cửa trại, Hạng Thiếu Long sai thủ hạ canh giữ ở ngoài, còn mình vào trong gặp Bình Nguyên phu nhân. Bình Nguyên phu nhân vẫn chưa hết giận, lạnh lùng nói, Hạng Thiếu Long, ngươi giỏi lắm, làm hài nhi của ta bị thương đến mức này. Hạng Thiếu Long biết bà đang nói về việc Thiếu Nguyên quân bị đá một cước ở phần hạ âm, bụng cười thầm, miệng lại nói, ẻm tối, quả thật tỷ trực không biết người ấy là Thiếu Nguyên quân, may mà tỷ trực phát giác sớm nếu không đã giết Phang Y Lìa rồi. Bình Nguyên phu nhân đành im lặng, nhưng vẫn còn giận lắm, quắc mắt nhìn gã, hài nhi ta sức khỏe yếu ớt, không thể đi đường xa được, các ngươi đến Đại Lương trước đi. Ta phải đợi ý thì hồi phục rồi mới lên đường. Hạng Thiếu Long nhìn ánh mắt rực lửa của bà, than rằng, tỷ trực cũng đã cưới lên lưng cọp, đành phải giả vờ trước mặt Triệu Thiên, thật ra tỷ trực đã nghĩ đến lời của Nhã phu nhân, trong lòng đã có quyết định. Bình Nguyên phu nhân mà người, có hy vọng với Hạng Thiếu Long, nhìn gã hồi lâu rồi gật đầu. Nếu như ngươi quả thật có ý đó. Hạng Thiếu Long ngắt lời bà, nhưng đêm qua Thiếu Nguyên quân hành động như thế rõ ràng đã được phu nhân chấp thuận, như thế khiến cho tại hạ hoài nghi thành ý của phu nhân. Bình Nguyên phu nhân lập tức rơi xuống thế hạ phong. Thật ra sau khi bị Hạng Thiếu Long phá hoại âm mưu kín kẽ của mình, bà bắt đầu sợ Hạng Thiếu Long, chẳng biết làm sao đối phó với gã đàn ông này. Hạng Thiếu Long thấy bà không phủ nhận, biết bà sợ uy thế của mình nên mới lúng túng như thế. Hạng Thiếu Long bước tới, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của bà, mỉm cười nói, sau khi chúng ta đến Đại Lương rồi mới nói tiếp chuyện này được chăng, ít nhất cũng để ta thấy được Tín Lăng quân chứ. Bình Nguyên phu nhân bị gã bước sát tới gần, ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nói, ngươi muốn vô lễ với ta à? Có biết tội gì không? Hạng Thiếu Long ung dung nói, ta có tin tức bí mật muốn bẩm báo với phu nhân, không biết phu nhân có hứng thú biết hay không? Bình Nguyên phu nhân bị gã làm cho lung túng, mặt giãn ra nói, có chuyện gì? Hạng Thiếu Long ghé miệng sát đền gần mặt bà, giả vờ hạ giọng xuống, nói một cách bí hiểm, không biết phải chăng Triệu Mục đã để lộ tin tức, mấy nhóm mã tặc ở nước Ngụy bao gồm có cả Khôi Hồ đang răng lưới đợi chúng ta trên đường. Tỷ trực còn nghe được phu nhân là một trong những mục tiêu của chúng. Bình Nguyên phu nhân mặt trắng bệch, lạc giọng hỏi, cái gì? Hạng Thiếu Long làm ra vẻ nghiêm túc nói, ta Hạng Thiếu Long đây thề với trời đất, nếu nói dối một chữ thì sẽ bị trời đánh chết. Thầm nghĩ người trong thời này tuyệt đối không thể thề thốt tùy tiện như ở thế kỷ ít đi. Bình Nguyên phu nhân quả nhiên không hề nghi ngờ lời gã, suy nghĩ một hồi rồi mềm giọng hỏi, quả thật có cả bọn Khôi Hồ à? Hạng Thiếu Long lúc này mới hoàn toàn khẳng định Khôi Hồ chính là người của Ngụy Vương. Mà Bình Nguyên phu nhân biết được bí mật này nên mới tin lời gã. Gã nhích sang bên phải bà, ghé sát miệng vào, suýt tí nữa là chạm phải vành tai bà, tin này là thai mắt nhà họ Ô trong nước Ngụy cho tỷ trực biết. Lại còn bảo rằng người đứng sau rất có thể là Ngụy Vương. Bình Nguyên phu nhân nhíu mày nói, ngươi có thể đứng ra xa một tí không? Hạng Thiếu Long tuy thấy bà khó chịu, nhưng mặt đỏ ửng, tiếng thở gấp rút, biết lòng ham muốn của bà nổi lên nhưng trong lòng vẫn còn mâu thuẫn. Không nén được cười thầm, vui sướng vì có thể báo thù. Lòng nghĩ người đối với ta bất chấp thủ đoạn, ta làm sao không có chút báo đáp, liền hôn nhẹ lên vành tai bà. Bình Nguyên phu nhân giật mình, định cửa mắng, Hạng Thiếu Long quay về chỗ cũ, mắt nhìn bà đăm đăm, khiến cho lòng bà mềm nhũn, lời cửa mắng đến môi không thể nào tuôn ra được. Chuyện gì thế này? Kẻ này vừa làm bị thương con trai bà, lại đối xử khinh bạc với bà, tại sao bà không thể phản ứng được? Nghĩ tới đây, khuôn mặt đỏ lực lên, túi đầu nói nhỏ, được thôi. Chúng ta đi theo ngươi. Hạng Thiếu Long quay về chuẩn bị đội ngũ, 100 người của phía Ô Trắc cũng gia nhập khiến cho thực lực của gã tăng lên rất nhiều. 100 tên gia tướng ấy người như hổ báo, tinh thần sung mãn, vừa nhìn đã biết là những tay hảo thủ. Hẻm qua Hạng Thiếu Long đã phá được âm mưu của Thiếu Nguyên Quân, khiến cho bọn thủ hạ càng kính gã như thần nhân lúc bên Bình Nguyên phu nhân vẫn chưa nhổ trại. Hạng Thiếu Long, Ô Trác, Thành Tế, Cha Nguyên Dụ đến một đỉnh núi, mở bản địa đồ ra, nghiên cứu đường đi đến Đại Lương. Ô Trác rất quen thuộc với địa thế nước Ngụy, nói, từ đây đến Nàng Âm, có quan đạo có thể đi được, trước đây người Ngụy lập các chốt canh trên đường. Ở chỗ cao thì có các phong hòa đài. Nhưng theo thám tử hồi báo, hiện nay trên đường không những không canh phòng mà cả bóng dáng người Ngụy cũng chẳng thấy. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu Ngụy Vương thật sự sai người tập kích gã, đương nhiên tốt nhất phải tránh xa biên giới nước Triệu, như thế có thể phủi sạch trách nhiệm, rồi bảo rằng bọn giặc đuổi đến từ biên giới nước Triệu. Đặc biệt Khôi Hồ và Hạng Thiếu Long có mối thù, càng có thể bịt miệng được người Triệu. Than ôi! Bọn cầm quyền trong thời đại này đều là kẻ gian xảo. Nhưng lại nhớ về các chính khách thế kỷ ít đi, thì cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Thành Tế chỉ lên thượng du của Áng Âm, sông Hoành Thủy, một nhánh của sông Hoành Hà, nói, vượt qua Hoành Thủy thì có một con đường quan đạo dẫn về phía đông đến Hoàng Thành, một nơi nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Giả sử chúng ta có thể đổi lộ trình thì phải chăng mã tặc không thể đoán được. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, nếu ta là mã tặc, nhất định sẽ tấn công khi các ngươi qua sông. Kẻ địch có chuẩn bị trước, nhân số lại đông hơn chúng ta. Chuyện thắng bại không nói cũng biết. Ba người nghe xong đều lặng người đi, ai cũng đều biết khi qua sông, giữa sông thì không thể nào phòng bị được, đó chính là cơ hội tốt để cho mã tặc đánh lén. Hạng Thiếu Long vốn là một quân nhân chuyên nghiệp đã được huấn luyện nghiêm khắc, sau một hồi suy nghĩ, quả quyết nói, dù cho chúng ta men theo quan đạo mà đi, cuối cùng cũng sẽ như kẻ địch tính toán, đối phương sẽ di giật đãi lao, còn chúng ta thì lại đang mệt nhoài. Chỉ duy có một cách là thay đổi tình thế, tức là khiến cho kẻ địch trở nên mệt nhoài. Chúng ta mới có hy vọng lấy ít thắng nhiều. Ô An nói tiếp với vẻ đầy tự tin, giờ đây chúng ta men theo quan đạo xuống phía nam xuống Hoành Thủy không qua sông mà men theo Hoành Thủy đi về hướng đông, cho đến Nội Hà, như thế sẽ khiến cho kẻ địch bất ngờ, phải vượt sông truy đến, còn chúng ta thì có thể hạ trại ven sông để chờ địch, ưu thế lúc này của chúng ta sẽ nhiều hơn. Cha Nguyên Dụ nói, nhưng đoạn đường này không dễ đi. Ô Trác ngắt lời ý kìa, chỉ cần bảo toàn tính mạng, khó khăn thế nào cũng phải vượt qua. Thành Tế đồng tình. Cứ quyết định như thế đi. Chúng ta phải tăng cường thêm thám tử, sai bọn chúng dò xét trước và hai bên, thà đi chậm một chút, chứ không để lọt vào bẫy của địch. Sau khi quyết định, cả đại đội nhân mã tiếp tục lên đường. Hạng Thiếu Long tự tay chọn một nhóm thám tử khỏe mạnh, cứ 5 người một tổ, trước sau trái phải mỗi bên 2 tổ, tổng cộng là 8 tổ, dùng cơ hiệu để truyền tin cho đội nhân mã. Tiền hoàng hôn, chỉ rời Hoành Thủy một ngày đường, đã chọn một nơi dễ thủ khó công để hạ trại. Hạng Thiếu Long cả đêm qua không ngủ. Nhân lúc ấy chui vội vào trong trại ngủ thiếp đi. Thức dậy thì bốn bề tối đen, bên cạnh thì có mùi hương, thắp đèn lên nhìn kỹ thì té ra là Nhã Phu Nhân đang nằm bên cạnh gã. Nhã Phu Nhân bị ánh đèn chiếu vào mặt, tỉnh dậy, giận dỗi nói, chàng đó. Ngủ như con lợn chết, có kẻ địch đánh lén thì hỏng bét. Hạng Thiếu Long cười nói, nàng là kẻ địch à, chỉ cảm giác tinh thần khoan khoái còn bụng thì sôi ủ cục mới nhớ là chưa ăn cơm tối. Nhã Phu Nhân nghe bụng gã sôi ủ cục, cười ngất nói. Người ta nấu cơm cho chẳng rồi, bây giờ đã nguội rồi. Hạng Thiếu Long vui mừng trong lòng, một mỹ nữ trước giờ chỉ có người khác phục vụ nay lại tự tay dâng cơm tới miệng gã. Sau khi cơm nước no lên xong thì trời đã sáng. Thế là cả đội nhân mã tiếp tục men theo quan đạo xuống phía nam Hoành Thủy, bốn bề đều là đồi núi và rừng, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Bình Nguyên phu nhân thay đổi thái độ, chiếc xe chở bà và Thiếu Nguyên Quân bị thương theo sát xe của Triệu Thiên, còn 200 tên gia tướng thì ở sau cùng. Từ sau cuộc nói chuyện sáng hôm ấy, Hạng Thiếu Long không hề nói một câu nào với mụ đàn bà có lòng dạ như rắn độc đó nữa. Chẳng biết trong đầu mụ đang có ý nghĩ xấu xa gì. Khi đi ngang qua xe Triệu Thiên, nàng công chúa xinh đẹp ấy vén rèm, cất tiếng gọi, Hạng Thiếu Long. Từ ngày rời Hàm Ản đến nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với gã. Hạng Thiếu Long kinh ngạc kìm ngựa lại, nhìn nàng nói, công chúa có điều gì căn dặn. Triệu Thiên nhìn thẳng vào mặt gã một chốc rồi nói, Hạng Thiếu Long. Ta rất cảm kích ngươi, nhưng cũng hận ngươi. Nói xong buông rèm, ngăn ánh mắt tham lam mà trực tiếp của gã. Hạng Thiếu Long cảm khái vô cùng. Gã là một tay cua gái lao luyện, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng. Nàng gọi thẳng gã là Hạng Thiếu Long, rõ ràng đã xem gã là một người đàn ông hợp với một kẻ cành vàng lá ngọc như nàng. Cảm kích vì rằng gã giữ được sự trong sạch cho nàng, hận vì gã đem nàng tặng cho người ngụy. Tuy vì lệnh vua khó cãi, nhưng nàng vẫn không khỏi có lòng oán trách gã. Long đau đớn, Hạng Thiếu Long chỉ còn cách quay ngựa lại đi về phía sau. Trong thế giới 2.000 năm trước, trời đất ngoài thành thị vẫn giữ được cái diện mạo nguyên thủy bí hiểm của mình. Nếu không phải là đầu mùa đông, nhất định sẽ thấy hàng bầy động vật đang thơ thẩn nơi thảo dã. Quan đạo này đầy những đồi núi nhỏ, lại có bình nguyên rộng lớn, trông xa xa rất đẹp đẽ. Họ đang đi trên một con đường nhỏ cũng rất đẹp. Lúc ấy đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, bên trái có một hồ nhỏ, nước hồ xanh biếc không chút gợn sóng nằm lặng lẽ trong sương sớm. Bờ bên kia là bụi trúc đang soi mình xuống mặt hồ. Hạng Thiếu Long than thầm đáng tiếc, nếu đây là một chuyến du lịch thì nhất định sẽ ở lại 2-3 ngày. Á bỏ xa mặt hồ vừa rồi, nhưng trong lòng gã vẫn còn nhớ đến trước mặt. Á trong thung lũng nhấp nhô, khoảng rừng xanh tốt, đôi lúc lại có một con thú kỳ lạ nào đó phóng ra rồi biến mất. Dưới sơn cốc là con suối nhỏ đang lặng lẽ trôi, dưới ánh nắng mặt trời, những tảng đá dưới suối đã thay hình đổi dạng, quả thật gã đã bị say mê bởi cảnh đẹp này. Hạng Thiếu Long chợt nghĩ, nếu cỗ máy thời gian của lão họ Mã điên rồ kia có thể đưa người qua lại hai thế giới này, gã sẽ tổ chức các đoàn khách du lịch, thì sẽ kiếm được không ít tiền. Cuối cùng thì hoàng hôn đến, cả đoàn người đã đến được bờ bắc của sông Hoành Thủy. Hoành Thủy rộng hơn 20 trượng, cỏ trên sông mọc đầy, nước sông biến thành màu xanh đậm. Hạng Thiếu Long đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh sông cho mãi đến khi thành tế nhắc nhở mới ra lệnh hạ trại. Ô Trác không cần gã căn dặn đã sai người lên chỗ cao nhất để quan sát động tĩnh gần xa. Nhìn bề ngoài thì tất cả đều yên ắng, đôi lúc có lũ chim chóc, dã thú ra sông uống nước, thậm chí đến gần lũ la và ngựa của họ. Lần này gã hạ trại theo kiểu lục hoa doanh, soái doanh cùng nằm một nhóm với doanh trại của bọn nữ nhân và bình nguyên phu nhân. Những kẻ khác chia thành 6 tổ, bao quanh trung quân, giống như 6 cánh hoa. Phía ngoài lại nối kết các xe ngựa lại với nhau, còn ngựa và lạt thì được nhốt bên bờ sông. Sau khi sắp xếp xong, trời cũng dần tối, các trại nổi lửa lên, khói quần quẫn bốc cao. Hạng Thiếu Long và Ô Trác, thành tế trèo lên một tảng đá to, quan sát bờ đối diện. Bỗng nhiên trong khu rừng đối diện có động tĩnh của lũ thú rừng và chim chóc. Ba người nhìn nhau cười, nghĩ thầm quá nguy hiểm. Thành tế nói, Nguyên Dục có lẽ sai người chặt cây để làm bè, kẻ địch sẽ tưởng chúng ta ngày mai qua sông, rồi cười khổ. Hôm nay có lẽ là đêm yên lành cuối cùng. Ô Trác nói, bọn giặc tất nhiên sẽ có phục binh ở đây. Ngày mai chúng ta đổi lộ trình đi men về hướng đông, có lẽ chúng sẽ truy kích chúng ta. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Ô Trác, kẻ nào đang mai phục chúng ta ở bờ bên kia? Ô Trác đáp ngay, tương nhiên là Khôi Hồ, trong bọn mã tặc chỉ có chúng mới đủ thực lực truy kích chúng ta vào ban ngày. Dù là Ngao Ngụy Mâu, gã cũng không thể dẫn 1.000 nhân mã nghênh ngang đi lại. Vì thế hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật đánh lén ban đêm hoặc hỏa công mà thôi. Hạng Thiếu Long cười, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là lời dạy chí lý của Tôn Tử, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để chúng mệt mỏi một phen. Bọn Ô Trác đều sáng mắt lên. Hạng Thiếu Long tiếp tục nói, huống chi chúng ta có một ưu thế, đó là bọn Khôi Hồ không biết chúng ta có thêm 100 tân binh, chỉ điểm này thôi, chúng ta sẽ khiến cho bọn Khôi Hồ bất ngờ, rồi hạ giọng nói ra kế hoạch của mình. Cả hai người Ô Trác và Thành Tế nghe xong đều khen không ngớt. Hạng Thiếu Long lại hỏi, tại sao chúng ta đi đã mấy ngày đường mà không hề thấy thôn trang nào của người ngụy, tại sao chúng ta đi vào chỗ không người như thế này? Thành Tế nói, ơ y là mệnh lệnh của ngụy vương, trong phạm vi 50 dặm của quan đạo, không cho bá tánh cư trú, sợ khi kẻ địch men theo quan đạo mà đến, có thể cướp lương thực và phụ nữ, tráng đinh. Hạng Thiếu Long lúc này mới bình tĩnh, nghiên cứu kế hoạch chi tiết rồi mới quay về trại. Em ấy gã đến trại của Nhã Phu Nhân dùng cơm, tắm rửa thay đồ. Khi gã cùng Nhã Phu Nhân ngồi trên chiếc chiếu, nàng hỏi, thiếp thật không rõ vì sao chàng có thể đoán trước rằng Thiếu Nguyên Quân sẽ tập kích Triệu Thiên, càng không hiểu bọn chúng vì sao làm như thế. Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi mới quyết định kể lại toàn bộ sự việc chuyện mẹ con Bình Nguyên Phu Nhân. Nhã Phu Nhân nghe xong mặt tái nhợt, câu đầu tiên là, hay cho Tín Lăng Quân, khiến cho ta tưởng y quả thật nhớ ta, thì ra có ý hãm hại ta. Hạng Thiếu Long than rằng, nàng không thể nói y không nhớ nàng. Giả sử Ngụy Vương bị ta giết chết, nàng chẳng phải là người của y hay sao? Nhã Phu Nhân hoảng sợ, ôm chặt gã hỏi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long nói, có ta ở đây, nàng sợ gì nữa? Y có kê trương lương, ta có thang trèo thành, hừ. Nhã Phu Nhân nhíu mày hỏi, kế hoạch Trương Lương và Thang Trèo Thành là gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ lại Trương Lương là người cuối Tần đầu Hán, lúc này vẫn chưa xuất thế, bật cười rồi đáp, nói tóm lại là tùy cơ ứng biến. Chỉ cần người Ngụy không dám làm bậy, chúng ta có thể về nước an toàn. Nhã phu nhân nói, tại sao Bình Nguyên phu nhân đột nhiên nghe lời của chàng thế, phải chăng? Hạng Thiếu Long liền nói, nghĩ bậy nữa, ta chỉ vì sự lợi hại của bản thân mà thôi. Nhã phu nhân mỉm cười nói, ta đương nhiên tin chàng. Bình Nguyên phu nhân tuy thủ đoạn độc ác, nhưng rất nghiêm ngặt trong quan hệ nam nữ. Có phải chàng đã khiến mụ ta phải phá giới hay không? Quên rằng Triệu Ni cũng không thoát khỏi bàn tay của chàng. Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, ta chẳng qua sử dụng ít thủ đoạn với mụ ta chỉ vì muốn cầu sinh mà thôi. Nói chưa dứt lời, Tiểu Siêu đã bước vào báo, Bình Nguyên phu nhân cho mời hàng ra. Bình Nguyên phu nhân ngồi một mình trong trại, tóc đuôi cao, cắm một cây thoa hình bông hoa, mặt bôi chút phấn nhạt. Hạng Thiếu Long khen thầm trong bụng, người đàn bà này thật biết trang điểm, chủ yếu là vì mụ vốn là cái giá mắc đồ nên ăn mặc thế nào cũng đẹp. Lúc còn trẻ mụ hẳn là một người rất đẹp, đáng tiếc là mụ lòng dạ độc ác. Thấy Hạng Thiếu Long đến, Bình Nguyên phu nhân từ tốn nói, mời binh vệ đại nhân ngồi. Hạng Thiếu Long mỉm cười hỏi, phải chăng ngồi đâu cũng được. Bình Nguyên phu nhân liếc nhìn gã, binh vệ đại nhân, ngươi càng lúc càng phóng túng với ta rồi đó, rồi quắc mắt nhìn gã, giống như đang trách hôm ấy đã cắn thai mình. Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của mụ như vậy, biết mụ đang tương kế tự kế, muốn dùng thủ đoạn dịu dàng để lung lạc mình. Nhưng gã không hề sợ, chuyện nam nữ nếu không cẩn thận thì sẽ biến thành tự trói buộc mình, cuối cùng Bình Nguyên phu nhân có thật sự động lòng với gã không, điều ấy vẫn chưa biết được. Hạng Thiếu Long không hề e ngại, đến gần mụ, ngồi xuống, thở dài. Bình Nguyên phu nhân quay đầu lại, nhìn gã nói, Hạng Thiếu Long. Đùa nữa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Hạng Thiếu Long cố ý hít mạnh, nói, phu nhân thương quá. Bình Nguyên phu nhân giận lắm, dàn lòng lại, nói, mau trả lời cho ta. Hạng Thiếu Long cười gượng, bây giờ ta chỉ muốn một người, phu nhân biết người ấy là ai chăng? Bình Nguyên phu nhân bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, được thôi, ngươi trả lời câu hỏi của ta, nếu vừa ý, ta sẽ đoán người mà ngươi muốn là ai. Với thân phận cao quý của mụ nói như thế có nghĩa là sẽ trao thân mình cho đối phương. Hạng Thiếu Long đã từng nghe đối thoại giữa mụ và Thiếu Nguyên Quân, tự nhiên biết người đàn bà này trong bụng có chứa dao kiếm, mỉm cười nói, chuyện nam nữ không phải là giao dịch, sao có thể đưa ra điều kiện được. Và lại tỷ trực trả lời có vừa ý hay không là do phu nhân nói mà thôi, xin thứ lỗi, tỷ trực không thể chấp nhận. Bình Nguyên phu nhân nhìn gã nói, Hạng Thiếu Long, phải chăng ngươi trong lòng có quỷ, nên ngay cả một câu hỏi mà chẳng dám trả lời. Hạng Thiếu Long nhủ thầm, bà mới trong lòng có quỷ đấy, miệng trả lời, ai mà trong lòng không có quỷ. Không có thì sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Bình Nguyên phu nhân vốn lớn lên trong gia đình Vương Hầu, suốt đời có địa vị cao quý, chưa từng bị người ta trêu chọc như lúc này, không thể cất mặt lên được, lại cảm thấy một sự kích thích rất mạnh mẽ trong lòng. Trước nay, mụ vẫn theo chủ nghĩa công lợi vô tình, lạnh nhạt với chuyện nam nữ. Năm xưa gả cho Bình Nguyên quân là nhắm với tư cách thay thế Triệu Vương của đối phương. Hôn nhân đối với mụ là một cuộc giao dịch. Cho nên mụ chưa bao giờ để cho kẻ khách kích thích mình. Lần này gặp phải một kẻ trẻ tuổi anh tuấn như Hạng Thiếu Long, tuy hơi bị vẻ ngoài của gã hấp dẫn, nhưng điều làm cho mụ động lòng hơn chính là thủ đoạn ngang ngược vào phong độ khác người của Hạng Thiếu Long, khiến cho mụ có cảm giác kỳ diệu khi bị kẻ khác chinh phục. Giờ đây mụ cảm thấy sự việc trở nên tồi tệ, nhưng cũng cảm thấy rất kích thích. Tâm thái mâu thuẫn này khiến cho mụ không biết làm thế nào mới phải. Lúc ấy không nhớ được Hạng Thiếu Long chỉ là một con cờ hữu dụng. Hạng Thiếu Long biết được nhược điểm duy nhất của mụ nên mới cố ý tấn công vào. Hai người nhìn nhau, không hề nhượng bộ. Tình cảm của Hạng Thiếu Long đối với mụ rất ít, nhưng dáng vẻ cao quý và xinh đẹp, sành sỏi của mụ đã khiến gã có lòng ham muốn, lại thêm trong lòng luôn muốn báo thù, cảm thấy dù đối với người đàn bà ác độc này có hành động gì cũng không phải chịu trách nhiệm. Mà sự nguy hiểm của mụ cũng chính là một thứ rất kích thích. Gã nhỏ người dậy, nhích sang đến sát bên Bình Nguyên phu nhân rồi mới dừng lại, nhìn vào đôi mắt đầy lúng túng của mụ. Bình Nguyên phu nhân nhíu mày, hạ giọng nói, Hạng Thiếu Long. Ngươi có vẻ quá đáng rồi ấy. Hạng Thiếu Long cố ý khêu gợi mụ, nhưng biết rằng đối với người đàn bà cao quý này quan trọng là phải dừng lại đúng lúc, từng bước một phá vỡ phòng tuyến của mụ. Gã đứng dậy, cười, xem ra phu nhân vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận niềm khoái lạc thật sự. Nói rồi rợm bước ra khỏi trại. Bình Nguyên phu nhân đứng dậy quát lớn, Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long xoay người lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn từ trên xuống dưới thân người mụ rồi ra vẻ cung kính nói, phu nhân có điều chi căn dặn. Bình Nguyên phu nhân dậm chân nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi không được đi, nếu không sau khi đến Đại Lương, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hạng Thiếu Long bước về hướng mụ, ánh mắt và nụ cười đều đầy vẻ ham muốn. Bình Nguyên phu nhân lúng túng, lùi về sau ba bước, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu ớt của phái nữ. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa chạm phải người mụ, mới dừng lại đưa tay nâng cằm mụ lên, buộc mụ phải nhìn vào mắt gã. Làn da trơn mịn vô cùng. Ở khóe mắt của mụ đã có nếp nhăn, nhưng ngược lại trông rất hấp dẫn. Bình Nguyên phu nhân hai tay giữ chặt áo, hơi thở bắt đầu gấp rút, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mụ muốn nhắm mắt, nhưng làm như thế, đối phương sẽ tấn công tiếp nữa. Nghĩ đến đây về mặt tâm lý mụ không thể nào chấp nhận, nhưng về sinh lý lại là chuyện khác. Mụ cố nghĩ về đứa con đã bị gã đánh trọng thương, nhưng không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của gã đàn ông uy võ này, mà ngược lại hình ảnh của gã càng xâm chiếm trọn con tim bà. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, phu nhân hỏi đi. Nếu ta trả lời được, phu nhân phải cho ta hôn một cái, không được từ chối đấy. Bình Nguyên phu nhân đờ đẫn người, thân người như nghiêng về phía trước, mụ cất tay cố đẩy gã ra, nhưng đối phương vẫn đứng yên bất động. Hạng Thiếu Long cảm nhận được cái khoái cảm được phạm thượng, gã buông cằm mụ, hai tay vòng ra sau lưng, ôm vào chiếc eo mà ngoại trừ Bình Nguyên quân, chưa có một gã đàn ông nào dám đụng vào, siết mụ vào lòng. Hạng Thiếu Long nói, Hạng Thiếu Long đang cung kính ngay đây. Bình Nguyên phu nhân run lên như một con chim nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hạng Thiếu Long, run giọng nói, ngươi làm gì? Hạng Thiếu Long vẫn ôm mụ, nói, nếu phu nhân không hỏi, tỷ trược đành cáo lui. Bình Nguyên phu nhân không chịu đựng được, ngã vào người gã, run rẩy hỏi, Hạng Thiếu Long. Ta muốn ngươi nói với ta, tại sao ngươi đặt bẫy hãm hại con trai ta? Hạng Thiếu Long đoán rằng mụ muốn hỏi câu hỏi như nhã phu nhân. Quả thật Bình Nguyên phu nhân rất lợi hại, đã nghi ngờ Hạng Thiếu Long nghe lén cuộc nói chuyện của hai mẹ con mụ. Nếu không biết được điểm này, mụ làm sao gọi hắn tới đây được? Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, người đàn bà này từ đầu đến cuối đều muốn hãm hại gã. Nghĩ lại dù mụ có kích thích mình như thế nào cuối cùng cũng không hơn được ham muốn công lợi của mụ. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, kẻ ta đối phó không phải là con trai của bà, chẳng qua là người của ta đã phát hiện có người ngoài nấp gần đấy, số người lại không đông, ta có thể đoán được có lẽ là chúng có hành động bất lợi với công chúa, nhưng cũng không ngờ có Thiếu Nguyên quân trong đó. Đó là một câu trả lời đã soạn trước rất hợp tình hợp lý. Bởi vì bọn Ô Trác là đội kỵ binh mà Bình Nguyên phu nhân không thể nào nghĩ ra được. Bình Nguyên phu nhân thở dài, quay lại với dáng vẻ giả dối, ngẩng mặt lên để nói, nhưng Hạng Thiếu Long cúi xuống, dùng môi của mình khóa môi của mụ lại. Nếu Hạng Thiếu Long không biết được âm mưu quỷ kế của mụ, thì sẽ không đụng đến người của mẹ kẻ thù mình. Cho nên rất e ngại bị lôi kéo vào mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng giờ đây cả hai bên đang thi triển thủ đoạn để lừa gạt lẫn nhau nên không ngại bất cứ điều gì, ngược lại gã còn cảm thấy khoái chí vì đã xâm phạm đến mẹ của thù nhân mình. Thân thể mụ căng đầy sức sống, không hề có cảm giác già lão. Hành động của Bình Nguyên phu nhân càng bạo dạn hơn. Áng lúc ngây ngất, Hạng Thiếu Long chợt buông mụ ra, lùi về phía sau, mỉm cười nói, "A tạ phu nhân ân sủng." Rồi không thèm để ý đến ánh mắt van xin của mụ, bước ra khỏi trại. Chương 28: Lui địch tại Hoàng Thủy. Hạng Thiếu Long và 100 tử đệ của Ô Trác, tay cầm nỏ, mai phục trong khu rừng rậm cách doanh trại khoảng 100 bước. Trời sáng, đội ngũ do Thành Tế chỉ huy đã khuất dần ở phía hạ du. Một lúc sau, tiếng vó ngựa và tiếng người đồng thời vang lên ở đôi bờ. Một đội mã tặc gần 400 tên đang xông ra từ khu rừng rậm, bờ bên kia bọn mã tặc cũng đang vượt xông qua, trong đó có một tên cao lớn ngồi trên ngựa, tay cầm khôi hồ, đó chính là tên mã tặc đầu sỏ khôi hồ đã tung hoành ở nước Triệu. Chỉ thấy y kia đang giận dữ, nhảy xuống ngựa, đốc thúc thủ hạ đẩy những mảng bè xuống sông. Tiếng vó ngựa vang lên, bọn mã tặc ở bờ bên này cũng men theo sông chạy đến. Lại một nhóm mã tặc nữa bắt đầu vượt sông. Hạng Thiếu Long trộm nhìn hai mắt Ô Trác, thấy gã trong tình thế căng thẳng này mà vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng khen thầm. Hơn 20 bè gỗ chở vật dụng, chiến mã vượt sông sang. Sau khi người của Khôi Hồ chất đầy lương thực và chiến mã lên, bắt đầu sang sông. Khôi Hồ cũng đang đứng trên một chiếc bè gỗ. Lúc ấy bên bờ này chỉ còn lại 5-60 tên mã tặc đang phòng bị, vội vàng đuổi ngựa lên khoảng đất trống ở bờ sông. Hạng Thiếu Long phất tay, tên từ trong rừng vun vút bay ra, cắm thẳng vào đối phương khiến cả người lẫn ngựa té lật nhào, thương vong quá nửa. Khôi Hồ hoảng hốt, cố tránh tên. Trên bờ chỉ còn lại một số mã tặc la hét vang trời, chạy tán loạn. Bọn Hạng Thiếu Long đã di chuyển đến tảng đá lớn bên bờ sông, tiếng nỏ bật lên, tên bay như mưa vào bọn mã tặc đang ở trên bè. Bọn mã tặc không thể chạy đi đâu được nên bị trúng tên, máu nhuộm cả bè gỗ và nước sông. Khôi Hồ vội vàng hạ lệnh cho bè quay lại bờ bên kia. Mọi người đều nhắm vào y ỉa, nhất tề phong tên. Bọn mã tặc tuy có mục để đỡ, nhưng bọn cung thủ phía Hạng Thiếu Long là những tay bách phát bách trúng, nên từng tên mã tặc té nhào xuống. Khôi Hồ thấy tình thế đã hỏng, quát lớn một tiếng, nhảy ùm xuống nước, nấp ở dưới bè gỗ. Bọn mã tặc đều bắt chước nhảy xuống nước. 200 tên mã tặc ở bờ đối diện chỉ còn biết kêu gào. Lúc này bọn cung thủ phía Hạng Thiếu Long lại bắn tên xuống nước, máu đỏ phun lên khỏi mặt nước, sau đó là những thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cảnh tượng rất tàn khốc. Ít không chết thì ta mất mạng, đó từ lâu đã là quy luật trên chiến trường. Các bè gỗ trôi xuống dưới hạ du. Hạng Thiếu Long lại nghĩ đến tình thế của thành tế lúc ấy, liền hạ lệnh thu binh, không còn thời gian để ý đến sự sống chết của Khôi Hồ nữa, phóng ngựa lao về phía mã tặc, cướp vũ khí, lương thực và ngựa của chúng. Chiến sự của phía thành tế lúc này đã đến phần kết thúc. Chúng xuống đến hạ du cũng vừa đúng lúc hơn 400 người của cha Nguyên Dụ núp trong rừng sâu, yên lặng chờ. 400 tên mã tặc men bờ sông đuổi đến, đến khúc quanh thấy triệu binh đang đợi thì đã vào tầm nhắm của bọn cung thủ, tất cả đều lúng túng không biết tiến hay lùi. Bọn cung thủ phía triệu binh nhất tề phóng tên, bọn mã tặc lập tức té nhào xuống ngựa. Những tên còn lại không kịp lùi, định đi vòng qua lại bị bọn cha Nguyên Dụ bắn tơi bời hoa lá, lộn xộn không thành đội ngũ nữa. Lúc này viện quân của Hạng Thiếu Long cũng vừa đến, bọn mã tặc càng hoảng hốt hơn, chỉ trốn thoát được không đầy 50 tên, chúng bỏ ngựa, chạy vào rừng. Thế là phía triệu binh toàn thắng, toàn quân tung hô như sấm động, ngay cả người của Bình Nguyên Phu Nhân cũng chia sẻ không khí thắng bại này. Còn phía Hạng Thiếu Long chỉ bị thương 40 người, nhưng không phải trọng thương, thắng lợi quả thật đã làm nức lòng người. Một lần nữa đã chứng minh được chiến thuật linh hoạt có hiệu quả và đầu óc quân sự của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long sai 20 người mang 300 chiến mã đem về nước Triệu, còn vũ khí và lương thực thì giữ lại để dùng. Sau khi băng bó số binh lính bị thương, cả đội nhân mã tiến về hướng đông. Khi hoàng hôn đến, cả đội nhân mã đã rời Nội Hà chỉ có 2 ngày rưỡi đường. Vì đường xá không tốt, lại thêm vừa trải qua một cuộc kịch chiến, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, ai nấy đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, hôm sau lại tiếp tục lên đường. Phong cảnh lại thay đổi, thế núi liên miên, thảo mộc xanh tốt, cảnh đẹp như vẽ. Vực thẳm suối sâu, thác đổ suối chảy, khiến ai cũng đều muốn thu hết cảnh ấy vào tầm mắt của mình. Bên bờ sông là rừng sâu nguyên thủy bao la, có những cây lớn hàng chục người ôm không xuể. Chốc chốc lại có tiếng kêu của bầy thú hoang, bọn triệu binh đã săn được trên đường một ít thỏ hoang để làm cơm tối, có lúc lại lên đến trên cao, thu vào tầm mắt là thảo nguyên vô tận. Chốc chốc lại thấy vài ruộng lúa, đối với Hạng Thiếu Long mà nói, quả thật là trốn à o nguyên, gã không hiểu vì sao mọi người lại cứ tranh đoạt lẫn nhau. Duy chỉ có là bởi con người tham lam mà thôi. Cảnh tuy đẹp, nhưng đường khá gian nan, không những phải có người mở đường mà nhiều khi phải hạ cây làm cầu để vượt qua khe suối. Cả ngày đi không được 10 dặm đường, cuối cùng hạ trại ở một ngọn núi. Người tuy mệt, nhưng sĩ khí đều lên cao, giờ đây binh lính đã hoàn toàn nghe lệnh Hạng Thiếu Long. Mỹ nhân sánh cùng anh hùng, nhã phu nhân càng ngoan ngoãn với gã hơn. Từ hôm nói chuyện với Hạng Thiếu Long qua cửa sổ, Triệu Thiên né tránh gã, gã cũng im lặng, không vượt qua giới hạn ấy. Sau bữa cơm, Bình Nguyên Phu Nhân lại sai người đến mời gã. Hạng Thiếu Long rất lấy làm lạ vì thái độ hiện nay của mụ, vội vàng bước đến doanh trại của Bình Nguyên Phu Nhân. Nào ngờ trong trại của Bình Nguyên Phu Nhân lại còn 2 tên gia tướng, gã thất vọng vô cùng. Bình Nguyên Phu Nhân đang ngồi dưới chiếu, sau khi mời gã ngồi thì quắc mắt nhìn gã nói, lần này chúng ta phải nói chuyện cho tử tế đấy. Hạng Thiếu Long tự nhiên hiểu rõ ý định của mụ, trong bụng giận lắm, nói sáng, phu nhân cứ căn dặn. Bình Nguyên Phu Nhân liếc ngang gã, vẻ mặt vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn lạnh lùng nói, giờ đây chúng ta đã đi xa đường lớn, rốt cuộc là đi đâu? Hạng Thiếu Long nói, tưởng xá gian nan, Phu Nhân đã mệt mỏi, chúng ta đầu tiên phải đến cuối Nội Hà rồi phải men theo sông đi về phía Đại Lương. Bình Nguyên Phu Nhân đột nhiên thở dài, hơi cúi người phía trước nói nhỏ, nếu ngươi ta có thể đuổi bọn chúng đi. Hạng Thiếu Long cả mừng, vội vàng gật đầu. Bình Nguyên Phu Nhân phất tay ra hiệu cho 2 tên gia tướng ra ngoài, ngưng thần nhìn gã hồi lâu. Rồi nói với vẻ đầy tình cảm, ngươi quả là một nhân tài hiếm có, giờ đây chẳng còn kẻ nào dám hoài nghi ngươi đã xuất lãnh 50 binh lính, chống cự với 800 tên mã tặc của Khôi Hồ. Hạng Thiếu Long cười, mã tặc chỉ là bọn ố hợp, có thể thắng chúng mà không cần nhiều sức. Bình Nguyên Phu Nhân lắc đầu nói, có những người bẩm sinh đã làm tướng, không những có thể sai khiến tướng sĩ mà còn có thể dùng kỳ binh để thủ thắng, trăm trận trăm thắng, ngươi chính là hạng người ấy. Hạng Thiếu Long không biết mụ sắp dở trò gì. Chỉ đành khiêm nhường từ chối lời khen. Bình Nguyên Phu Nhân mặt hơi đỏ, túi đầu nói, vượt qua Nội Hà, đi về phía đông nam 20 ngày thì sẽ đến Bộc Thủy, sau đó tiếp tục xuôi về hướng nam, 10 ngày nữa sẽ đến Phong Khâu, người giữ thành ấy là Quan Phá, người của ta, như thế chúng ta đã thoát hiểm rồi đó. Hạng Thiếu Long nói, ti trước đương nhiên hành sự theo căn dặn của Phu Nhân, rồi hỏi với giọng ngạc nhiên, tại sao Phu Nhân đột nhiên đỏ mặt thế? Bình Nguyên Phu Nhân càng đỏ mặt hơn, giận dỗi nói, lại còn cố ý giả vờ ư. Cút ra cho bổn phu nhân. Hạng Thiếu Long thấy mụ tỏ vẻ như thế, trong lòng vui lắm, cười hì hì rồi đứng dậy thi lễ, tỷ trưởng xin cáo lui. Nhưng chân vẫn không cất bước. Bình Nguyên Phu Nhân đâu phải muốn đuổi gã đi thật, thấy gã đứng yên đó, vừa giận vừa vui nói, sao còn chưa đi? Hạng Thiếu Long mỉm cười, phu nhân còn chưa thưởng cho tỷ trực mà. Bình Nguyên phu nhân trong lòng rất mâu thuẫn, liếc mắt nhìn gã rồi cúi đầu. Hạng Thiếu Long bước tới, quỳ xuống sau lưng mụ, hai tay đưa về phía trước kéo người của mụ xuống. Quý phụ ấy liền đổ vào lòng gã, một lần nữa gã lại đường hưởng trọn đôi môi của mụ. Hạng Thiếu Long biết rõ những thứ không có được là quý giá nhất. Vì thế sau khi hôn xong thì bỏ đi, chỉ để lại một mỹ phụ cô đơn ở ỉ trong đệm. Hơn 20 ngày tiếp theo, bọn họ tiếp tục đi về phía đông nam, vượt qua Nội Hà và Tây Hà, đi ngang qua thành Bộc Dương của nước Ngụy, từ Bộc Dương đi thẳng đến Bộc Thủy. Sau mấy ngày bình an, thám tử lại báo về đã phát hiện được dấu vết của thám tử bên quân địch. Xe ngựa của họ nhiều, lại phải sửa các xe bị hỏng, nên hành trình cũng rất chậm, không có cách nào cắt đuôi được kẻ địch, chỉ mong là kẻ địch sắp tới không lợi hại như Khôi Hổ là đã tốt lắm. Lúc ấy đã gần đến Đại Lương, trên quan đạo đã có các trạm canh gác, khoảng vài chục thì gặp doanh trại của người Ngụy. Bọn lính Ngụy có thái độ rất kỳ lạ, sau khi xem văn thư của họ xong, tuy không làm khó, nhưng cũng không hề cho người hộ tống, cho đến khi quan đạo đã rước, họ chỉ còn cách đi thẳng về hướng đông đến Bộc Thủy. Ô Ý Nhân Mã dừng lại ở Thảo Nguyên. Hạng Thiếu Long và Ô Trác, Thành Tế, Cha Nguyên Dụ bàn bạc riêng với nhau, ai nấy thần sắc đều trầm trọng. Ô Trác nói, giờ đây hành tung của chúng ta và binh lực đã bị kẻ địch nắm trong lòng bàn tay, nhưng chúng ta không hề biết gì đến kẻ địch, đó là phạm đến điều đại kỳ trong binh gia. Thành Tế tiếp lời, nếu kẻ địch tấn công thì sẽ trong 2 ngày hôm nay, cho nên ở chỗ bằng phẳng này, dễ đánh mà khó thủ, kẻ địch sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, rồi mỉm cười khổ não, ảng sợ nhất là bọn Ngụy Vương sai thủ hạ giả thành mã tặc đến tấn công, lúc ấy chúng ta khó tránh được đại nạn này. Hạng Thiếu Long nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, lời Thành Tế nói phải, nếu là như thế, chúng ta không thể đứng yên chờ chết. Ba người lắng nghe xem vị thống soái mưu trí hơn người của mình có diệu kế gì. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, chúng ta sẽ tìm một nơi cao hiểm trở dựa lưng vào núi, mặt hướng ra chỗ bằng phẳng, dựng nên thành đất rồi đào hào, tích trữ nước suối, giữ 10 ngày đến nửa tháng. Ngoài ra phái một ít khinh kỳ, đi trước đến Phong Châu, nhờ tướng giữ thành ở đó là quan phá phái binh đến cứu viện, dù cho Ngụy Vương có quỷ kế đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm khó chúng ta được. Sau một hồi suy nghĩ, cả bọn thấy chẳng có biện pháp nào hay hơn biện pháp này. Lúc ấy Hạng Thiếu Long tìm Bình Nguyên Phu Nhân thương lượng, Bình Nguyên Phu Nhân nói nhỏ, về chuyện này ngươi giỏi hơn ta, tất cả mọi chuyện ngươi hãy quyết định đi. Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy mụ dịu dàng, ngoan ngoãn như thế, trong lòng rất vui nói, phu nhân có muốn đêm nay tỷ trực đến tìm bà hay không? Bình Nguyên Phu Nhân thở dài, tiền đại lương rồi hãy nói có được không? Con trai của ta rất không vừa lòng ta và ngươi đã gặp riêng nhau trong trại. Giờ đây nó đang dần hồi phục lại, ta không muốn nó vì chuyện chúng ta mà tức giận. Hạng Thiếu Long nhớ lại Thiếu Nguyên Quân, lòng hớn hở rời xe của Bình Nguyên Phu Nhân, thông báo kế hoạch này cho Nhã Phu Nhân rồi bảo nàng lại chuyển lời cho Triệu Thiên cùng rõ. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm một nơi cao như ý để hạ trại. Toàn quân lập tức bận rộn, đồng thời Hạng Thiếu Long cũng phái 20 khoái kỳ mang thư của Bình Nguyên Phu Nhân chia thành 10 đường đến Phong Châu xin cứu viện. Lần này hạ trại không giống như lần trước, phòng tuyến chủ yếu là các hào sâu. Họ đào một con hào sâu 1 trượng, rộng 5 trượng xung quanh chỗ hạ trại, đất móc lên được đắp thành lũy ở trên hào, lại được gia cố thêm bằng đá, tạo thành một bức tường thành cao 0.5 trượng, lại chừa ra các lỗ để dùng bắn tên, sau đó lại nối các xe la ở trong bức tường đất ấy. Phía bên ngoài bức tường đất thì cắm các thanh tre nhọn, lại đào thêm hố để làm bẫy ngựa, nói tóm lại họ đặt nhiều bẫy để ứng phó với kẻ cường địch. Các loại cây cỏ mọc um tùm các bên đều được chặt bỏ để kẻ địch không còn chỗ ẩn nấp. Quân doanh cũng theo cách này, sắp đặt theo hình bán nguyệt, chủ doanh ở trong, lục quân chia làm 2 cánh, thành 1 hình bán nguyệt. Doanh trại lại cách bức tường thành đất hơn 3 trượng, trừ phi bức tường thành đất bị phá, nếu không kẻ địch cũng không bắn tên hoặc phóng đá vào được. Sau 3 ngày, họ đã đắp xong thành lũy, các cạm bẫy cũng đã đặt xong. Hạng Thiếu Long vì đề phòng kẻ địch đánh bằng hỏa công nên đã dẫn nước từ con suối ở sau núi vào trong doanh trại, tất cả đã được bố trí sẵn sàng, 5 ngày đã qua. Hôm ấy khi Hạng Thiếu Long đang lắp đặt lôi thạch, thám tử hồi báo, phát hiện một đội mã tặc gần 1 vạn tên đang đuổi đến. Mọi người đều lo lắng, biết chắc chắn đây là kẻ địch đang đợi họ ở phía trước, vì đã lâu họ không xuất hiện nên chúng cuối cùng đành lộ diện. Y Hề U ấy đã chứng minh họ suy đoán không sai, bọn địch ấy chắc chắn là có ngụy binh trà trộn vào. Dù biết rõ sự thực là thế, họ cũng không hiểu vì sao Ngụy Vương lại đuổi cùng giết tận đến thế, chỉ có một cách giải thích duy nhất là y sợ Tín Lăng Quân đe dọa đến vương vị của mình. Vì thế mới mượn cớ này để phá vỡ mối quan hệ giữa Tín Lăng Quân và người Triệu. Còn những nguyên nhân khác thì họ không biết được. Song Ngụy An Ly Vương nổi tiếng là một quốc quân ngu đột, dù làm ra chuyện gì hoang đường cũng chẳng có ai lấy làm lạ. Một đêm bình an trôi qua, đến ngày tiếp theo, Hạng Thiếu Long căn dặn ngoài đám lính trực canh, toàn bộ đều phải nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để ứng phó với kẻ địch. May mà họ đã thu được nhiều vũ khí, lương thực, cung trên của bọn khôi hồn nên thủ 10 ngày nửa tháng vẫn có thể vượt qua được. Còn một ưu thế nữa mà kẻ địch không ngờ đến là họ có thể đắp đất làm thành, cho nên không mang đến những dụng cụ để đối phó với kiểu phòng ngự này khiến cho họ dễ dàng chống đỡ hơn. Hoàng hôn đến, đám mã tặc đã xuất hiện trên bình nguyên, lại còn hạ trại, thế là thế cuộc hai bên đối địch đã được thành lập. Hạng Thiếu Long quan sát kỹ càng bọn địch, kêu lên thất thanh, xem kìa. Chẳng phải là khôi hồ đấy hay sao? Mọi người đều căng mắt ra, chỉ thấy một đội mã tặc đến đang hướng về phía họ, kẻ đi đầu chính là khôi hồ. Thành Tế giận dữ nói, rõ ràng khôi hồ vốn là người của Ngụy Vương, bọn mã tặc ấy chính là ngụy binh cải trang, chuyên quấy nhiễu kinh tế và trị an nước khác, người ngụy thật độc ác. Cha Nguyên Dụ lắc đầu than rằng, ta không hiểu vì sao đại vương lại gả nàng công chúa xinh đẹp nhất của chúng ta cho người ngụy. Thành Tế vội vàng nói, ông nên cẩn thận lời nói, nếu lọt vào thai đại vương thì ông và người nhà sẽ đại họa lâm đầu đấy. Cha Nguyên Dụ cười khổ não nói, vậy sống qua tối nay thì mới nói được. Hạng Thiếu Long biết y gì thấy thế giặc mạnh hơn phía mình gấp 10 lần nên trong bụng có ý khiếp sợ. Vì thế gã nhíu mày, quay sang nói với Thành Tế, chuẩn bị hỏa tiễn cho ta, có lẽ tối nay ta sẽ dùng đến. Không thèm để ý đến ánh mắt lạ lùng của bọn họ, gã về đến soái doanh thì lấy ra dụng cụ của mình, ra phía sau doanh trại. La và ngựa bị nhốt ở hai chuồng gỗ lớn, thong thả uống nước suối và gặm cỏ non trên đồi. May mà lúc ấy là đầu đông, nếu có một trận tuyết lớn thì chúng sẽ càng khó khăn hơn. Gã ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, gã dễ dàng leo lên trên nhờ dây móc câu, khi lên đến đỉnh núi, gã sắp đặt các vũ khí bí mật của mình rồi mới quay về doanh trại. Chỉ cần băng qua ngọn núi thì gã có thể hạ xuống hơn 10 trượng ở ngoài bình nguyên, tiến hành hành động bí mật của mình. Khi về đến soái doanh, Thành Tế hớt hải chạy đến, mau ra đây xem. Khi gã ra ngoài, chỉ thấy bọn tặc binh toàn bộ đều đang chặt cây, một đầu vóc nhọn, mỗi cây dài khoảng 1 trượng xếp trên đất. Chúng định làm gì thế? Ô Trác nhíu mày nói. Hạng Thiếu Long trong bụng đánh lô tô, lạc giọng nói, có là công cụ tấn công thành đất của chúng ta, chỉ cần dựng nghiêng các cây này thì có thể chống cự được tên và lôi thạch của chúng ta. Cha Nguyên Dụ ngạc nhiên nói, chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ cần trước sau xếp 3 hàng thì dù có đá lăn cũng chẳng sợ, lại có thể cản trở thị tuyến của chúng ta, khiến chúng ta không thể nào thấy được tình thế của chúng. Ô Trác cười nhạt nói, dù chúng muốn cắm những thứ này, trước tiên cũng phải trả giá đắt, rồi nói tiếp, chúng đến một nửa số người là tốt rồi. Ý gã muốn nói dù cho chúng có hy sinh nhiều người, số còn lại vẫn đủ sức tấn công vào thành đất. Hạng Thiếu Long mỉm cười, yên tâm đi. Kẻ địch đã phạm một lỗi lầm to lớn đó là khinh địch. Các ông có thấy doanh trại của chúng không? Chúng không hề có phòng ngự, mà lương thảo và ngựa thì ở tít phía sau hậu phương. Nếu chúng ta có thể cho chúng một mồi lửa thì sẽ dễ dàng phá vỡ chúng thôi. Bọn ba người Ô Trác đều nhíu mày, nhìn bọn giặc đang vây quanh ngọn đồi nhỏ, thầm nghĩ đối phương không hề khinh địch. Dù cho thả một con chuột sang để phóng hỏa thì cũng đã rất khó. Hạng Thiếu Long mỉm cười không nói lời nào mà quay về doanh trại nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được 2 canh giờ, tỉnh dậy thì trời đã về chiều, Nhã phu nhân đang đợi gã thức dậy cùng dùng cơm. Hạng Thiếu Long thức dậy tắm rửa xong rồi ăn cơm. Nhã phu nhân lấy làm lạ nhìn gã, xem ra chàng rất chắc chắn, nếu không tại sao lại hứng khởi đến thế. Nhưng ta cũng không rõ tại sao lần này chàng vẫn chắc chắn rằng có thể phá địch được. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng. Cười nói, Nhã Nhi sợ rồi ư? Nhã phu nhân hôn gã rồi cười nói, không gặp chàng mới sợ đó, nhưng gặp chàng rồi thiếp cũng chẳng còn sợ gì cả. À, chàng tới chỗ Triệu Thiên xem thử, cô ấy bảo có chuyện cần nhờ chàng đấy. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng Triệu Thiên còn khiến gã đau đầu hơn bọn mã tặc kia. Nàng tam công chúa xinh đẹp này sau khi cho bọn thị nữ lui thì đến trước mặt gã e thẹn nói, Hạng Thiếu Long, Triệu Thiên có thể mượn một vật của chàng không? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, công chúa muốn mượn gì? Triệu Thiên đưa bàn tay bút măng của nàng ra, nói, ta muốn mượn thanh chủy thủ của chàng. Hạng Thiếu Long giật mình, tự hỏi chẳng lẽ nàng lại mất lòng tin đối với ta sao? Ta nhất định sẽ đưa nàng đến Đại Lương. Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe, u buồn nhìn gã, Triệu Thiên không muốn chàng đưa đến Đại Lương, đến nơi nào cũng được, Đại Lương thì không. Chẳng còn lời nào rõ ràng hơn để biểu đạt tình ý của nàng đối với Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nghe xong máu nóng bốc lên, buột miệng nói, được. Hạng Thiếu Long hứa với công chúa. Dẫu cho đưa công chúa đến được Đại Lương, thì Hạng Thiếu Long cũng tìm cách đưa nàng trở về. Triệu Thiên giật mình nói, thật không? Hạng Thiếu Long cảm thấy khuôn mặt của nàng đỏ lựng, tràn trề sức sống, gã đánh liều nói, ơ y là một lời hứa. Nói xong lời này, người gã nhẹ nhõm. Sự thực từ khi biết tình hình rắc rối của vương thất nước Ngụy, lại biết Triệu Vương muốn đánh cắp lỗ công bí lục, gã biết Triệu Thiên không thể nào hạnh phúc được. Giờ đây đã tỏ rõ tâm ý, gã còn vui mừng hơn. Triệu Thiên mừng lắm, nói, Thiếu Long. Thiên Nhi biết ơn chẳng lắm. Hạng Thiếu Long thấy nàng có lòng tin với mình như vậy nên trong lòng cũng hoan hỉ, móc thanh chủy thủ đặt vào tay nàng, thừa cơ nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy nói, chưa đến lúc cuối cùng, nàng đừng nên rút dao ra tự vận. Triệu Thiên đỏ mặt, bỏ vật định tình ấy vào trong lòng, rồi cúi đầu nói, Thiên Nhi hoàn toàn nghe lời dặn của Thiếu Long. Hạng Thiếu Long đang định hôn nàng thì tiếng trống trận vang lên ở phía ngoài. Nhìn tình thế dưới chân núi, Thành Tế mặt tái nhợt, chỉ có Ô Trác là bình tĩnh. Kẻ địch đã dựng một bãi cây rộng khoảng 2 trượng, bao vây tất cả mọi con đường dưới chân núi. Ở giữa bãi cây chỉ để một khoảng trống nhỏ đủ cho một người lọt qua, nếu cưỡi ngựa thì không thể lọt qua được. Trên ngọn cây lại treo phong đăng, soi sáng cả một vùng rộng lớn. Ở phía ngoài bãi cây ấy lại tập trung gần 2.000 mã tặc, 200 tên đầu tiên người cao lớn, tay cầm một thuẫn, dưới thuẫn lại có cọc dài có thể cắm xuống đất để mượn lực cản lôi thạch. 200 tên khác tay cầm những công cụ như cốt thủng, có lẽ trước tiên chúng sẽ phá những cạm bẫy, lấp các hố đã cắm trông. Tiếp theo là 500 tên đang cầm cung nỏ để đánh từ xa, sau đó mới đến bọn cầm vũ khí dài như móc câu, thuẫn, kích, khí thế rất mạnh mẽ, khiến ai nấy cũng lạnh xương sống. Khôi Hồ và vài tên ra dáng vẻ tướng lĩnh đang cưỡi ngựa chỉ trỏ về phía bọn họ, rõ ràng là đang bàn sách lược tấn công. Ô Trác chỉ về phía một đại hạn có khuôn mặt dài như mặt chó sói nói, kẻ ấy tên gọi là Lang Nhân Lê Ngạo, là một tên mã tặc nổi tiếng ở biên giới nước Hàn, tề danh cùng Khôi Hồ, không ngờ cũng là người của Ngụy Vương. Hạng Thiếu Long nói, như thế có thể thấy rằng trong số 10.000 tên ấy không phải cùng một bọn, nhưng toàn bộ là người do Ngụy Vương phái đến. Ừ, ta đã hiểu được chút ít. Ngụy Vương đối phó với chúng ta, chính là muốn đả kích Tín Lăng Quân, cũng có tư thủ trong đó, bởi vì ta đã từng giết người của Khôi Hồ. Rồi chợt nghĩ ra hèn chi ngày trước ở U Lương âm thầm thông báo cho Khôi Hồ đến cướp ngựa và nữ nhân. Bởi vì chúng là gián điệp do Ngụy Vương phái đến quấy nhiều nước Triệu. Thành Tế nói, xem ra chúng sẽ chia ra tấn công chúng ta cả ngày lẫn đêm để làm hao mòn sức chiến đấu của chúng ta. Cứu binh cứ cho là nhận được tin tức lập tức đến ngay, nhưng ít nhất là phải tốn 5 ngày. Chúng ta e chỉ 3 ngày cũng chịu không nổi, nào ngờ thực lực của chúng hùng hậu như thế này, cha Nguyên Dụ buồn rầu nói. Tiếng trống vang lên. Bọn cầm thuẫn đứng len giữa hàng cây, đội hình xếp rất chỉnh tề, tiếp theo công binh và xạ thủ. Hạng Thiếu Long thấy trời đã tối, quay sang Thành Tế hỏi về chuyện hỏa tiễn có bọc vải thấm dầu rồi căn dặn, các ông hãy phụ trách phòng vệ ở đây, ta sẽ vòng ngọ sau đốt cháy lương thảo và đuổi ngựa của chúng, xem chúng còn làm gì được nữa. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã không biết gã làm cách nào để đến doanh trại của địch. Chương 29, đại phá quân địch. Hạng Thiếu Long về trại của mình thay bộ dạ hành, gài đai có cắm kim châm vào eo, lại móc thêm công cụ leo núi, lưng đeo nỏ, bước ra phía sau trại. Ngang qua trại Triệu Thiên, gã nén không được gọi, công chúa. Tiếng trống ngày càng gấp, rõ ràng kẻ địch sắp tấn công. Tung tung tung. Tiếng trống vang lên từng hồi như tiếng gọi của tử thần. Triệu Thiên chẳng biết có phải đang nhớ đến Hạng Thiếu Long hay không. Nghe tiếng gọi của gã liền vừa mừng vừa lo gọi lớn, Thiếu Long. Sao chàng lại ở đây? Ô! Nàng chợt nhìn thấy bộ dạ hành trên người gã. Hạng Thiếu Long nhìn nàng có vẻ đáng yêu như ấu ải nhờ phương, nhìn vẻ đẹp ngây thơ của nàng, mối thâm tình tù lâu chất chứa trong lòng nay tuôn trào, gã mỉm cười nói, giờ đây ta đi tử chiến với quân địch, công chúa có khích lệ ta không? Triệu Thiên giật mình, ánh mắt lộ vẻ sùng bái, ngẩng đầu lên, giấu môi, lặng lẽ chờ nụ hôn đầu tiên mà không hề e ngại. Hạng Thiếu Long trong lòng tràn trề ân tình, hôn lên đôi môi của nàng, đưa hai tay ôm lấy nàng vào lòng, từ khắc ấy gã nguyện lòng sẽ bảo vệ cho nàng. Bỗng có tiếng kêu thét rầm trời. Kẻ địch bắt đầu tấn công ở phía ngoài thành đất. Hạng Thiếu Long và Triệu Thiên hình như không nghe được điều gì, hoàn toàn chìm đắm trong ngọt ngào. Hạng Thiếu Long buông Triệu Thiên, mỉm cười, được một nụ hôn này. Hạng Thiếu Long ta có lòng tin sẽ bảo vệ được công chúa cho đến hết đời này. Khi Triệu Thiên đang còn ngây ngất, Hạng Thiếu Long đã biến vào trong đêm tối. Gió bấc thổi ù ù. Hạng Thiếu Long từng bước bò lên núi bằng móc câu, gã chỉ dựa vào trí nhớ, cảm giác của mình mò mẫm từng bước chân, sau khi bỏ qua sườn núi thì đột nhập vào hậu phương của quân địch mà thần không biết, quỷ không hay. Gã từng được huấn luyện quân sự ở thế kỷ ít đi, đang đêm cướp trại như thế này đối với gã là trò trẻ con. Không cần mặc bộ áo giáp nặng gần 100 cân, gã dang rộng 2 cánh như một con chim, thoát cái đã chuyển về hướng hậu phương của quân địch, doanh trại của quân địch là thổ phương trận. Tức là các trại sẽ sắp xếp thành một hình vuông từ ngoài vào trong có 5 lớp. Doanh trại chứa lương thực đặt ở phía sau, tiếp theo là 2 chuồng lớn nhốt hàng 100 thất ngựa chiến. Tình thế bên kia càng lúc càng khẩn trương, doanh trại của địch thì lại an toàn im lặng, tuổi lửa lạnh tanh. Xem ra bọn tặc binh chưa đến lượt đi đánh, đang cố tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Hạng Thiếu Long cười thầm, Hạng Mỗ bảo đảm đêm nay các ngươi sẽ khó ngủ yên, các ngươi sẽ có một cơn ác mộng tàn khốc. Chú ý quan sát bọn lính canh đang rất thoải mái, có tên còn ngủ gật. Khi đến chuồng ngựa, càng tức cười linh, thì ra 12 tên lính đang quay quần đánh bạc, xem ra rất hứng khởi, chúng hoàn toàn không để ý đến không khí khẩn trương khi hai bên đánh nhau. Chỉ cần giải quyết được 12 tên tiểu tặc này, gã có thể phóng hỏa đốt trại lương thực. Vấn đề là làm thế nào để có thể giết 12 tên lính có kinh nghiệm tác chiến phong phú này mà không tên nào chạy thoát. Hạng Thiếu Long vò đầu suy nghĩ. Lúc ấy có một tên bước về phía gã. Hạng Thiếu Long giật mình, may mà kẻ ấy vừa đi vừa mở quần, mới biết đối phương định làm gì, gã liền ẩn mình sau một gốc cây. Kẻ ấy bước vào trong lùm cây, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tiết hầu hơi lạnh, hồn đã thăng thiên. Hạng Thiếu Long rút thanh phi hồng kiếm ra, cởi giáp ngoài của kẻ ấy mặc vào người, nên ngang bước vào, cho đến khi đến sau lưng hai tên trong số ấy thì đưa tay túm tóc hai tên đó quật mạnh đầu vào nhau, sau đó buông hai tay đưa chặt mạnh vào gót của hai tên khác. Hạng Thiếu Long ra tay thật mau lẹ khi bốn tên ngã xuống, bảy tên còn lại mới phát giác đã xảy ra chuyện. Loáng một cái, Hạng Thiếu Long rút thanh phi hồng kiếm ra chồm người tới chiếc bàn đá bảy gã kia đang ngồi, cắt đứt yết hầu của ba tên. Bút, một chân đá ra, chúng vào mệnh môn của một tên đang rút đao ra khỏi vỏ được một nửa, khiến y liền ngất đi. Ba tên còn lại hồn phi phách tán đang tìm đường. Hạng Thiếu Long cười thầm, phóng thanh phi hồng kiếm đâm thẳng vào lưng của một tên, hai tên còn lại thấy gã mất vũ khí thì rút kiếm quay lại. Hạng Thiếu Long cho tay vào thắt lưng rút ra hai thanh phi châm, vẫy tay một cái phi châm bay ra như điện chớp cắm vào mi tâm của hai tên. Hạng Thiếu Long bước tới rút thanh phi hồng kiếm ra lẫn vào đêm tối. Tiếng la hét càng kịch liệt hơn. Tiếng lôi thạch cũng ầm ầm vang lên, có thể thấy kẻ địch đã tấn công lên sườn đồi, bọn thành tế đành phóng lôi thạch về phía kẻ địch đang tiến lên. Hạng Thiếu Long đã phá được chuồng ngựa, gã vội vàng tháo cung xuống, lén vào bầy ngựa, đến gần trại lương thực. Từ góc độ ấy có thể thấy được một hàng hơn 20 trại đang vây ở vòng ngoài, ở mỗi cửa trại đều treo phong đăng, ngọn đèn lắc lư trước gió, doanh trại thì lạnh tanh, chỉ có vài tên lính vừa canh giữ vừa ngủ gần, phòng thủ rất lỏng lẻo. Y hề u này cũng chả trách bọn chúng, bởi vì nơi đây là trận địa hậu phương của chúng, lại tưởng rằng người của Hạng Thiếu Long đã bị vây khốn, nên mới sơ ý như thế. Sáng nay Hạng Thiếu Long đã leo lên cao, quan sát hai hàng cuối cùng gồm hơn 40 doanh trại, tất cả đều dùng để chứa lương thực, cho nên mới khỏi cần bọn thám tử đi dò thám. Doanh trại theo kiểu thổ phương trận này đầu đuôi hướng về hai phía nam bắc, lúc ấy là gió bất thổi, cho nên nếu gã có thể đốt được trại lương thực ở đầu phía bắc thì nói không chừng lửa sẽ mau chóng đốt toàn bộ doanh trại của kẻ địch, đặc biệt là trong doanh trại có nhiều cỏ dại, rất dễ trở thành một trận hỏa hoạn lớn. Sau khi quyết định, Hạng Thiếu Long quỳ một chân xuống, đốt ngọn hỏa tiễn, bắn vào trại lương thực gần nhất, gã chọn bắn vào sau trại để kẻ địch khỏi phát giác ngay. Sau khi đốt trại lương ở vòng ngoài, gã lại dùng mùi lửa đốt luôn kho lương của súc vật, lúc ấy mới tìm một thất ngựa khỏe nhất, không có yên cương, đi vòng ra khoảng rừng thưa bên cạnh rồi lẻn vào giữa doanh trại địch. Bấy giờ ở trại phía bắc có khói bốc lên, ngọn lửa cũng bắt đầu bốc lên, một số tên lính phát giác ra nên quát nhau cứu hỏa, chạy cả về hướng ấy. Tiếng ngựa hí càng làm cho kẻ địch lúng túng hơn. Trong nhất thời cả doanh trại nhốn nháo cả lên. Hạng Thiếu Long vừa kìm ngựa đi chậm lại, phóng hỏa tiễn, gã chọn phóng vào những trại ở phía ngoài. Chỉ cần phía ngoài bốc cháy thì những tên đang ngủ say sưa phía trong đường hỏng thoát ra. Nhân lúc kẻ địch đang chú ý tập trung cứu hỏa ở phía bắc, gã lại mặc bộ giáp của kẻ địch, ngang nhiên băng qua doanh trại, chạy qua phía bên đối diện. Bọn lính bắt đầu hỗn loạn, những tên lính đang ngủ bừng tỉnh dậy, ngơ ngác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Một số tên tưởng có kẻ địch đến tấn công, chưa kịp mặc áo giáp đã cầm binh khí xông ra. Kẻ địch giày xéo lên nhau mà chạy. Ở phía bắc có tiếng vó ngựa vang lên. Rõ ràng bầy ngựa bị hoảng hồn nên đang tìm cách thoát ra. Hạng Thiếu Long thúc ngựa lên, không ai chú ý đến gã, có tên còn quát gã mau đuổi theo bầy ngựa. Hạng Thiếu Long trả lời lại, đánh qua một vòng, lúc bấy giờ những trại phía sau đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, lửa lại bắn với cây cỏ nên càng cháy mạnh hơn. Hạng Thiếu Long ném cung tên xuống, rút ra thanh phi hồng kiếm, hễ thấy phong đăng là đập vỡ, dầu hỏa chạy trên đất, lập tức bắt lửa còn nhanh hơn hỏa tiễn nhiều. Có tiếng quát ở sau lưng. Hạng Thiếu Long phục người trên lưng ngựa, ba mũi tên bay lướt qua lưng gã. Hạng Thiếu Long cười lớn, chân kẹp vào bụng ngựa, chạy ra một khoảng xa, sau khi đập vỡ hơn 10 ngọn phong đăng mới phát giác kẻ địch đang chạy về phía mình, nên không do dự thúc ngựa chạy về phía trại mình. Lúc bấy giờ tặc binh đánh nhau ở phía ngoài mới quay về, hoảng sợ đến nỗi tưởng bị kẻ địch đánh vào. Lúc ấy ngoài khôi hồ, người sói và bốn tên đầu sỏ, những tên khác đều là bộ binh, khi cưỡi ngựa quay về, bọn cưỡi ngựa như khôi hồ vượt lên trước hết. Hạng Thiếu Long tài cao gan lớn, đút thanh phi hồng kiếm vào vỏ, hai tay rút ngọn phi châm cầm sẵn vào trong tay. Trong đêm tối chỉ có thể nhờ ánh lửa từ xa, nhưng cũng chẳng thấy được gì, bọn khôi hồ còn tưởng người của mình đến báo tin, quát lớn, có chuyện gì? Hạng Thiếu Long trả lời lớn, là người của Thiếu Nguyên Quân. Bọn đầu đảng đều thất kinh, xông nội tới. Khôi Hồ và người sói ở phía sau, Hạng Thiếu Long thầm than đáng tiếc, vẫy tay một cái, phi châm phóng ra như điện chớp. Lực cổ tay của gã thật lợi hại, thêm nữa đầu phi châm dài vào nhọn, lực xuyên rất mạnh, cắm vào giáp xuyên qua người, hai tên đầu đảng đi đầu lập tức trúng châm. Khi hai tên này ngã xuống ngựa, Hạng Thiếu Long lại lập tức rút hai ngọn phi châm phóng tiếp hai tên phía sau. Khôi Hồ và người sói đồng thời cảm thấy không ổn, quát lớn rồi rút trường kiếm ra, thúc ngựa vòng qua hai bên để xông tới, lúc ấy hai kẻ đi đầu kêu lên thảm thiết rồi ngã gục trên lưng ngựa. Hạng Thiếu Long không còn thời gian lấy phi châm về nữa, một tay giữ ngựa, tay kia rút phi hồng kiếm ra xông về phía người sói. Người sói quát lớn, mượn thế xông tới của thất ngựa, một kiếm chém vào mặt kẻ địch. Hạng Thiếu Long giơ kiếm ra đỡ, đồng thời nghiêng người ra ngoài, mượn thế đá bay lên một cước, trúng vào hông người sói. Đó là thế đá tạt cải biên từ thời Quyền Thái, người sói kêu thảm một tiếng, nằm bẹp trên lưng ngựa. Lúc ấy hai tên chúng tên mới té xuống đất. Con chiến mã mất chủ nhân nên hoảng hồn dậm chân hí vang trời, trong đó có một con giơ chân lên, khi dẫm xuống thì vừa đúng ngay lúc người sói rơi xuống đất, vó ngựa hạ xuống ngay trúng ngực của y, tiếng xương ngực bị gãy vang lên rôm rộm, tên hung đồ bị dẫm chết ngay tại trận. Hạng Thiếu Long chạy vòng qua hai thất ngựa ấy, thừa cơ rút ra một ngọn phi châm, đuổi đến sau lưng Khôi Hồ. Khôi Hồ thấy sự việc không xong, quay đầu ngựa chạy về hướng doanh trại đang cháy. Hạng Thiếu Long cởi phăng bộ giáp nên người nhẹ nhõm. Lúc này gã nhẹ hơn Khôi Hồ gần trăm cân, lại thêm ngựa rất khỏe nên chớp mắt đã đuổi gần đến sau lưng Khôi Hồ, chỉ còn cách khoảng hai chục thước. Hạng Thiếu Long không nói tiếng nào, phóng phi châm ra. Nào ngờ Khôi Hồ thấy chạy không thoát nên quay ngựa cũng vừa tránh khỏi ngọn phi châm. Lúc ấy bọn lính lo cứu hỏa nên xung quanh không có người, thành ra cục diện của hai người lúc này là một chọi một. Khôi Hồ cầm kiếm xông lại, quát lớn, ngươi là ai? Hạng Thiếu Long cười lớn nói, chính là người bạn cũ, Hạng Thiếu Long của ngươi đây. Tiếng ken ken vang lên, hai người thúc ngựa chạy đến, giao nhau ba kiếm mà chẳng kẻ nào chiếm phần hơn. Hạng Thiếu Long không ngờ lực tay của y lại mạnh như thế, kiếm thuật lại giỏi, khi quay đầu ngựa, gã dùng hai chân kẹp bụng ngựa, tay phải cầm kiếm, tay trái rút phi châm ra. Trong những ngày này gã phần lớn thời gian ngồi trên lưng ngựa, khiến cho thuật cưỡi ngựa của gã tăng tiến rất nhanh chóng, không còn mù mờ như ngày nào nữa. Khôi Hồ thừa cơ rút cung nỏ ra, lắp tên thật nhanh, vút một tiếng phóng tên về phía Hạng Thiếu Long, trường kiếm thì ngậm trên mồm. Hạng Thiếu Long trước giờ đã được huấn luyện tránh né bom đạn, nào sợ tên của y, né qua một bên, tránh được một bên, hai chân kẹp bụng ngựa tiến nhanh về phía trước. Khôi Hồ không ngờ gã có thể né được, vội ném bộ cung về phía gã, đưa tay lấy thanh trường kiếm trên mồm xuống. Hạng Thiếu Long tung chân đá bay bộ cung ra, rút thanh phi hồng kiếm ra chém ngang ngực Khôi Hồ. Ken một tiếng vang lên. Khôi Hồ tuy có thể đỡ được kiếm này, nhưng vì đã mỏi mệt, mà đối phương lại mượn sức ngựa xông đến, khiến cho người y phải nằm dạp trên lưng ngựa. Hạng Thiếu Long quát lớn, lật tay ném phi châm ra. Trong một tiếng, phi châm tuy trúng Khôi Hồ, nhưng trúng vào phần cứng trên mũ y, bắn ra trở lại. Hạng Thiếu Long biết tình thế nguy cấp, nếu cứ rằng có mãi như thế này thì kẻ địch sẽ kéo đến, càng khó chống đỡ hơn, nên mạo hiểm lật người bay bổng ra sau, phóng thanh phi hồng kiếm ra. Lúc bấy giờ Khôi Hồ đã ngồi thẳng dậy, hai chân kẹp bụng ngựa, nên bị thanh phi hồng kiếm bén ngót bay thẳng vào lưng, khiến gã bị đâm chết ngay tại trận. Thất ngựa tiếp tục phóng về phía trước, được hơn 10 trượng thì xác Khôi Hồ lật nhào xuống ngựa. Hạng Thiếu Long chạy vội lên rút thanh phi hồng kiếm ra. Lúc này bên doanh trại phía quân Triệu có tiếng thét vang trời, chắc thành tế thấy kẻ địch rối loạn nên thừa cơ xuất trận. Hạng Thiếu Long hào khí ngất trời, cắt thủ cấp của Khôi Hồ, nhảy lên lưng ngựa, phi về phía 2.000 tặc binh đang chạy đến, la lớn, Khôi Hồ chết rồi. Các ngươi mau chạy đi. Lúc bấy giờ mấy tên lính đang cầm đuốc chạy về, vì phía sau có truy binh nên luống cuống, lại thấy phía trước có người cầm thủ cấp Khôi Hồ, nên tưởng bị hai đầu đánh lại, vì thế la hét giẫm đạp lên nhau chạy tứ tán. Binh bại như núi đổ, bọn tặc binh phía sau chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cứ theo phản ứng dây chuyền mà cuống cuồng bỏ chạy. Hơn 2.000 tên địch không đánh mà tan. Hạng Thiếu Long và bọn thành tế gặp nhau, toàn quân đều vui mừng. Bọn tặc binh mất đi đầu đảng, doanh trại lại bị cháy, ngựa chiến lương thực đều mất cả, chẳng còn lòng dạ nào đánh nhau nữa nên bỏ chạy. Hạng Thiếu Long dẫn binh tướng đuổi theo giết đến tận sớm hôm sau mới quay về. Lần này bên phía Hạng Thiếu Long chỉ chết 5 người, bị thương hơn 150 người. Không đầy 1.000 quân mà có thể phá được 1.000.000 đại quân, thương vong nhẹ như thế, quả là một kỳ tích hiếm thấy, điều này cũng thực sự xác lập địa vị trên chiến trường của Hạng Thiếu Long. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Khi doanh trại địch phát hỏa, người của Khôi Hồ đã dẹp được các trở ngại trên sườn núi, lấp đầy các hố có cạm bẫy, khi vừa phát động vượt hào thì phía sau có cấp báo nên đành phải lui binh. Hàng cây gỗ ngược lại đã trở thành chướng ngại cho kẻ địch lui binh, bọn địch bị lôi thạch và xạ tiễn bắn trúng nên máu chảy thành sông, giống như địa ngục ở chốn nhân gian. Thủ cấp của Khôi Hồ và người sói được ngâm trong rượu thuốc. Hạng Thiếu Long sai người đem về tặng Triệu Vương để cho thấy người của y uy phong đến cỡ nào. Đó chính là sự công kích về mặt tâm lý của Hạng Thiếu Long đối với Triệu Mục, khiến cho Triệu Vương ngày càng cảm thấy gã quan trọng, giả sử ngày sau Triệu Thiên có bề gì thì cũng dễ ăn nói. Khi Hạng Thiếu Long về doanh trại, ngoài gã Thiếu Nguyên Quân vì đố kỵ mà thác bệnh không đi ra ngoài, ngay cả Bình Nguyên Phu Nhân cũng đến chúc mừng gã khải hoàn, tưởng không cần nhắc đến Triệu Nhã, Triệu Thiên nữa. Từ cổ mỹ nhân đã yêu anh hùng, ánh mắt của bọn nữ nhân đều hướng về gã khiến gã ngây ngất như đang bay. Ở thế kỷ ít gì, tình huống này không thể có, tất cả mọi người hành động đều phải có sự phối hợp của tập thể, mỗi người chỉ góp một phần nhỏ công sức của mình trong đó. Nhưng trong thời chiến quốc này, tràn trề chủ nghĩa anh hùng lãng mạn cá nhân, cho nên mới có những chuyện như Thương Ưởng có thể xoay chuyển được thời cuộc, hoặc một danh tướng như Liêm Pha. Hạng Thiếu Long lại là một sản phẩm của siêu thời đại, có tri thức quân sự và đã được huấn luyện cho nên có thể đánh đâu thắng đó. Vì thế đám nữ nhân sao không hâm mộ gã được. Ngay cả một người đàn bà lòng dạ độc địa như Bình Nguyên Phu Nhân cũng liếc mắt với gã, một nhân tài như thế, nếu bỏ thật quá phí. Hạng Thiếu Long bị thương ở nhiều chỗ nên được Triệu Nhã và Triệu Thiên kéo vào trong trại rửa vết thương đắp thuốc. Nhã Phu Nhân thấy Triệu Thiên săn sóc cho Hạng Thiếu Long, trong lòng lo lắng. Nếu hai kẻ này có mối quan hệ thì quả thật họa sẽ giáng xuống đầu. Triệu Thiên dịu dàng hỏi, á u không? Được hai người đẹp chăm sóc. Hạng Thiếu Long vui sướng mỉm cười trả lời rồi nằm xuống chiếu, ngủ thiếp đi. Chương 30, chuyện tam tấn hợp nhất. Sau khi đại thắng Khôi Hồ, Hạng Thiếu Long vẫn còn lưu lại chỗ ấy thêm 10 ngày nữa. Lúc này những kẻ bị thương tích cũng bình phục, sau khi mọi người thương lượng, sợ người Ngụy dở thủ đoạn một lần nữa, không chờ cứu binh của quan pha mà tự mình lên đường. Sau khi bàn bạc xong, Hạng Thiếu Long tìm Bình Nguyên Phu Nhân. Bọn gia tướng của mụ đã thay đổi thái độ với gã, cung kính với gã như thần tướng. Hạng Thiếu Long biết được từ chỗ Nhã Phu Nhân, từ khi Bình Nguyên Quân qua đời, hơn 3.000 gia tướng thực khách của y không coi trọng Thiếu Nguyên Quân, bỏ đi hết chỉ còn lại không quá 500 người. Triệu Vương nếu không nghĩ tới mối quan hệ giữa họ và Thiếu Nguyên Quân thì đã không dung tha cho Thiếu Nguyên Quân, để y trở thành một tên ác bá hoành hành ở Hàm Ản. Bọn gia tướng ấy phần lớn là người Triệu, không có thiện cảm mấy với người Ngụy. Lúc ấy phát hiện bọn Bình Nguyên Phu Nhân sau khi đến Ngụy thì sẽ không trở về Triệu nữa nên lòng người đều thay đổi. Còn Hạng Thiếu Long là chủ soái lý tưởng nhất, vì gã là con rể của nhà họ Ô, điều quan trọng hơn gã là một người chính nghĩa có kiếm thuật quỷ khốc thần sầu và đảm lược. Ở thời đại này, chỉ cần là kẻ mạnh thì tất có người đi theo. Mà Hạng Thiếu Long chính là một kẻ mạnh như mặt trời mới mọc. Thực khách và gia tướng sẽ thể hiện thực lực của bản thân. Năm xưa Tín Lăng Quân có thể đoạt binh phủ của Phổ Bỉ để đối phó với người Tần, cũng vì y có mấy ngàn gia tướng. Giờ đây người nhà Bình Nguyên Phu Nhân thay đổi thái độ, đó chính là chuyện bình thường. Tiền trại của Bình Nguyên Phu Nhân, gã gặp Thiếu Nguyên Quân, Thiếu Nguyên Quân không thèm nhìn mà bỏ đi mất. Hạng Thiếu Long nhủ thầm, ta không tìm người gây chuyện thì có thể coi như phúc trạch tổ tiên ngươi để lại. Sau khi đả thương Thiếu Nguyên Quân, thù hận của gã đối với Thiếu Nguyên Quân cũng nhạt nhiều đi, nhưng gặp thái độ thù nghịch ấy, bất đổ nhớ lại chuyện cũ. Trong trại, Bình Nguyên Phu Nhân đang nằm trên chiếu, tay gác lên gối, một dáng vẻ rất khêu gợi khiến cho Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch. Năm mụ sinh Thiếu Nguyên Quân Triệu Đức tuổi không quá 15. Cho nên giờ đây con đã lớn như thế mà mụ cũng chỉ chưa quá tuổi 30, mà tuổi ấy là thời hoàng kim của phái nữ. Mối quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và mụ lúc này không giống như mối quan hệ giữa bọn thanh niên trẻ tuổi nữa mà phần nhiều bởi lợi ích thực tế. Cho nên nhìn thấy dáng vẻ Bình Nguyên Phu Nhân lúc này, gã nghĩ đến chuyện nam nữ. Nhưng ngược lại gã trở nên đàng hoàng tử tế, ngồi xuống bên cạnh mụ. Bình Nguyên Phu Nhân lạnh nhạt nói, Hạng Thiếu Long, ngươi phải chăng không muốn trở viện quân mà lập tức lên đường? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Phu Nhân đoán được rồi à? Bình Nguyên Phu Nhân liếc mắt đưa tình cùng gã nói, không phải đoán mò, mà ta dựa vào tính cách của ngươi mới nghĩ ra được. Bởi vì ngươi không phải là hạng người tự động bỏ đi quyền chủ động của mình. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa không trả lời nổi, cười khổ não nói, Phu Nhân hình như thay đổi thái độ với tỷ trước, không những không phòng bị tỷ trước mà còn đang quyến rũ tỷ trước. Bình Nguyên Phu Nhân cười khúc khích, lườm gã rồi nói, trong lòng ngươi toàn ý nghĩ xấu xa. Trông ta chẳng phải quyến rũ ngươi, mà là hy vọng ngươi chân thành nói rõ, cho nên thái độ mới thay đổi, đó là chuyện tự nhiên thôi. Hạng Thiếu Long giả vờ kinh ngạc, nói vậy, phu nhân trước nay chưa bao giờ chân thành với hạng mộ hay sao? Bình Nguyên phu nhân thản nhiên trả lời, có thể nói như vậy, bởi vì lúc ấy ta chưa biết hết về ngươi, cho đến sau khi ngươi phá được đại quân của Khôi Hồ, ta mới biết ngươi không phải là người dễ bị kẻ khác thao túng, mà ngươi cũng có đầy đủ trí tuệ để làm được điều này. Hạng Thiếu Long cười khổ sở, phu nhân khiến tỷ trực hồ đồ cả rồi, tỷ trực làm sao biết lời phu nhân lúc nào thật lúc nào giả. Nộ nhỡ phu nhân thay đổi sách lược đối phó với tỷ trực thì sao? Bình Nguyên phu nhân không trả lời gã, đột nhiên hỏi, ngươi có biết An Ly vì sao phá hoại hôn ước này của hai nước Triệu Ngụy hay không? Hạng Thiếu Long lắc đầu. Bình Nguyên phu nhân trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, chậm rãi nói, chuyện này phải nói từ 12 năm trước, đó là 3 năm trước khi xảy ra trận chiến Trường Bình, Triệu Thiên mới 3 tuổi. Hạng Thiếu Long rất hiểu rõ về lịch sử thời kỳ này, tiếp lời, phải chăng phu nhân nói chuyện Tần Triều Vương sai sát nhân Vương Bạch Khởi tấn công nước Hàn? Bình Nguyên phu nhân cười khẩy, sát nhân Vương. Hừ, cái ngoại hiệu ấy rất phù hợp với một tên hung đồ hai tay nhuốm đầy máu như y ỉa, rồi mụ thở dài nói tiếp. Người Tần nếu muốn tấn công sang phía đông thì trước tiên phải diệt cho được Tam Tấn, Hàn Triệu Ngụy chúng ta. Trong tình thế ấy, ba đại thần có quyền thế nhất của Tam Tấn bí mật đặt ra kế hoạch, là khi còn sống phải hợp nhất Tam Tấn trở thành một nước lớn giống như Đại Tấn trước kia, chỉ như thế mới có thể đánh bại được người Tần, trở thành thiên hạ chí tôn. Hạng Thiếu Long giật mình, thì ra lại có suy nghĩ như thế. Bình Nguyên phu nhân chuyển chủ đề, ngươi có biết vì sao ta phải lấy Bình Nguyên quân chăng? Hạng Thiếu Long nghĩ bụng. Chắc bà nghĩ Bình Nguyên quân có thể đoạt được vương vị chứ gì, miệng lại nói, có phải chăng là một cuộc giao dịch chính trị hay không? Bình Nguyên phu nhân buồn bã nói, đại khái có thể nói như thế. Nhưng cũng là một phần của kế hoạch, chính là lợi dụng mối quan hệ hôn nhân giữa các hoàng tộc để kéo gần quân chủ các nước lại với nhau. Rồi mụ mỉm cười, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì ta và Vô Kỳ đều có hy vọng rất lớn với nước Triệu. Trước trận Trường Bình, người Triệu rất mạnh về quân sự. Nước Triệu là nước đầu tiên không lấy chiến xa làm chủ lực mà chuyển thành bộ binh. Vô Kỳ chính là tên của Tín Lăng quân. Trong thời Xuân Thu, khi đánh nhau quân chủ lực của các nước là chiến xa. Chiến xa là tượng trưng của địa vị và thực lực ổ y xe thành ngựa là một cuộc cải cách, điều này đã làm thay đổi hình thức chiến tranh. Nước Triệu đã nhiều năm cọ sát với quân Hung Nô, nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Người Triệu biết được sự lợi hại của kiểu đánh cưỡi ngựa bắn tên theo kiểu dân du mục, điểm lợi lớn nhất của kiểu đánh này là rất linh hoạt. Di chuyển rất nhanh, cho nên mới bỏ kiểu đánh lấy chiến xa làm chủ lực. Bình Nguyên phu nhân buồn rầu nói, nhưng trận Trường Bình đã dập tắt ước mơ của chúng ta, nhưng điều đó cũng làm cho chúng ta càng tin rằng chỉ có một phương pháp duy nhất để sinh tồn là hợp nhất Tam Tấn. Chỉ có như thế mới có thể tránh được chiến tranh. Hạng Thiếu Long nói, ba vị đại thần đó, nước Ngụy đương nhiên là Tín Lăng quân, nước Triệu là Bình Nguyên quân, nước Hàn là ai? Bình Nguyên phu nhân nói, ta không muốn nói ra. Tóm lại là họ vận dụng sức ảnh hưởng để ba nước đặt ra hôn nước Triệu Vương sau này sẽ là người Hàn, còn Tín Lăng quân cưới con gái nước Triệu làm thê, lần này Triệu Thiên gả cho bị quân nước Ngụy, chính là một mắt xích trong kế hoạch ấy. Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, vô đùi nói, hẳn là An Ly Vương nghe được tin này sợ ba nước hợp nhất sẽ khiến Y Lý mất đi vương vị nên mới không tiếc mọi giá để phá vỡ hôn nước này. Nhưng Y Lý vốn là vua của một nước, muốn từ hôn chỉ cần nói một câu là được, tại sao phí nhiều công sức như thế? Rồi lạnh lùng nhìn mụ nói, tại sao phu nhân lại muốn phá hoại trinh tiết của Triệu Thiên? Bình Nguyên phu nhân đỏ mặt nói, muốn tính nợ cũ với ta à? Rồi mụ thở dài nói tiếp, giờ đây tình thế đã thay đổi. Bình Nguyên quân mất sớm khiến cho đại quyền nước Triệu rơi vào con người đầy dã tâm Triệu Mục. Tín Lăng quân bị buộc phải quay về nước Ngụy, đấu tranh cùng tên hôn quân An Ly Vương ấy, hôn ước của Triệu Thiên đã mất đi ý nghĩa vốn có. Sau một lúc trầm tư, mụ ngước mắt lên nhìn Hạng Thiếu Long, thực ra chẳng ai giữ uy tín cả. Nhưng bề ngoài thì đều làm ra vẻ tốt đẹp. Tên hôn quân An Ly Vương đã nhiều lần thất tín, làm sao lại có thể thất tín với người Triệu nữa? Hùng chi Y Y vẫn còn kiêng dè Vô Kỳ lắm, nào dám công nhiên từ hôn. Rồi mụ hạ giọng nói, ô y phó Triệu Thiên chỉ là chuyện thứ yếu, người Y Y muốn trừ khử là ta. Bởi vì Y Y biết nếu ta và Vô Kỳ hợp lại thì đó là mối uy hiếp lớn đối với Y Y, bởi ta cũng độc ác và thâm hiểm như Vô Kỳ vậy. Không ai hiểu rõ câu cuối cùng của mụ bằng Hạng Thiếu Long. Gã nhìn thẳng vào mắt mụ rồi trầm giọng hỏi, phu nhân tại sao đột nhiên lại tỏ thật lòng với tỷ trước, nói hết bí mật động trời này ra. Bình Nguyên phu nhân đưa chân ra ép vào một bên mông Hạng Thiếu Long, hai má đỏ hồng, dịu dàng nói, bởi vì ta tìm thấy được tia hy vọng mới ở ngươi. Trừ phi ngươi mãi mãi không quay về nước Triệu, nếu không thì phải có cuộc đấu tranh sống chết với Triệu Mục. Nếu ngươi có thể trừ khử được Triệu Mục, thậm chí thay thế y thì Tam Tấn có thể hợp nhất được, rồi hạ giọng nói, nhưng đây chẳng phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Thiếu Long ngươi có muốn nghe nữa không? Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, chẳng biết mụ ta phải chăng dùng cách khác để đối phó gã. Bởi vì đêm ấy khi nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nhà này, ấn tượng độc ác như rắn rết của Bình Nguyên phu nhân đối với gã thật quá sâu đậm. Huống chi mụ thương yêu con như vậy làm sao có thể để cho thù nhân của đứa con mình biết được bí mật ghê gớm của mình. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu ngươi muốn đùa với ta thì ta nhất định sẽ theo tới cùng, rồi đưa tay đặt lên đùi mụ, nhìn vào đôi mắt của mụ, tưởng nhiên muốn nghe. Bình Nguyên phu nhân hai mắt long lanh, túi xuống nhìn bàn tay của gã thỏ thẻ nói, bởi vì người ta muốn đầu hàng chàng đó, cầu xin chút tình yêu của chàng. Hạng Thiếu Long nhích tới gần, hai tay ôm lấy Bình Nguyên phu nhân, miệng vồ vập hôn lên môi mụ. Một tiếng hừ lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên. Hai người hoảng hốt buông nhau ra, nhìn về phía cửa. Thiếu Nguyên Quân dở dèm bước vào, hai mắt trừng trừng. Họ đồng thời đều nghĩ Thiếu Nguyên Quân đã nhìn thấy cảnh cả hai thân mật với nhau, chỉ là y thấy cảnh đó nên lui ra, dùng tiếng hừ lạnh lùng để nhắc nhở nên mới giả vờ chẳng biết gì mà đi vào phía trong. Trong lòng Hạng Thiếu Long dâng lên niềm khoái trá vì được báo thù, không chờ Thiếu Nguyên Quân lên tiếng, vươn vai đứng dậy nói, hôm nay chúng ta sẽ hành quân, xin phu nhân hãy chuẩn bị. Rồi gã không thèm để ý đến Thiếu Nguyên Quân mà bước ra ngoài. Hạng Thiếu Long đã hiểu được rất nhiều điều mà trước kia còn mờ mịt, ví dụ như sở dĩ ẩn đạn phái Ngao Ngụy Mâu đến phá hoại cuộc thông hôn giữa Ngụy và Triệu là bởi y không muốn hợp nhất tam tấn. Y hề u này không những bất lợi với nước Tần mà còn uy hiếp đến nước Tề và các nước khác. Tam tấn tuy không cùng họ, nhưng dẫu sao cũng chung chủ cũ, dĩ nhiên gần gũi hơn các nước khác. Năm ấy Tín Lăng Quân cướp Hổ Phù, đoạt binh quyền là để bảo vệ cho nước Triệu, mong có một ngày tam tấn có thể hợp nhất, trở thành một quốc gia mạnh nhất. Nhưng Ả O Phương đã từng nói người Ngụy là kẻ xảo trá nhất, Bình Nguyên phu nhân này đối với mình có lẽ chỉ có 3 phần thành ý mà thôi, nhưng đối với Tín Lăng Quân mà nói, gã chẳng qua chỉ là một con cờ hữu dụng mà thôi. Nhưng điều ảnh hưởng đến quyết định của gã chính là tam tấn không thể nào hợp nhất được, điều này đã ghi rõ ràng trong lịch sử. Gã có thể thay đổi lịch sử hay sao? Binh vệ đại nhân. Hạng Thiếu Long giật mình nhìn sang, thế ra là 2 tên thị tỷ cận thân của Triệu Thiên. 2 nô tỳ ấy cũng tương đối xinh đẹp, lớn hơn Triệu Thiên 1 tuổi, khoảng 17, 18 tuổi. 2 tên nô tỳ ấy túi đầu trước mặt gã, nói, tam công chúa có lời mời đại nhân. Hạng Thiếu Long bước đi trước còn tên nô tỳ đi phía sau. Hạng Thiếu Long quay nhìn lại thì thấy má nàng đỏ ửng, lấy làm lạ hỏi, tiểu đồng sao e thẹn đến thế? Tên nô tỳ Thúy Đồng thẹn lắm túi gầm mặt xuống không dám nhìn gã. Lúc này cả hai đi ngang qua bọn lính canh bước vào phía trong, khu vực doanh trại nữ nhân chẳng có một ai. Hạng Thiếu Long vốn là người phong lưu, nắm tay nàng hỏi, trong trại của nàng có người không? Tên nữ tỳ Thúy Đồng vừa lo vừa vui nói, đại nhân, cầu xin người coi chừng người khác biết được. Bọn tiểu siêu ở trong vén rèm ra, giật mình khi thấy Hạng Thiếu Long buông tay Thúy Đồng, lúng túng bước vào trại Triệu Thiên. Năm ngày ấy Hạng Thiếu Long và Triệu Thiên cả hai người đều tình trang ý thiếp, thân mật với nhau nhưng cũng không dám vượt qua giới hạn. Triệu Thiên thấy gã đến, đưa cho gã một bao da dài may bằng tay, nói, bao da này người ta đặc biệt may cho một kiếm của chàng, Thiên Nhi ghét những thứ binh đao, nhưng chỉ có một kiếm của Hạng Lang là ngoại lệ. Nói rồi sầm mắt nhìn thanh phi hồng kiếm của gã đang đeo ở eo. Hạng Thiếu Long thích thanh phi hồng kiếm vì nó nhẹ, cố mang theo bên mình, thấy mỹ nhân nặng tình như thế, kéo nàng vào lòng rồi hôn, ngay cả danh kiếm nước Việt mà cũng không muốn nhìn sao. Triệu Thiên liếc gã, kiếm nước Việt tuy tốt nhưng là vật của Triệu Mục tặng cho chàng, nhìn vật nhớ người, cho nên ta không thích thấy nó. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, thì ra nàng không thích Triệu Mục. Ta không những hận y kìa, mà còn hận cả phụ vương. Hạng Thiếu Long dịu nàng ngồi xuống chiếu nói, Triệu Mục có hành vi vô lễ với nàng ư. Triệu Thiên rúc vào người gã, buồn bã nói, ta và người Ngụy có hôn ước, y không dám làm cản, nhưng mẹ của Thiên Nhi vì y mà chết. Cái gì? Hạng Thiếu Long giật mình, lạc giọng hỏi. Triệu Thiên nước mắt tuôn rơi, ôm cứng Hạng Thiếu Long nói, Hạng Lang hãy làm chủ cho Thiên Nhi, hãy thay Thiên Nhi giết tên gian tặc ấy. Hạng Thiếu Long lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói, hãy cho ta biết mẹ nàng đã bị hại như thế nào. Gã chưa hề hỏi qua về chuyện trong cung, cũng còn tưởng Triệu Vương Hậu chính là mẹ của nàng. Triệu Thiên nước mắt lưng tròng, dầu dĩ nói, lúc ấy mẹ ruột của Thiên Nhi là Chiêu Nghi được phụ vương sủng ái nhất một đêm Triệu Mục và phụ vương gọi mẹ vào tầm cung, hôm sau mẹ đã treo cổ tự vận. Thiên Nhi lúc đó chỉ 10 tuổi nhưng không thể nào quên được cảnh này, mẹ chết rất khổ, rồi nàng khóc quá lên. Hạng Thiếu Long không ngờ nàng công chúa xinh đẹp không chút tì vết này lại có một tuổi thơ đáng buồn như thế, gã cứ để cho nàng khóc. Gã chỉ ôm lưng nàng, trong lòng thì trào dâng lên một nỗi tức giận không thể nào dập tắt được. Triệu Mục và Hiếu Thành Vương quả là 2 tên không bằng loài cầm thú, dở những trò đồi bại trong cung khiến cho không biết bao kẻ chết oan. Hoàng cung chính là nơi che giấu điều ô uế, vô luân nhất. Cách duy nhất để thay đổi là tự mình thống nhất thiên hạ, đặt ra pháp độ mới. Gã nhớ lại lời Nguyên Tông. Ngày ấy khi bàn luận về tư tưởng của thời đại này với Nguyên Tông, Hạng Thiếu Long có nhắc đến Khổng Tử, Nguyên Tông bĩu môi nói, ông ta chỉ không chịu đối diện với hiện thực, suốt ngày chỉ biết đến chuyện ngày xưa, chỉ muốn giữ gìn lấy truyền thống, không chịu thay đổi. Ông ta lại còn đề xướng cái gọi là lễ nhạc, chỉ khiến cho quân chủ của các nước càng thêm xa xỉ hơn, biến tài sản của cả nước thành của riêng. Ông ta chỉ giỏi nói mà không màng đến sự thật trước mắt, lại không biết đến chuyện hành quân đánh trận, không hề coi người đệ tử làm vườn của ông là phản trì ra gì. Hạng Thiếu Long đương nhiên không phản bác ý kiến của y, song cũng biết tư tưởng của hai nhà Mặc và Khổng trái ngược nhau lắm. Mặc Tử không những là một chiến sĩ lừng danh, mà là một thợ mộc bị Khổng Tử khinh thị. Lại còn có điểm phân biệt rất lớn, đó chính là học thuyết của Khổng Tử. Ông cố ý duy trì cái truyền thống này, còn Mặc Tử là người theo đuổi một thiết chế xã hội mới. Chẳng kẻ thống trị nào thích tư tưởng của Mặc Ỉn. Hạng Thiếu Long từ miệng Nguyên Tông mới biết được rằng danh từ Nho lúc ấy chẳng phải là do đệ tử của Khổng Tử dùng. Cái gọi là nhà Nho, chính là những hạng như Trúc, Tông, Bục, Sứ được vương thất nuôi dưỡng, sau khi gia chủ suy sụp, lưu lạc đến dân gian, lại có kiến thức về thi, thư, lễ, nhạc, giúp đỡ người ta cúng kính chôn cất, hoặc dạy dỗ học trò để kiếm sống. Cho đến khi Khổng Tử đưa ra lý tưởng quân tử Nho, Nho mới được sử dụng riêng cho họ. Mỗi học thuyết đại diện cho một tư tưởng chính trị. Ôi, với Hạng Thiếu Long mà nói, tư tưởng của Mặc Ỉn tương đối hợp với bụng dạ gã. Song đương nhiên không phải gã chấp nhận hoàn toàn. Triệu Thiên khóc xong, thấy gã im lặng không nói, nén không được liền gọi, Hạng Lang. Hạng Thiếu Long nâng mặt nàng, hôn lên má nàng nói, ẩm sợ. Sau này ta sẽ bảo vệ cho nàng. Triệu Thiên rầu rĩ nói, ta không muốn quay về nước Triệu nữa. Hạng Thiếu Long ngẩn người ra nói, nàng muốn ở lại nước Ngụy sao? Đương nhiên không phải, chỉ cần có thể ở bên chàng, ta chẳng sợ khổ gì cả. Triệu Thiên nói rồi nàng khóc dấm dứt, giả sử về đến nước Triệu, lại không thành hôn, Triệu Mục nhất định sẽ chẳng tha cho ta, lúc ấy Triệu Thiên đành lấy cái chết để báo đáp Hạng Lang thôi. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, ý có thể hoành hành ngang ngược như thế sao? Ni phu nhân chẳng phải an toàn dưới bàn tay của ý hay sao? Ni phu nhân làm sao giống được? Công công của bà ta là danh tướng Triệu Sa, các tướng lĩnh trong cung đều phục tùng ông, cho nên Triệu Mục có muốn cũng không dám ép buộc bà ta. Nhưng Triệu Thiên hoàn toàn dựa vào phụ vương chẳng bảo vệ cho Thiên Nhi đành chịu thôi, Triệu Thiên nói. Có ta đây. Hạng Thiếu Long an ủi nàng. Mới biết rằng thì ra Triệu Ni gả cho anh của Triệu Quát, chẳng trách nào Triệu Ni và Triệu Nhã thân mật như vậy. Triệu Thiên thở dài, nếu Thanh chống cự không được, thì cùng đành học cách của mẹ già mà thôi, rồi nàng khóc òa lên lần nữa. Vì Triệu Thiên, vì mối thù của Thư Nhi, khi về đến Triệu Quốc, chính là lúc sống chết giữa gã và Triệu Mục. Gã sẽ bất chấp thủ đoạn để tiêu diệt tên gian tặc ấy, dù phải nhờ vào Tín Lăng Quân và Bình Nguyên Phu Nhân gã cũng làm. Rời chỗ Triệu Thiên, Hạng Thiếu Long quay về xoáy trại. Thành Tế và Ô Trắc đang chờ gã về bản con đường đi đến Phong Khâu. Sau khi cùng Bình Nguyên Phu Nhân nói chuyện, gã đã hiểu ra nhiều chuyện trước đây mà mình không hiểu. Nếu gã có thể quay về đến thế kỷ XXX thì gã chắc chắn sẽ là một chuyên gia nghiên cứu lừng danh về sử chiến quốc. Sau khi tham gia phân tấn, chia thành ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, nhưng điều đáng tức cười là cả ba nước này lúc nào cũng hy vọng hợp nhất, vấn đề là do ai làm chủ của nước này. Phương pháp trực tiếp nhất là xâm lược và chinh phục các nước khác. Ưu tiên là nước Ngụy tấn công Hàm Ản, chiếm giữ 2 năm, rồi sau đó bị nước Tề ép buộc phải thối lui. Nước Tề cũng chẳng phải tốt đẹp gì với người Triệu. Chỉ vì nước Tề sợ ba nước kia hợp nhất nên mới hành động như vậy, sau đó nước Ngụy đại bại ở trận Mã Lăng, 10 vạn hùng binh tan vỡ trong chốc lát, ngay cả chủ soái là Thái Tử Thân và đại tướng Bàng Quyên cũng mất mạng, từ đó không gượng dậy nổi. Cuộc chiến Mã Lăng của nước Ngụy cũng giống như cuộc chiến Trường Bình của người Triệu đều có ảnh hưởng sâu sắc. Mà các nước khác đều sợ Tam Tấn hợp nhất, nên liên tiếp động binh với Ngụy. Tề, Tần, Sở đã nhiều lần đánh Ngụy, nước Ngụy không thể nào dùng võ lực để thống nhất Tam Tấn được. Nhưng sự uy hiếp của người Tần ngày càng mạnh. Vì thế ba đại thần có quyền lực nhất của Tam Tấn đã dùng thủ đoạn thông hôn để mong hợp nhất Tam Tấn bằng phương thức hòa bình. Nhưng nước Tề lúc nào cũng giám sát họ, cũng vì thế để nạn phái Ngao Ngụy Mâu đến phá hoại cuộc hôn nhân này. Hiện nay Hạng Thiếu Long có thể khẳng định được Ngao Ngụy Mâu sẽ không tha cho họ. Ngao Ngụy Mâu không phải là bọn ố hợp nửa cướp nửa lính như Khôi Hồ mà là một sát thủ chuyên nghiệp, có phần hơi giống với bộ đội đặc chủng của gã trước kia, chuyên môn thâm nhập vào phía quân địch để điều tra, nằm vùng, phá hoại hoặc ám sát, rất khó ứng phó. Cho nên họ phải sớm hội nhau với viện quân, lúc đó họ mới có thể an toàn được. Chương 31, dùng lửa diệt địch. Năm nay sương xuống thật chậm, cỏ trên thảo nguyên vẫn xanh mơn mởn. Bình Nguyên nằm trên sông Hoàng Hà và các nhánh sông Bộc Thủy băng ngang qua, hai con sông lớn này chia làm hàng trăm nhánh tới cho đất đai, các con sông dài ngắn đan xen vào nhau, cỏ mọc xanh tốt, đâu đâu cũng thơm mùi cỏ, chen lẫn vào đó là thảo nguyên rừng rậm và các trảng cỏ khô. Đại đội nhân mã đi thẳng mãi trên thảo nguyên xanh tốt ấy. Tuy là đất tốt, nhưng vẫn chưa được khai phá, chỉ có một số ít mục dân sống, mỗi dân tộc đều có phương thức sống riêng của mình, giống như dân tộc Bạch Di trong nước Triệu, họ có thể tự do tự tại không chịu trói buộc của nhà cầm quyền. Nơi đây chuyên chăn nuôi ngựa, bò và hiệu. Trên đường đi có thể thấy hàng đàn lớn đang thong thả gặm cỏ. Nhưng nơi đây là vùng nguyên thủy nên đây cũng là nơi các loài manh thú hoành hành. Nhưng đáng sợ nhất là bầy sói hoang, đôi lúc lại đuổi theo sau mà chẳng hề sợ hãi. Hạng Thiếu Long phái 10 đội, mỗi đội 5 người đi trinh sát trước, để tránh kẻ địch mai phục trong rừng hoặc các bụi cây. 3 ngày sau, địa thế bắt đầu thay đổi, trước mặt là đồi núi nhấp nhô, các loại cây cối mọc um tùm làm cản trở bước đi của họ. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn lắm. Với một kẻ hung đồ lừng danh như Ngao Ngụy Mâu, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như bọn khôi hổ, ít nhất ý nghĩa cũng đã dò thám bước đi của họ. Nếu suy luận này chính xác thì gã Ngao Ngụy Mâu ấy nhất định đang theo dõi họ, chờ đến lúc tốt nhất thì mới hạ thủ chúng có thể động thủ ở đây chăng? Vừa đến lúc chính ngọ, đáp án cuối cùng đã có, đó là một ngọn núi to đang chặn phía trước, con đường duy nhất là một con đường hẹp dài 3 dặm. Hạng Thiếu Long nhíu mày, trầm ngâm một hồi rồi gọi bọn thành tế, cha Nguyên Dụ lại rồi nói, nếu ta đoán không lầm thì Ngao Ngụy Mâu và người của y nhất định chờ chúng ta ở thung lũng sâu phía trước. Thành tế gật đầu nói, thám tử hồi báo, hình như có người mai phục ở hai bên vách núi, chỉ cần lăn đá xuống thì toàn quân chúng ta sẽ tan vỡ. Cha Nguyên Dụ khổ sở nói, nơi đây đâu cũng là đồi núi cây cỏ, nếu kẻ địch phóng hỏa, chỉ cần khói mù đặc thì chúng ta cũng ngạt thở mà chết. Hạng Thiếu Long cười nói, khói dày đặc chỉ có thể đối phó với những kẻ không phòng bị, Nguyên Dụ, ông hãy sai toàn bộ bọn thủ hạ, chặt sạch tất cả những cây cối trên ngọn núi và sườn đồi này, sau đó lại đào các hố sâu trên sườn đồi, dẫn nước ở con suối gần đây vào trong hố, sau đó dựng trại chung quanh. Trên ngọn núi đặt quân để bảo vệ cho doanh trại. Đồng thời trong doanh trại phải chuẩn bị một lượng lớn nước sạch, ít nhất mỗi trại 2 thùng, mỗi người phải mang theo những thứ như khăn mặt, khi gặp khói thì nhúng nước đắp lên mặt, lúc đó sẽ không sợ bị ngạt thở vì khói nữa. Cha Nguyên Dụ đang định hành động thì Hạng Thiếu Long gọi y ỉa lại nói, căn dặn tất cả mọi người cởi áo giáp xuống để làm việc dễ dàng hơn. Cha Nguyên Dụ nhận lệnh. Hạng Thiếu Long, Thanh Tế và Ô Trác nghiên cứu một chập rồi đi tìm Triệu Nhã, Triệu Thiên. Thiếu Nguyên Quân cùng mấy tên gia tướng xông tới hỏi, Hạng Thiếu Long. Tại sao dừng ở nơi nguy hiểm như thế này? Làm sao đối phó với hỏa công của địch? Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, nếu ngươi thích thì hãy một mình vượt sơn cốc này đi. Thứ lỗi ta không thể phụng bồi được. Thiếu Nguyên Quân hai mắt như đổ lửa, trầm ngâm một hồi, đương nhiên không dám mạo hiểm, nói, tiến không được thì lui về sau đến nơi an toàn. Ô Trác nhịn không được nói, chỉ còn 3 canh giờ nữa là trời tối, đường núi lại khó đi, nếu tiến thôi không được thì Thiếu Nguyên Quân giận dữ quát, câm mồm lại. Tên nô tài như ngươi không có tư cách chen vào. Ô Trác biến sắc, tay đặt lên đao kiếm. Hạng Thiếu Long vỗ vai Ô Trác, mỉm cười, công tử nhầm rồi, Ô Trác là chiến hữu của ta, lời của y cũng là lời của ta. Thành Tế cười nhạt nói, lời người nào có lý, ta sẽ nghe người ấy. Thiếu Nguyên Quân mặt lúc đỏ ửng, lúc tái nhợt, tức giận bỏ đi mất. Ô Trác cảm kích nói, có thể chen vai sát cánh cùng Tôn Cô ra chiến đấu thật là một chuyện vui trong đời. Hạng Thiếu Long vỗ vai y rồi chỉ về phía sơn cốc. Chỉ cần có thể thủ qua đêm nay, ta chắc chắn có thể đối phó với phục binh ở trong sơn cốc này. Thanh Tế nói, theo thuộc hạ suy đoán, người của Ngao Ngụy Mâu không đông hơn chúng ta, nếu không sẽ tấn công chúng ta từ sớm. Nói một lúc, Hạng Thiếu Long đi tìm Nhã Phu Nhân. Nhã Phu Nhân vui lắm, nói, Thiếu Long. Có những điều Nhã Nhi không nói thì không được, xin chàng chớ trách. Hạng Thiếu Long cười, hẳn nàng định hỏi về chuyện của ta và Triệu Thiên, yên tâm đi. Tam công chúa vẫn là xử nữ. Nhã Phu Nhân nói, nhưng chàng khơi dậy lửa tình của ả làm sao chịu gả cho người Ngụy, chúng ta còn đến Đại Lương làm gì nữa chứ? Hạng Thiếu Long nói, thì đi đánh cắp lỗ công bí lục vậy. Nhã Phu Nhân giận dỗi nói, Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nói, ta biết nàng muốn nói, nếu Tín Lăng Quân biết được chúng ta đến đánh cắp lỗ công bí lục của y, tự nhiên sẽ cản trở chúng ta đúng không? Nhã Phu Nhân cắn vào vai gã, giận đến nỗi không nói một lời nào. Hạng Thiếu Long xoa vai nàng, Trấn An, hãy tin ta đi. Ở cái thời lừa bịp lẫn nhau này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cá và gấu đều có cả. Nói đến đây, có tiếng bọn thị nữ vọng vào, thành phó tướng mời Hạng gia ra ngoài mau. Hạng Thiếu Long thở dài quay sang nói, hẳn là gã Thiếu Nguyên Quân ấy lại gây chuyện rồi. Không ngoài dự đoán, Thiếu Nguyên Quân triệu tập bọn gia tướng, tự mình rời khỏi ngọn núi này. Khi Hạng Thiếu Long đến, Bình Nguyên Phu Nhân đang cố gắng khuyên đứa con trai yêu quý của mình từ bỏ ý nghĩ ấy. Thiếu Nguyên Quân thấy Hạng Thiếu Long, lửa giận bốc lên đến đầu, quát tháo om sòm. Ta sẽ không chịu chết cùng với kẻ khác đâu, ở đây toàn cây cối, địch tối ta sáng, chúng ta có thể giữ được bao lâu? Chỉ có kẻ ngốc nghếch không hề biết đánh nhau mới có thể làm chuyện ngu ngốc như thế này. Bình Nguyên Phu Nhân giận lắm, nói, ngươi có tư cách gì phê bình người ta? ngươi có thể phá được đại quân của Khôi Hồ chăng? Khi Khôi Hồ tấn công, ngoài chuyện nấp ở trong trại, ngươi còn làm được trò chống gì? Thiếu Nguyên Quân không ngờ mẫu thân lại chạm đến vết thương của mình trước mặt người khác, không thể cất mặt lên được, gật đầu nói, hay lắm. Giờ đây bà hoàn toàn đứng về phía người ngoài, quay đầu lại đối phó con trai của mình, từ hôm nay trở đi ta sẽ không có người mẹ ruột như bà. Bút. Bình Nguyên Phu Nhân giận lắm, tắt y một bạn thai, người run rẩy, nói, ngươi nói một lần nữa thử xem. Thiếu Nguyên Quân xoa bên má vừa bị tát, mắt phóng ra một tia nhìn ác độc, liếc về phía Bình Nguyên Phu Nhân và Hạng Thiếu Long, lạnh lùng nói, có tên gian phu này thì còn cần đứa con trai như ta làm gì nữa, rồi cao giọng nói, bọn bây, muốn sống hay theo ta. Bình Nguyên Phu Nhân giận đến nỗi mặt không còn chút máu, quát lớn, không một kẻ nào được phép đi, nhà này do ta làm chủ, đến lúc nào mới đến lượt ý thì nói chuyện. Bọn gia tướng đều im lặng, nhưng ai cũng biết chẳng kẻ nào dám mạo hiểm đi cùng Thiếu Nguyên Quân. Bình Nguyên Phu Nhân lạnh lùng nhìn Thiếu Nguyên Quân rồi nói, nếu ngươi không khấu đầu nhận sai với ta, đừng hòng ta tha thứ cho ngươi, nói rồi hừ một tiếng quay về trại. Hạng Thiếu Long không thèm để ý đến Thiếu Nguyên Quân, hạ lệnh, nếu muốn sống thì phải lập tức làm việc cho ta. Bọn gia tướng dạ gian, không thèm để ý đến Thiếu Nguyên Quân nữa, tản ra đi chặt cây. Những người khác cũng bỏ đi, chỉ để lại một mình Thiếu Nguyên Quân trên ngọn núi. Mặt trời đã lặn về tây, hoàng hôn buông xuống trên mặt đất, gió lạnh từng chập thổi đến từ tây bắc. Hạng Thiếu Long ra lệnh cho toàn quân phải chuẩn bị binh khí gác trên đầu nằm, toàn doanh trại chỉ có vài ngọn đèn, không khí thật thê lương lạnh lẽo. Hạng Thiếu Long, Thành Tế và Ô Trác ngồi trong một chiếc xe la ở vòng ngoài, quan sát động tĩnh bốn bên. Có tiếng rơi của vật cứng từ một bên núi truyền lại. Ba người giật mình. Cuối cùng đã biết được rõ ràng sự tồn tại của kẻ địch, chứng minh suy đoán của Hạng Thiếu Long là đúng. Tiếng rơi đó chính là vì kẻ địch gặp phải dây thừng của họ đã đặt sẵn từ trước. Cần phải biết rằng trước lúc đó, họ chỉ suy đoán rằng quân địch sẽ tấn công. Nếu có quân địch thì chúng tất sẽ náo mình trong sân cốc, mà nơi đây là đất người Ngụy, nên Ngao Ngụy Mâu phải đánh nhanh rút gọn, thừa lúc trời tối đến cướp trại. Nếu muốn đánh vào đêm tối thì đánh bằng hỏa công là hay nhất. Mà đánh bằng hỏa công thì phải chiếm vị trí thượng phong, tức là kẻ địch phải rời sân cốc, mục tiêu đó chính là đỉnh núi phía bên kia. Cho nên họ nắm vào điểm này, đã đặt các dây thừng ở hai bên doanh trại, kẻ địch sẽ bị dây thừng kéo trúng chân, phát ra tiếng, đồng thời có thể biết được vị trí của kẻ địch là ở đâu. Có nhiều tiếng la oai oái vang lên. Hạng Thiếu Long cười lớn, cao giọng nói, Ngao Ngụy Mâu, ngươi trúng kế rồi. Phóng tiễn. Ánh lửa bừng lên, hàng trăm ngọn hỏa tiễn bắn lên cao, đặc biệt là hai bên hông trại và sân cốc. Nhất thời mùi lửa bay tứ tán, cỏ khô bốc lửa dần dần lan rộng ra sân cốc, kẻ địch đã hoàn toàn làm mồi cho lửa. Thì ra Hạng Thiếu Long đã sớm sai người tưới dầu lên cây cối. Khí đen dày đặc, thổi vào sân cốc, chỉ có một ít thổi về hướng doanh trại. Mọi người vội vàng rút khăn ra nhúng nước, đắp lên mặt, che mũi lại. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, bọn địch lúng túng không thể ngờ được là Hạng Thiếu Long tiên phát chế nhân, dùng lửa tấn công bọn chúng. Có bóng người chạy ra. Miệng sơn cốc đã bị ngọn lửa chặn lại, nên bọn địch mai phục bốn bên doanh trại chỉ còn cách mạo hiểm tấn công ra. Triệu binh thấy chủ soái một lần nữa tính toán như thần, lòng quân phấn chấn nên phóng loạn tiễn về phía kẻ địch đang cố ý xông vào các hố nước, đánh lên sườn đồi. Không hề được kiểm hộ, lại bị khói đen dày đặc hun, kẻ địch té nhào xuống, chỉ có vài chục tên là nhào tới được hố nước nhưng cuối cùng cũng bỏ thây trên sườn đồi. Kẻ địch đã hoàn toàn thất bại. Hạng Thiếu Long thấy kẻ địch mặc dù lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn hung hãn nên thầm kêu may mắn. Nếu giao tranh chính diện, dù thắng được cũng tổn thất nặng nề, đâu có dễ dàng như thế trẻ che thế này, có thể thấy hai điều chí dũng không thể thiếu một. Cả ngọn núi gần đó đều bốc cháy dữ dội, lửa bốc lên đến tận trời, từng gốc cổ thụ đổ xuống. Khói đen bay thẳng vào trong sân cốc, ngọn lửa lớn tiến dần vào bên trong. Kẻ địch bị lửa dồn vào trong, có một số tên cố xông ra được thì đã bị biến thành người lửa, không cần bắn tên cũng chẳng sống được. Vốn là vùng sơn dã tuyệt đẹp nhưng đã trở thành địa ngục trần gian. Tiếng kêu thảm thiết từ trong vang lên tận trời xanh. Thây người chất đầy trên sườn đồi và ở các hố nước, máu chảy thành sông. Hiện sáng hôm sau thì trong vùng đất chu vi 10 dặm trở thành vùng đất trọc, ở phía xa ngọn lửa vẫn còn cháy, nhưng đã yếu dần. Diệu kế của Hạng Thiếu Long không mất một binh một tốt, ngay cả hình dáng của Ngao Ngụy Mâu thế nào cũng chẳng biết mà đã diệt gọn được kẻ địch. Thi thể chất đầy các nơi, ước tính ít nhất đối phương chết cháy khoảng 1.000 tên. Chỉ là chẳng biết Ngao Ngụy Mâu có trong số đó không. Hạng Thiếu Long dẫn bọn thám tử dò đường trong sân cốc, sau khi xác định không có kẻ địch đã lập tức khởi hành, rời bỏ cái địa ngục trần gian này. Qua sân cốc, sau khi đi về phía đông hai canh giờ, cả đội nhân mã đã đến bờ tây của Bộc Thủy, đoạn sông này bùn ít mà cắt nhì đều, nước rất trong xanh. Lại đi thêm xuống phía nam vài dặm nữa thì một mặt hồ trong xanh hiện ra trước mắt, hồ này rất rộng, cỏ cây tươi tốt, có vô số đại nhạn, vịt trời, chim bói cá bay lượn qua lại, trời mây non nước một màu xanh thẳm, đẹp như một bức tranh. Cả đoàn người sau một đêm mỏi mệt, đến đây thì đã yên tâm, lập tức dựng trại bên hồ, nổi lửa thổi cơm. Lại có mấy tên quân quăng lưới bắt cá, tăng thêm sự thú vị cho chuyến đi. Nhã phu nhân nổi hứng, sai người quay màn ở một góc hồ, cùng bọn Triệu Thiên và các cung nữ tắm táp. Hạng Thiếu Long ngồi ở một tảng đá to bên bờ hồ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, một màu xanh vô tận phía trước mắt, nước hồ trong xanh khiến lòng ga mê đắm. Vài tên lính cởi đồ nhảy xuống hồ vùng vẫy bơi lội, sau trận đánh, chẳng ai trách mắng chúng, ai nấy cũng đều cảm thấy thoải mái. Bỗng nhiên phía sau có tiếng Bình Nguyên phu nhân dịu dàng vang lên, "Thiếu Long, sao ngươi không xuống bơi lội?" Hạng Thiếu Long quay đầu lại, mỉm cười, "Nếu phu nhân muốn cùng ta huyên ương dẫn nước, thì Thiếu Long này xin được phục bồi." Bình Nguyên phu nhân đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh gã, buồn bã than, "Ta càng lúc càng khâm phục ngươi, nếu trận Trường Bình có ngươi làm chủ soái, 40 vạn quân tử vong kia chắc chắn không phải là người Triệu mà là quân Tần." Hạng Thiếu Long nhích gần, đụng vai mụ, khiêm tốn nói, "Phu nhân quá khen, chỉ là thắng nhỏ thôi, chẳng có gì đáng nói." Rồi quay sang hỏi, "Thiếu Nguyên quân sao rồi?" Bình Nguyên phu nhân sầm mặt, nghiến răng nói, "Ôm nhắc tới tên xuất sinh vô dụng ấy nữa," rồi thở dài định nói gì đó nhưng thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, "Y lại dám không khấu đầu nhận sai với phu nhân hay sao?" Bình Nguyên phu nhân quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt gã, rồi nói, "Khấu đầu nhận sai có ích gì, ta trước nay không hài lòng với tiên phu, nào ngờ thằng xuất sinh ấy lại còn kém ý lìa qua xa." Rồi cúi đầu, đỏ mặt nói, "Thiếu Long, nếu chàng chịu cho ta một đứa con, chỉ cần nó giống chàng một nửa thì thiếp đã thỏa mãn lắm rồi." Hạng Thiếu Long giật nảy mình, cả mừng nói, "Lúc này ta mới thật sự không thấy được địch ý của phu nhân đối với ta." Bình Nguyên phu nhân nhỏ nhẹ hơn, đỏ mặt nói, "Có toàn là bởi bản lĩnh của chàng đó, tận mắt nhìn thấy thủ đoạn thần không biết, quỷ không hay của chàng, ta không muốn làm kẻ địch của chàng nữa." Hạng Thiếu Long cầm tay nàng, nói, "Phải chăng nàng muốn trở thành người đàn bà của ta?" Bình Nguyên phu nhân nói nhỏ, "Giờ đây ta cũng chẳng cần giấu chàng nữa, lần này ta quay về nước Ngụy, đã sớm sắp xếp cải giá với một đại tướng nắm binh quyền trong tay, đó là chuyện không thể thay đổi được, chàng có trách ta không?" Hạng Thiếu Long thở phào, thật ra gã cũng chẳng ham muốn gì người đàn bà này, trước giờ cũng chỉ muốn trêu đùa mà thôi. Một mặt là mượn cách này để báo thù vì Thiếu Nguyên quân đã hại chết Tố nữ, mặt khác đó cũng là một thủ đoạn cầu sinh, cho nên làm sao có thể trách nàng về chuyện này được. Nhưng bề ngoài vẫn giả vờ buồn bã thở dài, ra dáng thất vọng lắm. Có tiếng cảnh báo vang lên, Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy từ xa có bụi tung mù trời, một đội nhân mã đang tiến về phía họ. Bình Nguyên phu nhân nắm tay gã, ra vẻ mừng lắm, viện binh của quan phác đã đến. Chương 32, rơi vào hiểm địa. Kinh đô Đại Lương của nước Ngụy nằm ở bờ Nam Hoàng Hà, là nơi hội tụ của những con sông lớn như Lạc Thủy, Tuy Thủy, Ở Thủy, Hồng Câu. Người Ngụy sau đó đã đào hai con sông Đại Câu, Lương Câu để bảo vệ cho Đại Lương, trở thành một chướng ngại tự nhiên, làm cho kinh đô này dễ thủ khó đánh, vững như Thái Sơn. Nước Ngụy lúc ấy là trung tâm của Trung Nguyên, Bắc giáp Triệu, Tây giáp Tần, Hàn, Đông giáp Tề, Nam giáp Sở, là trung tâm giao thông của thiên hạ. Đại Lương là một trọng địa chiến lược của nước Ngụy, là nơi giao hợp của đường giao thông bộ và thủy, nếu muốn đánh năm nước kia thì trước tiên phải đánh Ngụy, nếu muốn chinh phục Ngụy thì phải cướp cho được Đại Lương, như thế có thể thấy được tính quan trọng của kinh đô này. Bọn Hạng Thiếu Long dừng lại nghỉ ngơi ở Phong Khâu 3 ngày, được 2.000 nhân mã của quan phác hộ tống, vượt Hoàng Hà, đi thêm 15 ngày nữa, Đại Lương đã ở trước mặt. Hạng Thiếu Long ngồi trên ngựa mà lòng nhẹ nhõm, giống như đang tham gia một đoàn du lịch đến thời cổ đại. Trên đường đi có vô số những thành thị, mỗi thành thị đều có tường dày hào sâu, mỗi thành thị đều là một trung tâm quân sự thành có vững chắc hay không đều có ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của một nước. Ổ y quân của quan phác hộ tống bọn Hạng Thiếu Long đến phía bắc của Đại Câu 10 dặm thì quay về Phong Khâu, giao nhiệm vụ lại cho quân đồn trú ở ngoài Đại Lương. Lúc này người của Tín Lăng quân đã đến nơi, ra lệnh cho họ thả cầu treo để vượt qua Đại Câu. Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ bày trận thế ở đầu bên kia để đón tiếp đoàn người đưa dâu vừa trải qua nhiều kiếp nạn này. Ngụy Vô Kỵ mặc tiện phục, thúc ngựa đến. Y hai mặt vuông thai lớn, tướng mạo đường đường, người ngắn cổ dài, nhưng vẫn uy nghiêm lắm, tuy nụ cười rất thân thiết, nhưng hai mắt sáng lấp lánh, rất có uy lực. Y tuy là em trai của Bình Nguyên phu nhân, nhưng vẻ ngoài còn già hơn chị mấy năm, chẳng biết có phải là vì áp lực nhiều năm hay không mà người đã già hơn tuổi. Sau một hồi hàn huyên, đoàn người tiến về phía thành Đại Lương. Thành Đại Lương trông rất khí thế, thành quách nối nhau, bốn bên là hào sâu, cổng phía nam là cổng chính, tất cả các cửa thành đều được canh giữ nghiêm ngặt. Khi rời phía bắc của thành được 5 dặm đường, phía trước bụi tung mù mịt, một tướng mang theo lệnh của Ngụy Vương đến, ngoài Hạng Thiếu Long và bọn Triệu Thiên, những người khác đều đóng trại ở ngoài thành. Mẹ con Bình Nguyên phu nhân và gia tướng được miễn. Bọn Hạng Thiếu Long đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên và tiêu nhịu. Thiếu Nguyên quân mặt lộ vẻ không vui, nhưng đây là lệnh vua, trừ phi quyết tâm chống lại hoặc lập tức tạo phản, nếu không chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Hạng Thiếu Long dặn dò Thành Tế và Ô Trắc vài câu rồi cùng Tín Lăng quân vào thành. Đại Lương khác Hàm Ản, ít có những căn nhà lớn như ở nước Triệu, nhưng có nhiều căn nhà được chạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ. Trong thành có 8 con đường lớn kéo dài từ Nam tới Bắc, giao nhau với 4 con đường chính từ Đông sang Tây. 12 con đường ấy rất rộng, đủ cho hơn 10 thất ngựa dàn hàng ngang mà đi. Những con hẻm nhỏ cũng giao nhau như thế, rất có trật tự. Đại đội nhân mã đi trên con đường lớn dẫn về phía Hoàng Cung, qua một bức tường thành nữa thì phía Đông Bắc, nơi ở của quý tộc và đại thần trong triều. Quả đây là thời thanh bình nên người đi trên đường đông hơn Hàm Ản nhiều, thấy cờ hiệu cẩu Tín Lăng quân đều tỏ vẻ tôn kính, thậm chí có người quỳ xuống lạy, rõ ràng Tín Lăng quân rất được lòng người. Phủ đệ của Tín Lăng quân nằm ở cuối đường, phía sau bức tường cao là cây cối um tùm, có thể thấy được địa vị thân phận của Tín Lăng quân là khác với người ta. Hạng Thiếu Long và bọn Triệu Thiên bị tách ra, mỗi bên ở một nơi. Tín Lăng quân tiếp đãi rất chú đáo, sai 4 tên thị nữ thiên kiều bá mị đến hầu hạ tắm rửa, sau đó đến tiếp kiến Hạng Thiếu Long ở thư phòng. Ở y bọn thị nữ lui ra, Tín Lăng quân ân cần mời gã dùng cơm. Sau khi nâng chén chúc nhau, Tín Lăng quân nói: "Thiếu Long, ngươi quả thật phi phàm, có thể một người đối phó với 800 tên mã tặc, chả trách nào ngươi nổi lên ở nước Triệu nhanh như thế." Hạng Thiếu Long biết đó chỉ là lời mào đầu nên vội vàng khiêm nhường. Tín Lăng quân nâng ly trầm ngâm một hồi rồi cười nói: "Mọi người đều thấy từ sau trận Trường Bình, nước Triệu tù mạnh chuyển thành yếu, nhưng rất ít người thấy thực ra người Tần cũng tổn thất rất nhi yêu trong trận này. Nếu không bổn nhân làm sao có thể đại phá quân Tần 6 năm trước ở dưới thành Hàm Ản, đem lại thanh bình cho quý quốc." Hạng Thiếu Long không biết vì sao ý y lại nhắc đến chuyện này, nên cắn răng định bợ, toàn nhờ quân thượng quả đoán anh minh, biết cách cầm quân nên mới đánh bại được người Tần. Tín Lăng quân cười kiêu ngạo: "Tần Chiêu Vương lòng dạ hẹp hòi, có một danh tướng như Bạch Khởi mà chỉ vì cơn giận nhất thời bức tử người ta, 4 năm trước Phạm Tuy lại bãi tướng khiến cho nước Tần yếu đi, còn bị nước ta đánh chiếm Ảo quận, nếu ta đoán không nhầm, trong vòng 20 năm nữa người Tần mới có thể khôi phục lại được nguyên khí." Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Tín Lăng quân này quả thật là một nhân kiệt, bởi vì theo sử sách ghi lại, Tần diệt 6 nước quả là chuyện 20 năm sau. Tín Lăng quân tự tay rót rượu rồi uống cạn, dầu dĩ nói: "Gần đây Lã Bất Vi hại chết Hiếu Văn Vương, giúp dị nhân ngồi lên bảo tọa, thiên hạ đều lo sợ, bởi biết Lã Bất Vi lợi hại, nhưng ta lại có cách nhìn khác, người Tần rất hay nghi kỵ người ngoài, làm sao có thể để Lã Bất Vi nắm trọn triều chính. Cho nên nội bộ tất sẽ lâm vào cảnh tam phân ngũ liệt, khiến họ không thể nào thực hiện kế hoạch đông chinh." Hạng Thiếu Long thành thật khen ngợi: "Chả trách nào quân thượng được lòng người như thế, quả thật kiến giải của ngài rất sắc bén." Gã biết rõ Lã Bất Vi sau này sẽ bị Tần Thủy Hoàng chu diệt, cho nên mới đặc biệt khâm phục tầm nhìn xa của Tín Lăng quân. Trong 4 công tử thời chiến quốc, Tín Lăng quân và Mạnh Thường quân đứng đầu quả không phải là hữu danh vô thực. Nhớ lại người Triệu nghe đến Lã Bất Vi nắm quyền thì run sợ, càng cảm thấy Tín Lăng quân có tầm nhìn xa. "Thiếu Long, y là lúc phải làm cho tam tấn hợp nhất." Tín Lăng quân hai mắt sáng lấp lánh, nói: "Sự thật thì Hạng Thiếu Long cũng có hứng thú với cách nghĩ này, ai dám bảo đảm rằng lịch sử không thay đổi, chí ít hiện nay Tần Thủy Hoàng chỉ là một phế nhân, khác hoàn toàn so với Tần Thủy Hoàng anh minh thần võ được ghi trong lịch sử. Còn muốn đối phó với Triệu Mục thì phải mượn sức cả Tín Lăng quân." Nghĩ tới đây tim đập thình thịch. Tín Lăng quân chỉ nhìn mặt đã biết rõ lòng dạ người khác, y hài lòng gật đầu nói: "Gia tỷ không coi là người. Hạng Thiếu Long quả nhiên là một kẻ có hiểu biết." Rồi trầm giọng nói: "Thiếu Long có phải đã từng 2 lần xa vào cảnh nguy hiểm?" Hạng Thiếu Long gật đầu. Nào ngờ Tín Lăng quân lắc đầu cười nói: "Ngươi quả thật có điều không biết. Có biết Khôi Hồ là người của ai không?" Hạng Thiếu Long ngẩn người nói: "Khôi Hồ chẳng phải nghe lệnh của Quý Vương hay sao?" Tín Lăng quân nói: "An Ly là tên nhắc gan, làm sao dám làm những chuyện như thế? Y toàn là do bàn tay của Long Dương quân, kẻ được An Ly Vương sủng ái thực hiện. Theo mật báo, Long Dương quân hiện nay hận ta thấu xương, cho nên ép An Ly Vương hạ lệnh không cho thuộc hạ của ngươi vào thành để ngươi thân cô thế cô, nếu ta không bảo vệ ngươi thì Thiếu Long ngươi đã tán mạng từ lâu." Hạng Thiếu Long vừa sợ vừa tức cười. Thế là gã sắp đụng phải Long Dương quân, một tên đồng tính luyến ái đầu tiên và nổi tiếng trong lịch sử, thật kỳ lạ. Không nói cũng biết, quan hệ giữa An Ly và Long Dương quân cũng giống như quan hệ giữa Hiếu Thành Vương và Triệu Mục, đại đồng tiểu dị. Có thể thấy vương thất quý tộc trong thời đại này vì dâm loạn quá độ mà tâm lý bị biến thái. Tín Lăng quân nói: "Long Dương quân được liệt vào trong 3 đại kiếm thủ của nước Ngụy, con người thông minh xảo quyệt, không dễ ứng phó." Hạng Thiếu Long thở dài: "Giờ đây tại hạ có thể nói là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong." Tín Lăng quân ngưng thần nhìn gã một hồi rồi nói: nếu ngươi cứ quay về nước Triệu như thế này, thì Triệu Mục tất nhiên sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Hạng Thiếu Long nhớ Bình Nguyên phu nhân đã từng nói Triệu Vương ưa thích gã, nếu là như thế, lời Tín Lăng quân không phải dọa xuông. Gã thở dài nói, ta không giấu nữa, lần này ta đến đây quả thật có mật lệnh, đó là phải tìm cách đánh cắp cho được Lỗ Công bí lục. Gã biết rõ Tín Lăng quân đã biết chuyện này từ lâu, cho nên nói ra trước để giành lấy lòng tin của y. Quả nhiên Tín Lăng quân cười lớn, vỗ vai gã nói, tốt. Giờ đây ta mới tin rằng ngươi có thành ý theo ta, giả sử ngươi cố gắng làm việc cho ta, bổn quân bảo đảm ngươi sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý cho đến suốt đời. Rồi hạ giọng xuống nói, hiện nay Long Dương quân xúi giục An Ly Vương chuẩn bị đánh Triệu, cho nên dù y và Khôi Hồ không liên quan với nhau thì át hẳn sẽ không để một nhân tài như ngươi quay về đâu. Còn Triệu Thiên chẳng những không làm được bị phi, vận mệnh cũng sẽ rất thê thảm. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm khái, nói, vậy giờ đây nên làm thế nào? Tín Lăng quân mỉm cười, ra tay trước thì chế được người, ra tay sau thì bị người chế, cái đạo lý này Thiếu Long có hiểu không? Hạng Thiếu Long đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng mới rõ Tín Lăng quân phí nhiều lời như thế cũng chính là tiến hành kế hoạch lúc đầu Bình Nguyên phu nhân và Thiếu Nguyên quân mật bàn, tức là hành thích An Ly Vương, gã tự thấy mình chỉ là một con cờ. Gã tức giận tới nỗi suýt tí nữa tắt mình hai bạt tai. Gã thật ngu ngốc cấu trĩ, lại tin người đàn bà độc ác Bình Nguyên phu nhân đã yêu thương mình. Bình Nguyên phu nhân quả thật lợi hại, cố ý tỏ ra bất mãn với Thiếu Nguyên quân, lại còn bảo muốn sinh cho gã một đứa con, khiến cho gã mất cảnh giác. Nếu hôm ấy không nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con mụ, quả thật chết cũng không biết lý do. Người đàn bà độc ác này đã đi từng bước, hy sinh thân mình để dụ gã vào chồng, lại giả vờ nhu thuận với gã, mục đích là muốn nhờ gã giết chết Ngụy Vương. Sau khi mọi chuyện đã thành thì đổ tội cho gã và người Triệu. Một liên hoàn kế độc địa như thế quả thật làm cho người ta lạnh gáy. Ê Chánh Tín Lăng quân nghi ngờ, gã giả vờ đáp, nếu có gì cần dùng đến Hạng Thiếu Long này, quân thượng cứ căn dặn, dù dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng không từ nan. Tín Lăng quân vui mừng nói, có mấy câu này của ngươi, lo gì chuyện lớn không thành, rồi nghiêm mặt nói, ta đã định kế hoạch từ sớm, nhưng chưa tới lúc nói với ngươi, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi, trong phủ của ta có rất nhiều mỹ nữ. Ngươi cứ tùy tiện mà chọn. Hạng Thiếu Long trong lòng nảy ra một ý, thừa cơ thăm dò ý, ta có nhã phu nhân là đã hài lòng lắm rồi. Tín Lăng quân ánh lên tia mắt giận dữ rồi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười thân thiết, ngươi đúng là biết chọn lựa, Triệu Nhã sắc đẹp hơn người, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Hạng Thiếu Long rời đại sảnh, đi tìm Triệu Nhã, bụng biết rõ Tín Lăng quân vì muốn lấy lòng tin mà sẽ không hạn chế phạm vi hoạt động của gã trong phủ, sẽ không sai người theo dõi gã. Bước vào trong vườn, thốt nhiên nhớ lại cái sơn cốc nhỏ tĩnh lặng của Mỹ Tam Nương, giả sử có thể sống hết đời ở chốn yên lành ấy thì làm sao có phiền não. Quả thật hư vinh và dã tâm đã hại người ta quá thể. Hạng Thiếu Long thốt nhiên trở nên buồn bã, chán ngán với tất cả mọi thứ chung quanh. Đặc biệt khi nhớ lại Bình Nguyên phu nhân, trong lòng gã lại có nỗi đau khổ vì bị lừa gạt. Y sâu vào trong Thái Vân Các, nơi Triệu Nhã ở đã xuất hiện trước mắt, trên hàng cột đều treo lồng đèn. Hạng Thiếu Long chợt nghĩ, quả thật đây như giấc mộng. Cũng giống như lời của Tín Lăng quân đã nói, dù cho gã có thoát khỏi nước Ngụy, quay về chỉ có một con đường chết, trừ phi gã có thể tìm được Lỗ Công bí lục. Nhưng lúc ấy ngược lại Tín Lăng quân cũng sẽ cho người đuổi theo gã. Gã Tín Lăng quân e rằng khó đối phó hơn Ngụy Vương, nếu không người Tần làm sao thua trong tay y được. Nếu có thể thống nhất được Tam Tấn, không chừng y có thể thay cho Tần Thủy Hoàng trở thành bá chủ thiên hạ. Lịch sử có thể được thay đổi không? Hạng Thiếu Long mệt mỏi nằm trên giường của Nhã Phu Nhân. Triệu Nhã ngồi bên giường, vuốt mặt gã hoàng hốt nói, Hạng Lang có điều chi mà sắc mặt khó coi đến thế. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, thở dài rồi nói, nếu đánh cắp được Lỗ Công bí lục, ta sẽ lập tức dắt mọi người trốn khỏi Đại Lương, cao chạy xa bay. Triệu Nhã run giọng nói, Thiếu Long chàng ơi, hãy bình tĩnh lại đi. Thấy chàng như thế này, người ta đau lòng quá, rồi ghé vào thai gã nói nhỏ, không cho bọn thành tế vào thành, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến An Ly Vương. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, nàng làm sao biết được? Nhã phu nhân nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đắc ý nói, cho nên đừng tưởng chúng ta không thể phản kháng được, nước Triệu chúng ta đã bố trí thai mắt khắp nơi, trong phủ Tín Lăng quân cũng có người của ta. Rồi ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, chuyện này có liên quan đến Tín Lăng quân, cố ý làm cho chàng cảm thấy cô độc, từ đó sinh ra cảm giác sợ hãi rồi hai chị em ý sẽ không chế chàng. Hạng Thiếu Long phân chân lên, ngồi dậy hỏi, nàng đã điều tra ra chỗ cất giấu của Lỗ Công bí lục chưa? Nhã phu nhân lườm mắt nhìn gã, giả sử chàng biết rõ có kẻ đến đánh cắp đồ, chàng có tùy tiện để cho người ta biết không? Rồi đứng dậy rút trong tay háo ra một quần vải, trải lên giường, đó chính là bản đồ phủ Tín Lăng quân. Hạng Thiếu Long mừng lắm nói, ở đâu ra được món này? Nhã phu nhân nhoẻn miệng cười nói, ở quên rằng người ta chuyên làm những việc này nhé. Ngay cả món này mà tìm không được thì làm sao đánh cắp được những thứ quan trọng hơn. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, nghi ngờ, nếu quả thực có lâu công bí lục, Tín Lăng Quân tại sao không chế tạo binh khí mà giữ lại trong phủ làm gì? Nhã phu nhân điềm nhiên nói, chuyện này có liên quan đến cuộc đấu tranh giữa Tín Lăng Quân và Ngụy Vương. Tín Lăng Quân một ngày chưa ngồi lên vương vị thì sẽ không đem quyển bí lục này ra, cho nên chắc chắn sẽ giấu ở một nơi bí mật trong phủ. Hạng Thiếu Long thở dài, e rằng ta chưa tìm được quyển bí lục thì đã sớm bị Tín Lăng Quân hại chết còn đâu. Nhã phu nhân đưa tay lên bịt miệng gã lại, giận dỗi nói, ơ nói những lời không may được không? Hạng Thiếu Long ngửi thấy mùi thơm từ nàng, rồi gã chú ý đến bản đồ đang trải trên giường, cố gắng nhớ lại các vị trí, gã đã từng được huấn luyện về mặt này, tất nhiên sẽ có cách ghi nhớ. Nhã phu nhân nhìn thấy gã bình tĩnh tự tin trở lại, vui vẻ giải thích về địa thế trong phủ. Hạng Thiếu Long quả thật đã hồi phục trở lại, nói, nàng có cách gì liên lạc được bọn Ô Trắc không? Nhã phu nhân kiêu ngạo nói, chuyện này rất đơn giản, cứ giao cho ta. Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc, nói, nàng báo cho Ô Trắc tìm cách đào một địa đạo từ doanh trại đến nơi khác, đề phòng khi có chuyện có thể tránh được. Nhã phu nhân biến sắc nói, tình thế không nghiêm trọng như thế chứ. Chúng ta dù sao cũng là người của Triệu Vương mà. Hạng Thiếu Long ngắt lời nàng, nếu nàng biết Ngụy Vương có lòng muốn đánh Triệu, sẽ không nói như vậy đâu, lần này chúng ta quả thật sai lầm rồi, nói xong bước xuống giường. Nhã phu nhân kéo gã lại, không ngủ ở đây à? Hạng Thiếu Long nói, Tín Lăng Quân có thể ép ta đi hành thích Ngụy Vương bất cứ lúc nào, thời gian không nhiều, ta phải mau chóng điều tra ra nơi cất giấu lỗ công bí lục. Nhã phu nhân giật mình nói, nơi ở của Ngụy Vô Kỵ có ác khuyển canh giữ, xông vào rất dễ bị y để phát giác. Hạng Thiếu Long cười, nàng là chuyên gia đánh cắp. Tự nhiên sẽ có cách đối phó với bọn ác quyển. Nhã phu nhân nguyết gã, rồi rút trong tay áo một bình nhỏ nói, chỉ cần bôi bôi một ít bột thuốc này lên người, lũ ác quyển sẽ tránh chàng. Nhưng ở đó không những có ác quyển mà còn có bọn lính canh, biết chàng nguy hiểm thế này, đêm nay người ta làm sao ngủ được. Hạng Thiếu Long nhận lấy chiếc bình, ôm nàng vào lòng nói, nàng yên tâm đi. Ám bảo chẳng ai thấy được ta đâu. Chương 33, gặp gỡ Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long về nơi ở, xua tay cho bốn tên nữ tỳ lui ra. Mặc vào bộ dạ hành, móc các thiết bị lên người, lại bôi bột thuốc lên, định nhảy ra cửa sổ thì có tên thị tỳ hô lớn, Bình Nguyên Phu Nhân đến. Có tiếng bước chân vọng vào, Bình Nguyên Phu Nhân đã đến ngoài cửa. Hạng Thiếu Long không kịp tháo các thiết bị xuống, vội vàng kéo chiếc áo bào phủ lên người, Bình Nguyên Phu Nhân đã đẩy cửa bước vào phòng. Bình Nguyên Phu Nhân chốt cửa lại, dựa vào cửa mỉm cười nhìn gã. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, chỉ cần mụ đụng tới người mình thì lập tức sẽ phát hiện được những thiết bị này, mụ ta vốn là kẻ tinh minh. Đương nhiên biết được gã đang làm gì. Nhưng nếu không ôm hôn mụ, không giống như trước đây đã từng đối phó mụ thì lại càng khiến mụ nghi ngờ thêm. Làm thế nào đây? Rồi gã nhíu mày, nghĩ ra một kế. Hạng Thiếu Long ngồi lên giường, vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình, mỉm cười nói, mỹ nhân ơi! Tiền đây nào? Lần này chẳng có ai chia cắt được chúng ta nữa rồi. Bình Nguyên Phu Nhân hơi đỏ mặt, giận dỗi nói, chàng quên người ta đã gả cho người khác rồi hay sao? Hạng Thiếu Long biết kế mình có hiệu quả, nói, ta tưởng nàng quên rồi chứ nên mới vào phòng tìm ta, phu nhân chẳng muốn tặng ta một đứa con hay sao? Nếu không đến đây, ta làm sao giúp nàng hoài thai được? Bình Nguyên phu nhân buồn bã nói, chàng phải nhẫn mại tí nữa, hôn lễ của ta sẽ cử hành vào mùa xuân sang năm, trước khi cử hành hôn lễ một tháng, chúng mình sẽ tận tình hoạn lạc mới không khiến cho kẻ ấy nghi ngờ đứa con trong bụng không phải của y. Hạng Thiếu Long đã sớm biết mụ sẽ nói như vậy, bởi đó là cách từ chối hay nhất, lại có thể làm dịu lòng gã, khiến cho gã không hoài nghi về kế hoạch của mình. Sau 2 tháng, nếu không có đối sách, gã đã sớm trầu trời rồi. Người đàn bà này quả thật độc ác. Gã đứng dậy, bước về phía mụ, nắm lấy tay mụ, hôn lên môi mụ. Bình Nguyên phu nhân phản ứng quyết liệt, nhưng không có cách nào đụng vào người Hạng Thiếu Long được. Một lúc lâu sau, hai bờ môi rời ra. Bốn mắt nhìn nhau, tay trong tay, hơi thở gấp gáp. Bình Nguyên phu nhân nũng nịu nói, Thiếu Long, hãy ôm ta. Hạng Thiếu Long mỉm cười lắc đầu nói, trừ phi nàng chịu chọn giấc Vu Sơn cùng ta, nếu không ta sẽ không đụng vào bất cứ chỗ nào trên người nàng, trừ đôi môi nàng. Bình Nguyên phu nhân ngạc nhiên nói, chọn giấc Vu Sơn là gì? Hạng Thiếu Long mới nhớ được lúc này chưa có câu thành ngữ này nên nói bừa, Vu Sơn là một trái núi lớn ở quê ta, tương truyền nam nhân đến nơi đó sẽ gặp được tiên nữ trong núi, cho nên chọn giấc Vu Sơn dùng để nói chuyện nam nữ hợp hoan, phu nhân đã hiểu chưa? Bình Nguyên phu nhân lộ vẻ căng thẳng, Hạng Thiếu Long giật mình, sợ mụ thay đổi chủ ý. Vội vàng nói, phu nhân đến tìm ta có chuyện gì? Bình Nguyên phu nhân quay lại vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, giận dỗi nói, người ta đến tìm chàng, lẽ nào phải có nguyên nhân hay sao? Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một ý, gã đánh liều nói, phu nhân tốt nhất hay nhắc nhở Tín Lăng Quân, nhã phu nhân đối với chuyện đánh cắp lỗ công bí lục, hình như rất chắc chắn, ta đoán ả đã biết nơi giấu bí lục đấy. Bình Nguyên phu nhân lạnh lùng nói, ả dâm phụ ấy chết đến nơi vẫn chưa biết, dù cho ả có bất cứ thủ đoạn gì cũng đừng hòng đụng đến bí lục. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, các người định giết ả hay sao? Bình Nguyên phu nhân biết đã nói hớ, mặt vẫn không thay đổi nói, chỉ là giận quá mà nói thôi. Thiếu Long này, chẳng phải chàng yêu người đàn bà phóng đãng ấy hay sao? Hạng Thiếu Long nói, ta không biết mình có thật lòng yêu ả hay không, nhưng ả quả thật đã say mê ta, cho nên ta không muốn ả gặp điều gì bất hạnh. Bình Nguyên phu nhân giận dỗi rút tay ra, buông ta ra. Hạng Thiếu Long cười, phu nhân ghen rồi nắm bàn tay của mụ hỏi tiếp, chồng tương lai của phu nhân là ai? Bình Nguyên phu nhân mặt lộ vẻ dầu dĩ nói, y là đại tướng Bạch Khuê, chẳng có nghe tên của y chưa? Hạng Thiếu Long biết được đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch chính trị nên không có hứng thú muốn biết, lại hôn lên môi mụ. Bình Nguyên phu nhân vùng ấy. Hạng Thiếu Long buông mụ ra, đứng nhìn thẳng vào mắt mụ. Bình Nguyên phu nhân đẩy cửa bước ra nói, ta đi đây. Hạng Thiếu Long đưa mụ ra đến cửa nói, nàng không ở cùng ta chỉ còn cách tìm đến Triệu Nhã thôi. Bình Nguyên phu nhân thấy bốn tên lính canh hình như đã nghe được câu này nên lườm gã rồi hiểu điệu bước đi. Hạng Thiếu Long giả vờ đi về phía Thái Vân Các. Y đến chỗ không người thì cởi áo ngoài giấu vào một chỗ rồi bấm móc câu đu lên mái nhà, lần theo Bình Nguyên phu nhân, lúc bước trên mái, lúc thì ẩn mình vào tán cây, theo sát phía sau. Bình Nguyên phu nhân vốn là kẻ cẩn thận, nghe xong lời gã nên đến gặp Tín Lăng Quân ngay. Phòng ốc trong phủ rất nhiều, ở những nơi càng gần nội phủ thì bọn lính canh giữ càng nghiêm ngặt, lại có các vọng gác cao cao, nếu không phải Hạng Thiếu Long đã từng được huấn luyện, lại đã xem qua bản đồ trong phủ, lại có trang thiết bị đầy đủ, thì không thể nào theo dõi được Bình Nguyên phu nhân. Trên các vọng gác đều có trống, có thể tưởng tượng tình trạng nguy ngập phát ra hiệu lệnh sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này Bình Nguyên phu nhân cùng bốn tên thị vệ bước vào một mảnh sân. Hai bên đều có tường cao, may mà trong sân có trồng mấy hàng cây, nếu không Hạng Thiếu Long đừng hòng vào được. Ố ý diện với mảnh sân ấy là một căn nhà lớn, ở bậc cấp trước cửa lại có 16 tên lính canh, ở ngoài lại có người đi tuần. Hạng Thiếu Long cẩn thận bắn móc câu sang mái nhà gần nhất rồi đu từ gốc cây cao qua đó. Bình Nguyên phu nhân một mình bước lên bậc cấp, xuyên qua một thiên tinh rộng rãi, bước vào phía trong chính sảnh gặp Tín Lăng Quân. Ngụy Vô Kỵ đang nằm trên chiếu, hai bên có hai mỹ nữ đang rót rượu, gặp chị bước vào thì mỉm cười. Trong sảnh sắp xếp rất trang nhã, màu sắc hài hòa, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Bình Nguyên phu nhân ngồi đối diện với Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân khoát tay cho hai tên thị nữ lui xuống, rồi nốc cạn chén lớn rượu, đưa tay háo quệt mép, giận dữ nói, ả tiện nhân Triệu Nhã, ngày trước khi đệ đại phá quân Tần ở Hàm Ạn thì ngoan ngoãn với đệ lắm. Nhưng giờ đây lại đối xử với đệ như vậy, đệ sẽ khiến cho ả hối hận không kịp. Bình Nguyên phu nhân nhíu mày nói, thánh nhẫn mại của đệ đã để đâu rồi? Còn mấy ngày nữa mà không chờ được hay sao? Đệ đã gặp Triệu Nhã chưa? Tín Lăng Quân xua tay, ẩm nhắc tới ả nữa. Giờ đây đệ mới tin lời tỷ, Triệu Nhã chỉ là vật hy sinh dùng để lung lạc đệ của Triệu Mục. Sau này khi đệ diệt được nước Triệu thì phải bắt Triệu Mục chịu tất cả những khổ hình trên đời này. Bình Nguyên phu nhân nghiến răng nói, ta hận không ăn thịt uống máu y lìa được. Nếu không phải là y lìa, Bình Nguyên quân Triệu Thắng làm sao chết sớm được, rồi nói về chuyện nhã phu nhân có vẻ chắc chắn đánh cắp được bí lục mà Hạng Thiếu Long vừa nói. Tín Lăng Quân có vẻ không thèm để ý nói, cho dù con tiện nhân ấy biết được nơi giấu bí lục, thị vệ ở đây canh chừng nghiêm cẩn như vậy, ả đừng hòng lẻn vào. Yên tâm đi. Hạng Thiếu Long ở ngoài cửa rất vui mừng, đầu tiên có thể khẳng định rằng bí lục là chuyện có thật, và lại được cất giấu ở một mật thất nào đó, với bản lĩnh của bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, muốn đánh cắp được bí lục là có thể. Tín Lăng Quân nói, hệ đã sớm căn dặn được bọn thị vệ, cho dù ả có đánh cắp được thì cũng đừng hòng thoát ra ngoài. Hiện giờ mối quan hệ của ngươi và An Ly Vương như thế nào? Bình Nguyên phu nhân trầm ngâm một lúc rồi nói. Tín Lăng Quân quắc mắt rồi lạnh lùng nói, tên lão quỷ ấy càng ngày càng không coi đệ ra gì, chỉ tin tưởng bọn tiểu nhân Long Dương Quân, Lâu Mô, Nội Tống, Quản Ti, nếu đệ cứ để y làm bậy thì đại ngụy chúng ta sớm muộn cũng di hệt vong. Bình Nguyên phu nhân nói, ngươi an bài cho Hạng Thiếu Long lúc nào gặp An Ly. Tín Lăng Quân nói, hiện giờ chúng ta giả vờ bảo Triệu Thiên không hợp với thủy thổ nên chưa thể vào cung gặp An Ly, để sắp xếp mọi chuyện. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài bao lâu đâu, đệ nhất định mùng một tháng sau, tức là ba ngày sau sẽ để Hạng Thiếu Long dắt Triệu Thiên vào cung, nhân lúc An Ly thiết tiến khoản đãi, thì đó là lúc hành sự rồi. Dừng một lúc rồi nói, tỷ tốt nhất hay dùng tình trói buộc Hạng Thiếu Long thì hơn, khiến cho gã bán mạng cho chúng ta mà không hoài nghi tí nào. Bình Nguyên phu nhân rầu rĩ thở dài rồi nói, ngươi tốt nhất hãy tìm cách khác lung lạc gã, ta hơi sợ khi gặp gã rồi đấy. Tín Lăng Quân ngạc nhiên nói, tỷ chẳng phải đã động chân tình với gã rồi chứ? Bình Nguyên phu nhân đứng dậy, lại thở dài, lắc đầu, đại sự làm trọng, được mất của cá nhân có là gì đâu. Ta chỉ sợ khi chung đụng với gã, nếu mang thai thì càng thê thảm hơn, nói rồi quay lưng bỏ đi. Hạng Thiếu Long giật mình, ngẩn người một lúc rồi chờ Tín Lăng Quân bước vào nội đường thì lẻn vào trong sảnh, mau chóng tìm kiếm một lượt, cuối cùng khẳng định không có tầng hầm rồi mới len lén chuẩn ra. Nhã phu nhân hỏi Hạng Thiếu Long, chàng tại sao không đi gặp Tam công chúa? Hạng Thiếu Long thở dài nói, ta chỉ sợ giữ mình không được thì ngày sau quay về sẽ bị Triệu Mục nắm điểm này hại ta. Nhã phu nhân khen, chàng thật sáng suốt, Hạng Lang. Triệu Nhã yêu chàng. Hạng Thiếu Long cũng chân thành nói, ta cũng yêu nàng, rồi mang tin lấy được kể lại tỉ mỉ cho nàng nghe. Triệu Nhã nói, tầng hầm chắc chắn trong phòng riêng của Tín Lăng Quân, Hạng Lang thật có bản lĩnh, ngay cả một nơi canh giữ nghiêm ngặt như thế cũng lẻn vào được, chuyện này quả là ngoài suy đoán của tên gian tặc ấy. Hạng Thiếu Long nói, ảnh các bí lục có lẽ không phải là chuyện khó, mà là làm sao đem được 12 mỹ nhân các người ra khỏi Đại Lương mới là chuyện khó. Nhã phu nhân nói, tất cả những phủ đệ cả vương hầu đều có địa đạo bí mật để ra ngoài, nếu có thể tìm ra được địa đạo này, thì có thể thoát ra bên ngoài phủ. Nhưng dò thoát ra được bên ngoài thì cũng khó lẻn ra khỏi thành được. Hạng Thiếu Long được một lời của nàng nhắc nhở, ngồi dậy nghĩ bụng nếu có địa đạo thì chắc chắn phải ở phía sau căn nhà của Tín Lăng Quân, bởi vì khi gã dò xét ở đại sảnh thì không có phát hiện gì cả. Nhã phu nhân thấy gã ngồi dậy, dựa vào lòng gã rồi hỏi, Thiếu Long, chàng nghĩ gì thế? Hạng Thiếu Long nói, nếu có bí đạo thì chắc chắn có liên quan đến mật thất giấu lỗ công bí lục, như thế mới hợp lý, cửa vào của bí đạo tất nhiên không chỉ một chỗ, cho nên chỉ cần tìm ra bất cứ một chỗ vào nào, chúng ta có thể đi lại tự do ở đây. Sáng hôm sau, gã không rời khỏi Thái Vân các nửa bước, mà ở lại nói chuyện cùng Triệu Thiên, Triệu Nhã. Tiền chưa Tín Lăng Quân sai người đến mời gã. Khi đến ngoài đường, Tín Lăng Quân và ba người khác đang ngồi uống trà, thấy gã đến, lập tức giới thiệu ba người kia. Thì ra đó là ba nhân vật nổi tiếng trong đám thực khách của y, trong đó có một đại hán cao lớn xấu xí tên Chu Hợi. Năm ấy khi Tín Lăng Quân đoạt binh phủ đại phá quân Tần toàn là nhờ y dùng chiếc đũa 40 cân ám sát đại tướng Phổ Bỉ, là một mãnh tướng lừng danh thiên hạ. Hai người kia là Ảm Bang và Nhạc Hình. Ảm Bang là kẻ có râu năm tròm, có vẻ như một nho sinh, Nhạc Hình thân mình to ngang, không cao, có vẻ là một kẻ có võ nghệ cao minh. Tín Lăng Quân mỉm cười nói, Thiếu Long mời đến đây, ta muốn dắt ngươi đi tham quan khắp nơi. Sau bữa cơm chúng ta sẽ đến gặp tài nữ nổi tiếng thiên hạ ở Đại Lương này, xem ngươi có thể khiến nàng động lòng được hay không. Năm người bước ra xe, được 20 tên thị vệ hộ tống. Xe ngựa đi ngang qua hoàng cung. Chỉ thấy lầu rồng gác phượng, cung điện nguy nga, tạo thành một quần thể kiến trúc trắng lệ, nhưng Hạng Thiếu Long nghĩ chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành một đống hoang tàn. Bên ngoài hoàng cung là một dòng sông, cảnh đẹp vô cùng. Rời khỏi khu hoàng cung, hai chiếc xe ngựa tiến vào đường phố chính. Y hề u kỳ lạ là ở giữa có đường cho ngựa đi rất bằng thẳng, hai bên có trắng hoa, phía ngoài nữa là hai con kênh, bên ngoài hai con kênh đó mới là đường của người đi bộ. Tín Lăng Quân giải thích, y là ngự đạo dành cho đại vương và những người có tước vị sử dụng, người bình dân không được bước chân vào. Nói đến đây xe ngựa đã tiến vào ngự đạo. Ở đâu ngự đạo phía nam là khu cư dân ở và buôn bán, khu cư dân ở nhà cửa san sát nhưng rất chỉnh tề. Người đi lại tấp nập, lại có tiếng giao hàng, trông rất náo nhiệt. Bọn họ đến Ẩn Dương lâu để dùng cơm, đây là nơi lớn nhất trong khu này, tiểu lâu này nhìn ra mặt đường, phía sau là con sông nhỏ. Bọn họ giành lấy căn phòng lớn ở tầng 2, căn phòng này nhìn ra mặt sông, đến khi rượu được vài tuần thì gã Ảm Bang ấy bắt đầu đàm luận việc thời thế, xem ra rất có kiến giải, chẳng lẽ nào Tín Lăng Quân lại gọi gã đi theo. Chu Hợi và Nhạc Hình tuy là võ phu nhưng cũng chú ý lắng nghe ra vẻ hiểu biết lắm. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nghe được một người phân tích thời cuộc hay đến thế nên cũng chú ý lắng nghe. Lúc này Tín Lăng Quân hỏi, trong các học thuyết, nhà nào sẽ thắng? Ảm Bang nuốt râu cười, ung dung nói, tuy nói trăm sông có đến ngàn dòng, nhưng cho đến hiện nay, cũng đã hợp lại theo lão phu thấy, người đương thời có Châu Diễn nước Tề, Tuân Khanh và công tử phi nước Hàn đã tập hợp các tư tưởng của tiền nhân, tìm ra được những điều mà người khác chưa thấy, cách trị nước sau này không nằm ngoài học thuyết tư tưởng của ba người ấy. Hạng Thiếu Long đương nhiên biết Tuân Tử và Hàn Phi, nhưng không biết thân thế lai lịch của Châu Diễn, ngạc nhiên hỏi. Châu Diễn là người thế nào? Mọi người ngạc nhiên nhìn gã. Tín Lăng Quân nói, không ngờ Thiếu Long không biết kỳ nhân danh lừng thiên hạ ấy, rồi mỉm cười bí hiểm, chốc nữa ta sẽ dắt người gặp người ấy. Hạng Thiếu Long ngẩn người, chẳng lẽ Châu Diễn ở trong nhà của ả tài nữ ấy? Nếu không làm sao có thể gặp ông ta được? Ảm Bang hạ giọng nói, Châu tiên sinh là thiên hạ kỳ sĩ, song ông ta nổi tiếng như vậy cũng là bởi thời thế tạo thành. Mọi người vội vàng hỏi nguyên do. Ảm Bang thở dài, mặt lộ vẻ bi thương nói, từ lúc nhà Châu suy vi, thiên hạ như rồng mất đầu, các nước đánh nhau không ngừng, dân chúng ai cũng mong chân mạng thiên tử xuất hiện để ngăn chặn binh đao. Học thuyết ngũ đức của Châu tiên sinh phù hợp với điều ấy, ai cũng mong ông ta chỉ ra một con đường sáng, giúp cho mọi người biết được ai mới là chủ nhân của thời này. Tín Lăng Quân ngó lơ, bởi vì Y Y đã tự coi mình là cứu tinh, và Y Y cũng đang cố gắng cho mục tiêu này. Hạng Thiếu Long muốn biết được bá chủ của thời mới chính là Tần Thủy Hoàng, nhưng sau khi biết được tình hình thực tế mới trở nên hồ đồ hết cả lên. Ảm Bang lại hạ giọng, theo ta thấy, bá chủ này không ngoài quân thượng. Tín Lăng Quân ho khan hai tiếng, giấu sự hưng phấn trong lòng, nói, Tuân Khanh mà Ảm tiên sinh nói, thanh danh tuy mạnh, nhưng chỉ là kẻ ngồi không mà luận thời thế, theo ta thấy ý thì chỉ là kẻ biết nói bằng mồm mà thôi. Ảm Bang nghiêm mặt, không phải đâu, kẻ này không phải là một cung đồ. Y là người duy trì học thuyết của Khổng Khâu và Mạc Ca O, quân thượng nếu có rảnh thì hãy đọc trước thuật của Y. Tín Lăng Quân làm ra vẻ rộng lượng nói, A tạ tiên sinh chỉ điểm. Ảm Bang đang định bàn luận tiếp về Hàn Phi, ngoài cửa có tiếng bước chân, tên vệ sĩ giữ cửa và báo, Long Dương Quân cầu kiến. Tín Lăng Quân và Hạng Thiếu Long đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Long Dương Quân lại có gan đến tìm tận nơi. Kẻ đến thì không tốt, kẻ tốt thì không đến. Tín Lăng Quân ngạo mạn ngồi, không hề có ý đứng dậy chào, nói lớn, Long Dương Quân nếu không muốn uống rượu, đừng vào thì hơn. Hai câu này đã tỏ rõ cho người ta thấy quan hệ giữa hai người. Chu Hợi hai mắt lạnh lùng, quân thượng phải chăng muốn Chu Hợi giữ cửa cho ngài? Tín Lăng Quân mỉm cười lắc đầu. Hạng Thiếu Long trong lòng bội phục cái phong độ vững chãi như Thái Sơn của Tín Lăng Quân. Đó chính là bí quyết thành công của Y Y, đồng thời trong lòng cũng mong muốn được gặp Long Dương Quân, kẻ có sắc đẹp nổi tiếng tù ngàn xưa, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào. Một giọng điệu dịu dàng dễ nghe, nửa nam nửa nữ vọng lên từ ngoài cửa, Tín Lăng Quân sao lại động can hỏa thế, phải chăng nô gia đã đắc tội với ngài? Vậy Long Dương càng phải vào để thỉnh tội. Hạng Thiếu Long nghe mà rợn da gà, không ngờ chỉ mới nghe giọng nói của Long Dương Quân đã khiến cho người ta không chịu nổi. Tín Lăng Quân ha ha cười lớn, không cần thỉnh tội, rồi quát lớn, còn chưa để quý khách tiến vào. Căn phòng mở lớn, năm người bước vào. Hạng Thiếu Long trợn tròn mắt, thấy kẻ đi đầu là Long Dương Quân, suýt tí nữa té nhào xuống đất. Mái tóc y có thể nói không tiền tuyệt hậu, dài và óng mượt, làn da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ nhân, đôi mắt phượng long lanh, bước đi huyền chuyển, ưỡn eo. Nếu y giả làm nữ nhân thì đảm bảo y sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân. Y thấp hơn Hạng Thiếu Long khoảng nửa cái đầu, nhưng dáng vẻ thon thả, khiến cho người ta có cảm giác y là một người đàn bà. Bộ võ phục đang mặc trên người càng cầu kỳ hơn, phía dưới là màu đen, phía trên có hình hoa văn thêu bằng kim tuyến rất đẹp. Chiếc mão hổ đầu y đang đội càng đặc sắc hơn, chiếc mão ấy được tạo hình trông rất trang nhã, phía sau mão lại có đuôi vải dài. Hạng Thiếu Long tuy không thích đàn ông, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Long Dương Quân quả thật rất xinh đẹp. Nếu y không mang kiếm, Hạng Thiếu Long cũng không nhớ y là một trong ba đại kiếm thủ của nước Ngụy. Nếu nói về Tuấn Mỹ, Liên Tấn cũng chẳng đẹp bằng y. Bốn tên kia vừa nhìn đã biết là những kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, đặc biệt là gã lùn thô kệch ở bên phải phía sau Long Dương Quân, hai mắt rất có thần, sát khí đằng đằng, khiến cho người ta không thể khinh thường. Long Dương Quân cất bước ngọc đến bên cạnh, yểu điệu ngồi xuống, liếc mắt đưa tình với Tín Lăng Quân, sau đó đưa mắt hờ hững nhìn mọi người trên chiếu tiệc, cuối cùng mới đến Hạng Thiếu Long. Ngưng thần nhìn gã hồi lâu rồi mới nở nụ cười tươi như hoa. Hạng binh vệ đại nhân, nô gia nhớ người đến khổ. Hạng Thiếu Long bị Y Y nhìn đến rợn da gà, nghĩ bụng người này thật tầm lợm, sớm đã không coi mình là đàn ông, khiến cho người ta ghê tởm, nhất thời không biết thế nào đối phó với Y Y, chỉ còn cách cười gượng nói, Hạng mộ vô đức vô năng, Long Dương Quân cần gì phải ghi nhớ trong lòng. Tín Lăng Quân tự tay rót một chén rượu cho Long Dương Quân, cười nhạt nói, ta cũng muốn nghe tường tận đây. Long Dương Quân nhuyễn miệng cười nói, Hạng binh vệ có thể đánh bại Liên Tấn, lại chém Khôi Hồ, rõ ràng là một bậc nhân tài, nô gia sao không ngưỡng mộ cho được. Bọn Chu Hợi đều nhíu mày nhưng không biết làm cách nào cả. Hạng Thiếu Long thầm sợ trong bụng, người này cười tươi như hoa, đôi mắt của y không hề lộ ra tia thù hận với mình, càng khiến người ta lạnh gáy hơn. Tín Lăng Quân cười lạt, nào, chúng ta hãy cạn chén vì sự đa tình của Long Dương Quân, rồi ánh mắt nhìn về phía bốn tay kiếm thủ sau lưng Long Dương Quân quát, ban rượu. Bọn hạ nhân bưng rượu dâng cho bốn tên ấy. Cả bọn đều cạn một hơi. Chỉ có Long Dương Quân vẫn cầm chén rượu chờ mọi người uống xong, đổ chén rượu xuống đất, làm ra vẻ e thẹn nói, chén rượu này thưởng cho thổ địa, chúc mừng đệ nhất kiếm thủ nước Triệu đến nước Ngụy chúng ta. Cả Tín Lăng Quân cũng hơi biến sắc, lạnh lùng nói, lần này ta đặc biệt khoản đãi Thiếu Long, nếu Long Dương Quân ngại không có chuyện gì khác, xin thứ lỗi chúng ta phải đi trước. Hạng Thiếu Long trong bụng hoảng sợ, sự thực gã đã bị cách nói út mở của Long Dương Quân quấy nhiễu. Trong lòng nghĩ tiếp, nếu kiếm pháp của gã này cũng âm nhu phiêu hốt thì thật khó đối phó. Nếu khi quyết chiến mà cũng hoảng hốt như hôm nay, vội vàng tấn công, nói không chừng sẽ bị thất bại. Long Dương Quân mỉm cười, đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long như vừa mừng vừa giận, nói với giọng eo éo, bổn nhân hôm nay đến đây là muốn xem bản sắc nam nhi, khí khai anh hùng của binh vệ, một yêu cầu nhỏ bé như vậy, xin Vô Kỵ công tử đừng cản trở. Tín Lăng Quân và Hạng Thiếu Long nhìn nhau, giận lắm nhưng không biết cách nào để từ chối. Hạng Thiếu Long mắt sáng lên, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông có sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ này, cười lạt nói, chẳng biết Long Dương Quân tự mình ra tay hay nhờ bọn hạ nhân. Tín Lăng Quân chen vào, A Ho kiếm vô tình, nếu Long Dương Quân tự ra tay, xin thứ lỗi ta không thể đáp ứng. Long Dương Quân nhoẻn miệng cười, công tử thương yêu nô gia như vậy, vậy thì Sa Tuyên, hãy lãnh giáo kiếm pháp của hạng binh vệ đi. Bọn Tín Lăng Quân đều lộ vẻ cảnh giác, ra hiệu cho Hạng Thiếu Long đặc biệt lưu ý đến gã lùn ấy, Hạng Thiếu Long càng khẳng định gã ấy chắc là một mãnh tướng vô địch. Tên Sa Tuyên ấy bước ra phía trước, nói lớn, Sa Tuyên mong được lãnh giáo kiếm thuật cái thế của hạng binh vệ. Hạng Thiếu Long biết trận đánh này không thể tránh được, và lại còn liên quan đến sĩ diện của nước Triệu nên quay sang Tín Lăng Quân cung kính thỉnh thị, quân thượng có cho phép Hạng Thiếu Long xuất chiến không? Tín Lăng Quân có lòng tin đối với gã, và lại cũng muốn xem kiếm thuật của gã, xem thử có đủ tư cách hành thích Ngụy Vương hay không, mỉm cười nói, Sa Ngự Vệ là ngự tiền cao thủ của nước Ngụy, Thiếu Long không được khinh địch, rồi nói lớn, lần này chỉ so tài thôi, hy vọng các ngươi dừng lại đúng lúc, rồi quát lớn, người đâu, hãy dọn dẹp bàn ghế ở ngoài lâu sảnh cho ta. Lời vừa dứt, có tiếng bàn ghế dọn dẹp ngoài lâu sảnh truyền vào. Long Dương Quân cười vui vẻ, yểu điệu đứng dậy. Hạng Thiếu Long nhìn Y Lìa đến nỗi ngẩn người ra, chả trách kẻ này khiến cho Ngụy Vương say đắm, không có động tác không nào đẹp, vẻ đẹp thiên kiểu bá mị khiến người ta say đắm, nếu gặp đã lâu thì không khó xem Y Lìa là nữ nhân. Long Dương Quân hơi cúi người về phía Hạng Thiếu Long, nhuận miệng cười, nô gia cung kính mời binh vệ đại nhân ra ngoài sảnh, rồi huyển chuyển bước ra ngoài. Tín Lăng Quân nhìn bóng Y Lìa khuất ngoài cửa, quắc mắt, hạ giọng lạnh lùng nói, giết Sa Tuyên cho ta. Chương 34, Nhã Hồ Tiểu Trúc. Tất cả người ngoài đều bị đuổi xuống lầu, chỉ còn lại người của hai bên. Sa Tuyên và Hạng Thiếu Long đứng đối mặt ở giữa sảnh. Long Dương Quân rất có lòng tin với tên thủ hạ này, miệng mỉm cười nhìn Hạng Thiếu Long. Mấy tên thủ hạ của Y Y đều lộ vẻ coi thường Hạng Thiếu Long. Kiếm thuật của tên Sa Tuyên ấy rất nổi tiếng ở Đại Lương, là kẻ đứng đầu trong ngự tiền bát đại thị vệ của An Ly Vương, là một trong những nhân vật ở Đại Lương ai ai cũng sợ. Tín Lăng Quân tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực trong bụng rất lo lắng. Nếu Hạng Thiếu Long không may bị đâm chết thì kế hoạch hành thích An Ly Vương sẽ trôi ra biển, nếu có thể giết kẻ này thì việc hành thích An Ly Vương sẽ bớt đi một trở ngại. Ken! Sa Tuyên rút kiếm ra khỏi bao, lập tức hơi lạnh tỏa ra bốn phía. Nhưng lúc bấy giờ y như biến thành người khác, gã huy mãnh cầm lấy đốc kiếm, rồi lùi ba bước. Gã tuy lùi ra sau, nhưng áp lực khí thế có tăng cường mà không giảm, những kẻ bàng quan đều có cảm giác ngạt thở. Hạng Thiếu Long cũng cảm nhận được khí thế tấn công mãnh liệt của đối phương, tập trung tâm thần, tiến vào cảnh giới tĩnh thủ của Mặc Tử kiếm pháp, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào đối phương. Người cả hai bên nhìn thấy cảnh Hạng Thiếu Long bị khí thế của đối phương áp đảo đều nhấp nhỏm không yên, thấy gã đứng yên, thần thái rất tự nhiên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ đâu biết rằng lấy tĩnh chế động là tinh túy của Mặc Tử kiếm pháp. Còn Sa Tuyên thì trước giờ vẫn dùng cách chế địch thủ thắng, tức là ỷ vào khí thế của mình để áp đảo tinh thần đối phương. Khi đối phương hoảng sợ thì thừa thế tấn công khiến cho đối phương máu tuôn năm bước, nào ngờ kẻ địch trước mặt mình không hề hoảng sợ mà ngược lại, y còn trở nên hơi lung túng, lúc đó không còn chỗ để lùi nữa, quát lớn một tiếng, cơ kiếm tấn công đến. Long Dương Quân và bọn tùy tùng lập tức khen hay để trợ vai cho y. Kiếm ấy nhanh như điện chớp, chém vào trán Hạng Thiếu Long. Tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Thanh phi hồng kiếm của Hạng Thiếu Long vẫn nằm yên trong vỏ, tựa như không có vẻ gì trả đòn, cho đến khi kiếm quang hạ xuống. Bọn Tín Lăng Quân đang lo lắng cho gã, thân hình gã lách ngang qua, che bóng nắng từ cửa sổ hắt vào để tránh, vẫn đứng yên lạnh lùng nhìn đối thủ, hai mắt lộ vẻ kiên định. Gã vốn là một bộ đội tinh nhuệ đã được huấn luyện nghiêm khắc, rất biết cách lợi dụng hoàn cảnh để phát huy kiếm thuật một cách có hiệu quả nhất. Khi nhận lời khiêu chiến, đã sớm hạ quyết tâm, phải giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, một là hạ uy phong của Long Dương Quân, hai là làm cho Tín Lăng Quân coi trọng mình hơn. Kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, nhãn lực đã luyện đến mức cao minh. Vừa nhìn thế Sa Tuyên rút kiếm đã biết kẻ này sức mạnh ở cánh tay hơn hẳn người khác, cho nên tránh một kiếm của y để giảm khí thế của đối phương. Sa Tuyên giận lắm quát lớn, cả người lẫn kiếm lướt về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cười lớn, rút thanh phi hồng kiếm ra nhanh như điện chớp, né ngang qua một bên, cả người lẫn kiếm làm thành một góc nghiêng 45 độ, lập tức lộ ra ánh nắng lúc nãy bị gã che khuất chiếu thẳng vào mắt của Sa Tuyên. Sa Tuyên có nằm mơ cũng không ngờ được trên đời có loại kiếm pháp lợi dụng ánh sáng mặt trời để chế địch. Nhất thời gã bị ánh sáng mặt trời làm mở mắt, không thấy gì cả. Hạng Thiếu Long nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy, vừa tránh được mũi kiếm đã phạt ngang thanh kiếm của mình sang đối phương, lập tức máu tuôn đầm địa, Sa Tuyên kêu thảm rồi ngã xuống đất. Kiếm ấy đã chém đứt thiết hầu đối phương, ai cũng biết Sa Tuyên không thể nào sống được. Người cả hai bên đều đổ mồ hôi lạnh, không ai ngờ rằng sau một kiếm Sa Tuyên đã gục ngã. Hạng Thiếu Long chưa đút kiếm vào bao, cười nhạt nhìn Long Dương Quân, Sa huynh kiếm pháp quá cao minh, hạng mộ muốn lưu tình cũng không được, xin quân thượng thứ tội. Trong xe ngựa, Tín Lăng Quân vui vẻ nói, Thiếu Long đã giúp ta hả được cơn giận, thật thống khoái. Hạng Thiếu Long nhớ lại khi ra đi Long Dương Quân vẫn làm ra vẻ tự nhiên, mỉm cười nói, không biết An Ly Vương có nổi giận vì tại hạ giết thị vệ của ông ta không? Tín Lăng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, tên Sa Tuyên ấy mượn cớ tỉ kiếm, lần lượt giết 5 kiếm thủ của ta, lần này bị ngươi giết, An Ly còn gì để nói nữa? Lúc ấy, xe ngựa vào một con đường nhỏ, phía trước là một viên lâm yên tĩnh. Tín Lăng Quân tỏ vẻ rất vui, có lẽ vì có hy vọng giết được Ngụy Vương, thân mật nói với Hạng Thiếu Long, hiện nay chúng ta đi đến Nhã Hồ Tiểu Trúc, nơi mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đến đây, nơi đây cố nhiên cảnh đẹp mê người, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi chủ nhân của nó là Kỳ Yên Nhiên tiểu thư, không những có sắc đẹp nghiêng thành mà tài nghệ vang danh thiên hạ, được người đời so sánh ngang với quả phụ thanh nước đầu, gọi là đương đại song tuyệt. Hạng Thiếu Long cười khổ trong bụng, nếu là trước đây, gã sẽ tìm mọi cách để gặp mỹ nữ này, nhưng giờ này tấm thân khó giữ thì đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến mỹ nhân, dù cho đối phương có ý với gã thì cũng phải tìm cách làm cho nàng bỏ cuộc, để sau này khỏi lo lắng cho gã. Tín Lăng Quân đâu biết đối phương đã sớm nhìn thấy được âm mưu của mình, tưởng Hạng Thiếu Long vui quá đến nỗi không nói ra lời nên thêm mắm giảm muối, yên nhiên tiểu thơ thích nhất là Đàm Văn luận võ với các danh sĩ tới đây. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, luận võ? Tín Lăng Quân kinh ngạc nói, không ngờ ngươi không biết chuyện này, yên nhiên tiểu thư nói về kiếm thuật còn sắp trên cả Long Dương Quân đứng hàng thứ hai. Ôi, một giai nhân như vậy, kẻ phàm phu tục tử bình thường sao hợp với nàng được. Cho nên đến nay vẫn chưa thành gia thất, ai có thể đánh cắp được trái tim của nàng thì nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Nói rồi thở dài, nói về ngoại hình và võ công, Thiếu Long ngươi có đủ tư cách ứng tuyển, nhưng chỉ sợ không qua khỏi cửa ải thi nghệ tài học. Nói đến đó, xe ngựa đã vào trong sân. Vì bị cây che khuất nên chỉ thấy mặt hồ nhỏ ở phía trước mắt, giữa hồ có một cồn nhỏ, diện tích khoảng vài trăm mẫu, trên cồn có một tòa tiểu lâu rất trang nhã, một cây cầu nhỏ dài nối giữa cồn cỏ nhỏ ấy với bờ hồ, giống như thế ngoại đảo viên vậy. Hạng Thiếu Long mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng cảm thấy được nơi đây rất đẹp, có thể thấy được nữ chủ nhân xinh đẹp ở đây quả thật siêu phàm thoát tục như thế nào. Cồn nhỏ trong hồ ấy có hình bán nguyệt, có hòn giả sơn, nước từ trên cao đổ xuống như một bức tranh thủy mặc. Phía trước nhà đầy những loài kỳ hoa dị thảo, hương hoa thoang thoảng, chạy quanh cồn nhỏ ấy là hành lang dài được chạm trổ rất cổ kính. Chiếc xe chạy trên chiếc cầu dài giống như đi vào bức tranh đẹp đẽ, gió mát nước trong, cây cối tranh sắc đỉnh đài lầu cắt trên cồn nhỏ phản chiếu xuống mặt hồ. Băng qua một ngõ quanh trồng đầy trúc và hai tiểu đỉnh tránh mưa, chiếc xe dừng lại ở một tiểu lâu. Ở đây đã có sẵn 3 chiếc xe ngựa, rõ ràng ngoài họ còn có thêm mấy người khách nữa. Hạng Thiếu Long cùng mọi người xuống xe ngựa. Một tên nữ tỳ bước ra từ trong tiểu lâu ấy, thi lễ rồi nói với Tín Lăng Quân, tiểu thư đang nghỉ trưa, mời Tín Lăng Quân và chư vị đợi ở ngoài khách sảnh. Hạng Thiếu Long một lần nữa lại cười khổ, thị tỳ đã xinh đẹp như vậy, huống chi là chủ nhân, rõ ràng chắc là một mỹ nữ tuyệt thế, còn mình lúc này thật không đủ lòng và đủ gân để mắt tới người đẹp, quả thật là tạo hóa trêu ngươi. Chương 35, Tuyệt đại hung nhân. Tòa tiểu lâu của Kỳ Yên Nhiên được xây bằng bạch thạch, ẩn trong cây cối, dáng vẻ rất cổ nhã. Giống như một tòa lâu các ở chốn tiên cảnh, mà chủ nhân là một tiên nữ xinh đẹp. Bước lên bậc tam cấp, phía trong cửa có đặt hành lý và binh khí của khách đến, hai nô tỳ xinh đẹp đã sớm đứng chờ ở đó, ân cần phúc thị. Ảm bang gì thay Hạng Thiếu Long, kỷ tài nữ không thích có người mang kiếm vào nơi ở của nàng. Hạng Thiếu Long gật đầu, nhủ thầm cô ả kỷ tài nữ này quả thật kinh tiệu, biết Tín Lăng Quân đến thăm mà vẫn không dậy, bọn nô tỳ cũng không dám gọi ả, lại không cho người khác mang kiếm vào. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy kinh tiệu cũng tốt, bởi gã cũng tự thấy rằng đàn ông đúng là đồ đê tiện, nữ nhân càng khó giành được thì càng quý, chính điều này đã khiến gã mong muốn xem thử cô ả đẹp đến mức nào. Hai tên A Hoàn rất có thiện cảm với Hạng Thiếu Long, phục thị gã rất tử tế, tỉ mỉ phủi bụi trên y phục gã rồi đưa khăn ướt cho gã lau mặt. Sau khi mọi việc xong xuôi, bốn người bước vào đại sảnh. Vừa bước vào cửa, một thanh âm vang lên bên tai Hạng Thiếu Long, quy khách đến, quy khách đến. Hạng Thiếu Long giật mình nhìn lại. Thì ra đó là một con két biết nói đang đậu ở một chiếc giá gần đó. Hai tỷ nữ rõ ràng rất yêu thương nó, mỉm cười rồi mang thức ăn ưu a. Hạng Thiếu Long nhìn quanh một lượt. Đại sảnh này sắp xếp rất trang nhã, chỗ đặc biệt nhất là không trải chiếu mà thay vào đó là mấy chiếc giường nhỏ, phía trong sảnh có đầy những chậu cây kỳ lạ, hình như được mang từ ngoài vườn vào. Ở một bên tường có treo một bức họa nữ nhân. Lúc ấy mấy chiếc giường nhỏ đã có người ngồi, mỗi giường có khoảng 3 đến 6 người, hơn 10 người đều nói chuyện nhỏ, họ sợ đánh thức chủ nhân thì phải. Tín Lăng Quân dẫn đầu bước vào, lập tức có hơn quá nửa số người đứng dậy thi lễ, trong đó những người khác là lần đầu tiên gặp Tín Lăng Quân, lúc này mới biết ý nghĩa là ai nên cũng vội vàng đứng dậy chào. Hạng Thiếu Long liền chú ý đến mấy người trong số đó, đặc biệt là nhóm 4 người ngồi ở cửa sổ bên trái, 3 người trong đó ăn mặc kiểu võ sĩ, dáng vẻ bất phàm, nhưng điều đáng chú ý là vẻ dũng mãnh của họ, đặc biệt trong đó có một đại hán khôi ngô cao lớn, so với Hạng Thiếu Long không kém bao nhiêu, tay mạnh mẽ mọc đầy lông, trán có quấn một dây vải màu bạc, mặt bệnh da, vai rộng, mắt rất lanh lẹ, mang một vẻ giảo quyệt, vẻ ngoài rất cao lớn, toàn thân thoát ra một mê lực tà dị. Hai võ sĩ đi bên cạnh Y Lìa cũng đều là hạng hung ác ngang ngược, nhưng đứng bên cạnh Y Lìa đều trở nên lép vế. Y hề ưu lạ là trên tay của ba tên đều có dấu bị lửa đốt. Bên phải là nhóm 6 người ăn mặc theo kiểu văn sĩ, một trong số đó có dáng người cao, vẻ mặt sáng sủa, hai mắt sâu, rõ ràng là người rất có trí, nhìn qua giống như thần tiên. Nhóm cuối cùng có 3 người, người lùn thấp, mặt mũi cũng bình thường, từ trang phục có thể thấy được Y không phải là người nguy, càng không biết Y Lìa đến từ nước nào. Nhưng có thể đến đây để gặp Kỳ Yên Nhiên rõ ràng phải là nhân vật có chút vai vế. Tín Lăng Quân quay sang chào 6 người bên phải rồi nói với nam tử có bộ mặt sáng sủa kia, chúng tôi vừa nhắc đến Châu Tiên Sinh, không ngờ tức thì được gặp ông, rồi quay sang bảo Hạng Thiếu Long, Thiếu Long, hãy qua gặp Châu Diễn Tiên Sinh, người rất tinh thông thuật thiên nhân cảm ứng. Hạng Thiếu Long trong người thầm nghĩ thì ra đây là một nhà huyền học nổi tiếng đương thời với học thuyết ngũ đức thủy chung. Ý bước lên hành lễ thì một giọng ồm ồm bên trái vang lên, Vô Kỳ công tử. Xin hỏi vị này có phải là ngự tiền kiếm sĩ của nước Triệu tên Hạng Thiếu Long chăng? Hạng Thiếu Long giật mình nhìn qua, thì ra người lên tiếng là gã võ sĩ như ma vương dáng thế kia. Tín Lăng Quân rõ ràng không quen người này, nên nói, vị tráng sĩ này là... Một người ngụy có lẽ giới thiệu 3 tên võ sĩ đến gặp Kỳ Yên Nhiên cung kính nói, khách khanh dưới trướng Long Dương quân Phùng Chí tham kiến công tử. Vị này là người trí dũng song toàn nổi tiếng nước Tề, Ngao Ngụy Mâu tiên sinh, tráng sĩ bên phải tên Ỉn Sùng, người bên trái tên Trinh Lạc. Đều là những dũng sĩ lừng danh ở nước Tề, cũng là thân vệ tướng của Ngụy Tiên Sinh. Tín Lăng Quân và Hạng Thiếu Long đều ngạc nhiên, không ngờ tên hung đồ này không bỏ cuộc, công nhiên đuổi đến Đại Lương, tất không có ý tốt, rõ ràng lại được Long Dương quân chiếu cố, Ngụy Vương chống lưng, chả trách gì y dám hung hãn bá đạo như vậy. Khi Hạng Thiếu Long còn suy nghĩ, Ngao Ngụy Mâu bước tới thi lễ với Tín Lăng Quân rồi quay sang nói với Hạng Thiếu Long, á lâu nghe được kiếm thuật của Hạng huynh rất cao minh, có cơ hội nhất định sẽ lãnh giáo. Hạng Thiếu Long nhìn thấy tay Ngao Ngụy Mâu có vết cháy xém nên mỉm cười, Ngao tiên sinh phải chăng gần đây đã gặp phải một trận hỏa hoạn, sao hai tay đều có vết cháy như thế? Ngao Ngụy Mâu trong mắt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, chỉ là một trò chơi vô vị của một gã tiểu tặc thôi, chẳng đáng là gì, và lại y chỉ đắc thế một lúc, sớm muộn gì cũng bị Ngao Mộ xé xác ra từng mảnh. Trong lời nói nồng nặc mùi thuốc nổ, ngay cả những người như Châu Diễn cũng cảm thấy được rõ ràng, biết được hai người này đã từng xảy ra chuyện không vui. Nói xong quay về chỗ cũ. Hai tên thủ hạ của Ngao Ngụy Mâu trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long, trong mắt lộ ra tia thù hằn, cũng đủ thấy trận đánh bằng lửa ngày ấy đã thiêu cháy bọn chúng đến thảm. Tín Lăng Quân nháy mắt cùng Hạng Thiếu Long, giới thiệu những người ngụy bên cạnh Châu Diễn, đều là những danh sĩ và đại quan của nước Ngụy, có thể thấy Châu Diễn là kẻ rất được lòng người tại nước Ngụy. Giới thiệu xong, Tín Lăng Quân đưa mắt nhìn nhóm người ngụy còn lại, mỉm cười nói, bổn quân lần đầu tiên gặp được Trương Phụng Trường tiên sinh tại đây. Rồi quay sang một người có thân hình cao trung bình, chỉ ngoài đôi mắt lanh lẹ, còn dáng vẻ vẫn bình thường, nói, vị này là... Trương Phụng Trường nói, vị này là Hàn Phi tử công tử của nước Hàn, lần này tại hạ được thơm lây với ý, bởi vì Kỷ tiểu thư sau khi xem xong cuốn thuyết nạn của Hàn Phi công tử đã khen không ngớt lời, cho người đánh tiếng muốn gặp công tử, vì thế Phụng Trường mới đưa Hàn Phi công tử đến gặp tiểu thư. Bọn Tín Lăng Quân đều đổi sắc mặt, không ngờ lại gặp được nhân vật đã tập đại thành pháp ra ở nơi này. Nhưng cũng hơi ngỡ ngàng vì người này tướng mạo cũng chỉ tầm thường. Hàn Phi tử rõ ràng là người không quen giao tiếp nên chỉ cười cười, hơi cúi người chào. Hai nữ tỷ xinh đẹp vội vàng mời Tín Lăng Quân ngồi ở một chiếc giường đối diện với bọn hai người Hàn Phi. Lúc bấy giờ chỉ còn một chiếc sạp ở dưới bức tranh nữ sĩ, có lẽ đó là chỗ ngồi của kỳ tài nữ. Hạng Thiếu Long bắt trước mọi người dựa vào chiếc sạp ấy, nhấm nháp tách trà thơm, trong lòng bấn loạn. Ngao Ngụy Mâu vừa đến, tình thế liền phức tạp. Người này sức khỏe kinh người, thân thể lại vững chắc như bức tường sắt, Hạng Thiếu Long tự thấy mình tuy tự phụ nhưng chưa chắc là đối thủ của Y Y. Nếu Y Y liên thủ cùng với con độc xà Long Dương quân mà Tín Lăng quân lại có lòng riêng với mình, chuyến đi này quả thật lành ít dữ nhiều. Ảng suy nghĩ thì nghe Tín Lăng Quân hỏi Hàn Phi Tử, Hàn công tử lần này đến nước Ngụy chẳng biết có chuyện gì, cứ nói ra thử xem Vô Kỵ có giúp gì được không. Hàn Phi nói, lần này Hàn Phi vâng lệnh của vua đến quý quốc để mượn lương. Hạng Thiếu Long trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Hàn Phi ăn nói lắp bắp không lưu loát, lời không chuyển được ý, không chịu thừa cơ nói sự lợi hại để chỉ ra vì sao nước Ngụy phải cho nước Hàn mượn lương. Tín Lăng Quân quả nhiên nhíu mày nói, thì ra là như vậy, quý quốc định mượn bao nhiêu? Hàn Phi đáp liều, 1 vạn thạch, rồi chẳng nói gì nữa. Tín Lăng Quân cũng im lặng, chỉ mỉm cười mà thôi. Châu Diễn lên tiếng, thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, ngũ đức giao nhau, giờ đây nước Hàn đại hạn, kỳ thực sớm đã có điểm báo trước, Châu Diễm 5 năm trước đã thấy sao trổi rơi vào nước Hàn, đoán rằng tất sẽ có họa, hôm nay quả nhiên đúng ý lìa như vậy. Hàn Phi nhíu mày, rõ ràng trong lòng không vui, không tin lời Châu Diễm, nhưng mấy người bên cạnh Châu Diễm đều lên tiếng phụ họa. Ngao Ngụy Mâu cũng cười lớn nói, Châu tiên sinh hiểu đạo trời như thế, ngày nay 7 nước xưng hùng, tiên sinh có thể giải thích thiên mệnh ở đâu để mọi người cùng hiểu hay không? Châu Diễm mỉm cười định trả lời thì tiếng hoàn bội vang lên, một tuyệt sắc mỹ nữ được 4 tên thị tỳ đỡ, bước vào trong sảnh. Hạng Thiếu Long nhìn ra, giật mình, suýt tí nữa kêu lên. Chỉ thấy một mỹ nữ da trắng hồng, mặt sáng láng như tiên nữ hạ phàm, yểu điệu bước vào trong làn thu ba long lánh, ai nấy đều ngất ngây nhìn nàng. Tóc nàng đới cao rồi buông xuống phía sau, eo thon, cổ trắng trẻo. Hai mắt vừa sâu vừa đen. Người mặc bộ váy dài có hoa màu xanh, bộ váy đung đưa theo bước chân nàng, hai tay háo rộng che khuất đôi bàn tay của nàng. Hạng Thiếu Long như lạc vào tiên cảnh, chẳng còn biết nhân gian ở chốn nào nữa. Ô ái nhờ phương so với nàng còn kém 3 phần, có thể nói nàng hấp dẫn khác người biết bao. Kỳ Yên Nhiên bước tới ngồi trên chiếc sạp còn lại. Nàng nửa nằm nữa ngồi trên sạp, lại đưa hai chân lên sạp, lộ ra làn da trắng hồng không chút tí vết, khiến cho Hạng Thiếu Long chỉ muốn nhảy lên sạp đè lên người nàng, rồi ngửi mùi thơm trên người nàng. Kỳ Yên Nhiên ngồi xong mỉm cười nói, Yên Nhiên thăng ngủ, khiến cho các vị phải đợi lâu. Hạng Thiếu Long tỉnh lại, quay sang nhìn các người khách, chỉ thấy bất luận là Tín Lăng Quân, Châu Diễn, Hàn Phi hay Ngao Ngụy Mâu cũng đều lộ vẻ ngất ngây, so với mình còn kém kiềm chế hơn. Khi mọi người vội vàng tỏ ra không để bụng, Kỳ Yên Nhiên quay sang nhìn Hạng Thiếu Long, rồi đến Ngao Ngụy Mâu, cuối cùng mới đến Hàn Phi, trong mắt lộ vẻ vui mừng nói, vị này phải chăng là Hàn Phi công tử? Hạng Thiếu Long và Ngao Ngụy Mâu thất vọng lắm, bởi Kỳ Yên Nhiên tỏ ra chú ý đến Hàn Phi nhiều hơn họ. Hàn Phi đỏ mặt, khẩn trương nói, tại hạ chính là Hàn Phi. Kỳ Yên Nhiên hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, trước tác của công tử xem ra thật mới lạ, Yên Nhiên rất bội phục. Hạng Thiếu Long cảm thấy chẳng có gì hứng thú, gã Hàn Phi này coi tướng mạo không hấp dẫn nhưng Kỳ Yên Nhiên lại coi trọng y, rõ ràng ả này rất coi trọng kiến thức của một người. Nếu nói về chuyện văn chương thì gã so với Hàn Phi cũng giống như một đứa trẻ trong vườn trẻ với một người đã đoạt giải Nobel. Nhưng gã không lấy đó làm buồn, bởi vì trước mắt tính mạng khó giữ, dù Kỳ Yên Nhiên hấp dẫn đến đâu, gã cũng phải nén lòng mình lại. Hàn Phi được mỹ nhân khen ngợi thì tỏ vẻ lúng túng. Lúc này trong mắt Kỳ Yên Nhiên chỉ có mỗi mình Hàn Phi, nàng dịu dàng nói, tiên sinh cho rằng phép trị nước phải kết hợp pháp, thuật, thế, lại đề ra, thế khác thì sự phải khác, sự đã khác thì phải biến pháp. Quả khiến cho người ta tỉnh ngộ ra. Hàn Phi lại càng lúng túng hơn, chỉ biết gật đầu, khiến người ta cảm thấy ái ngại cho y. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu chuyển kiến thức của y vào đầu mình thì đêm nay mình sẽ hưởng đóa hoa thơm này. Châu Diễn cười lớn, sau khi gây chú ý cho Kỳ Yên Nhiên và mọi người rồi mới tự tin nói, với kiến thức của Hàn công tử tất phải được Hàn Vương trọng dụng, tại sao trước nay quý quốc tranh hùng mà chẳng có gì khởi sắc. Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, gã Châu Diễn này đã chạm tới vết thương của Hàn Phi. Quả thật hơi quá đáng. Hàn Phi lộ vẻ bực bội, lại càng không nói được gì cả. Kỳ Yên Nhiên rõ ràng rất quý tài Hàn Phi nên giải thích dùm y gì, có minh sĩ thì cũng phải có minh chủ, người nước Vệ là thương ưởng chẳng phải không làm gì được ở nước Vệ hay sao, nhưng đến nước Tần thì mọi chuyện lại thành. Châu tiên sinh có cho rằng Yên Nhiên nói đúng hay không? Hạng Thiếu Long trong bụng khen hay, mỹ nhân này quả thật không tầm thường, khi đang tưởng rằng Châu Diễn không còn gì để nói nữa thì y mỉm cười nói, lời tiểu thư đương nhiên có đạo lý sâu sắc. Nhưng chỉ là chuyện con người, nào biết trên con người còn có cả thiên đạo, thương hưởng chỉ là gặp thời, thoát không được sự chi phối của ngũ đức, chỉ có những người hiểu rõ được quy luật sinh khắc của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì mới nắm được sự chuyển dịch của thiên đạo. Hàn Phi lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói hơi lưu loát hơn, Châu tiên sinh nói không có căn cứ, vậy chúng ta phải chăng nên ngồi nghe thiên mệnh không cần làm gì hay sao? Mấy câu này quả thật hợp tình hợp lý nhưng do ý ỉa nói lắp bắp nên không đủ sức thuyết phục. Châu Diễn quả là một nhà hùng biện, cười hà hà nói, tương nhiên không phải như vậy, chỉ cần nắm được thiên đạo chúng ta có thể dự tính được nhân sự, biết được mục tiêu và phương hướng để cố gắng, ví dụ như đào giếng, chỉ cần biết rõ nguồn nước thì không phí nhiều sức. Hàn Phi giận đến nỗi đỏ mặt, không tìm ra được lời nào để biện bác, có lẽ cũng chẳng biết phải thể hiện như thế nào. Hạng Thiếu Long cảm thấy tội nghiệp, hận không tìm được giấy bút để y tự mình viết ra. Có tiếng vỗ tay đôn đốt, thì ra Ngao Ngụy Mâu vỗ tay phụ họa. Kỳ Yên Nhiên quay sang Ngao Ngụy Mâu, sầm mặt nói, vị này là... Ngao Ngụy Mâu ưỡn ngực, giống như một con thú đực đang khoe mẽ, lớn tiếng trả lời, bổn nhân là Ngao Ngụy Mâu nước Tề, không biết tiểu thư có nghe qua chưa? Kỳ Yên Nhiên bàng hoàng đáp, thế ra đây là Ngụy tiên sinh, người đã đề xướng học theo cầm thú, xin hỏi nếu người và thú không khác nhau, thiên hạ làm sao đại loạn như thế này? Ngao Ngụy Mâu có được cơ hội khoe chữ với người đẹp nên không chịu bỏ qua, vui vẻ cười đáp, tiểu thư sống lâu trong thành, đương nhiên không biết thế giới của loài cầm thú. Ngao Mỗ từ lâu coi thiên nhiên là thầy, quan sát lối sống của dã thu chim ông, biết rằng chỉ cần thuận theo thiên tính, không đi ngược với thiên nhiên, mới có thể hưởng thụ cuộc sống theo quy luật vĩ đại của thiên nhiên, nếu cưỡng ép thì chỉ có hại mà không có lợi, từ đó con người sẽ biến thành những kẻ hư ngụy, trong ngoài không thống nhất với nhau. Kỳ Yên Nhiên nhìn gã, trên mặt lộ vẻ thắc mắc. Hạng Thiếu Long thầm kêu hỏng bét, mỹ nữ này rõ ràng rất hiếu kỳ, đối với sự vật rất dễ bị những học thuyết mới mẻ thu hút, nếu để Ngao Ngụy Mâu chiếm được nàng thì gã sẽ đau lòng lắm, không nén được nói, người và cầm thú làm sao tương đồng nhau được. Những loài thú khác nhau thì cũng đã có cách sống khác nhau. Dù cách sống khác nhau nhưng bản tính giống nhau, Ngao Ngụy Mâu cười lạnh lùng. Hạng Thiếu Long không hề khách khí với Y Y, nhìn Y Y mỉm cười. Người và cầm thú khác nhau là ở chỗ không bị bản năng và dục vọng sai khiến, thậm chí có thể vì lý tưởng mà hy sinh đi tính mạng quý giá của mình. Cầm thú đi bằng bốn chân, nhưng chúng ta có thể đứng thẳng, hai tay vì không cần đi trở nên linh hoạt, có thể tạo ra nhà cửa và các vật dụng, cầm thú có bản lĩnh ấy không? Ngao Ngụy Mâu rõ ràng đã nghiên cứu về vấn đề này nên nói một cách niệm ai, các hạ nói là bản lĩnh chứ không phải là bản chất, chim muông có thể bay, người bay được chăng, cá có thể sống dưới nước. Người có thể sống dưới nước chăng? Hạng Thiếu Long không phải là một nhà lý luận, nhưng lúc này đã lên thế cưỡi cọp nên đánh liều nói tiếp, y hề ưu tại hạ nói chính là bản chất, vì kết cấu bộ não của con người và cầm thú khác nhau, nên con người có thể suy nghĩ, ngoài những nhu cầu vật chất con người cũng cần phải có đời sống tinh thần, nhưng cầm thú tất cả là vì sinh tồn, ăn no thì ngủ, đến lúc thì giao phối với nhau, cầm thú bị động với thiên nhiên, con người thì có thể đối kháng với tự nhiên, chế phục tự nhiên. Đó là bởi vì con người có bản chất khác so với cầm thú, biết được tiến bộ phát triển, khiến cho con người ngự trị được cầm thú. Những lý luận này của Hạng Thiếu Long ở thế kỷ ít ít ai cũng biết, nhưng đối với người thời đại này mà nói quả thật rất mới, khiến cho bọn Kỳ Yên Nhiên đều há hốc mồm lắng nghe. Ngao Ngụy Mâu rõ ràng chưa nghĩ đến vấn đề này, tức giận nói, có gì khác nhau đâu, nào thú não người ta đã từng thấy qua rồi, chẳng phải đều là xương sọ với tàu hủ hay sao? Hạng Thiếu Long cười lớn. Y hề ưu ông vừa mới nói chính là chỗ khác nhau lớn nhất giữa người và cầm thú có biết nghiên cứu sự khác nhau giữa não người và não của chúng hay không? Ngao Ngụy Mâu nhất thời á khẩu, mắt lộ hung quang, hận không xé xác Hạng Thiếu Long ra. Châu Diễn tuy không đồng ý với kiểu lý luận loài người phải phóng túng như cầm thú của Ngao Ngụy Mâu. Nhưng cùng là người Tề với nhau, Y hề cũng nghĩ việc Kỳ Yên Nhiên có thiện cảm với Hạng Thiếu Long nên mới móc, Hạng Huynh vừa nói sự khác nhau giữa người và thú, bởi vì chúng ta có thể đứng dậy. Vậy thì loài khỉ kia cũng có thể đứng dậy mà đi được, vậy thì nên giải thích như thế nào? Hạng Thiếu Long ngẩn ra, thầm nghĩ không thể nào giải thích cho họ thuyết tiến hóa là gì, may mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, gã nói, chỗ khác nhau vẫn là kết cấu của bộ não, rồi đưa tay sờ vào trán nói, loài khỉ đều không có trán như chúng ta, cho nên sự chú ý của chúng chỉ có thể tập trung ở những chuyện trước mắt, không thể nghĩ đến chuyện ngày mai, nhưng chúng ta có thể sắp xếp cho những việc làm vào ngày mai, hoặc một năm sau, hoặc 10 năm sau. Thật ra lời Hạng Thiếu Long nói rất lộn xộn, nhưng mọi người đều biết rằng quả thật loài khỉ không có chán, cho nên mới cảm thấy lời của gã rất có lý. Kỳ Yên Nhiên vỗ tay cười, quả thật rất tuyệt vời, tiểu nữ đã lâu rồi mới nghe được một biện luận hay như thế này. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, vị tiên sinh này thứ lôi cho Yên Nhiên biết các hạ là ai. Hạng Thiếu Long ngây người ra, lòng thầm kêu khổ, gã chỉ nói bừa một lúc, đừng để cho cô ả thích mình thì hơn. Chương 36, Sở Mặc Phù Độc. Kỳ Yên Nhiên hỏi về lai lịch của Hạng Thiếu Long, Tín Lăng Quân vội vàng nói, vị này là đệ nhất kiếm thủ Hạng Thiếu Long đến từ nước Triệu. Kỳ Yên Nhiên nở nụ cười nhìn Hạng Thiếu Long rồi nhìn sang Hàn Phi. Hạng Thiếu Long tuy thở phào, biết rằng ả vẫn chưa thích mình cũng nén không được nỗi thất vọng, tựa như cảm thấy bị trúng thương, mâu thuẫn vô cùng. Hạng Thiếu Long lại trối lên tôn nghiêm của người đàn ông. Thầm nghĩ giờ đây không thể theo đuổi ả được, cần gì phải nhìn mặt ả để hành sự. Chỉ thấy ả cười nói với Hàn Phi, còn những kẻ khác chỉ mở mắt mà nghe. một nỗi tức giận vô cớ nổi lên trong lòng, đương nhiên cũng có pha chút sự đố kỵ và bẽ bảng vì bị lạnh lùng, đứng dậy. Tín Lăng Quân ngẩn người ra nói, Thiếu Long, ngươi làm gì vậy? Kỳ Yên Nhiên cũng quay sang nhìn gã, lúc này ả mới phát hiện thân hình cao lớn và phong thái uy vũ của gã. Hạng Thiếu Long cố ý cười lớn một cách tự nhiên nói, Kỳ tiểu thư quả thật có nét đẹp trời cho, hạng mỗ may mắn được gặp, xin cáo tử. Kỳ Yên Nhiên hơi ngạc nhiên, rồi sau đó hình như thấy được lòng dạ gã, cười nhạt nói, hạng tiên sinh còn ở Đại Lương được bao lâu? Hạng Thiếu Long thấy nàng vẫn không có vẻ giữ khách, trong bụng giận lắm, lại cảm thấy quá mất mặt, bề ngoài lại làm ra vẻ không để ý, lạnh nhạt đáp, vẫn còn vài ngày nữa. Bọn Tín Lăng Quân cũng đành bước theo gã ra về. Trên đường về, Tín Lăng Quân trách, Thiếu Long ngươi không biết đã bỏ qua một cơ duyên tốt. Kỳ Yên Nhiên hiếm khi cười nhiều như vậy, nói không chừng sẽ có đàn ca đãi khách nữa đấy. Trong lời lộ vẻ tiếc nuối, có thể nói tài nghệ đàn hát của Kỳ Yên Nhiên hay biết chừng nào. Còn hạng Thiếu Long lại nghĩ đến tia mắt hung dữ của Ngao Ngụy Mâu nhìn gã, gã này chẳng phải là hạng hữu dung vô mưu, kẻ có tài dưới trướng lại nhiều, còn mình thì quả thật đang rơi vào thế nguy hiểm. Về đến phủ Tín Lăng Quân, đến chỗ Nhã phu nhân, nàng kéo tay gã vào phòng trong nói, ta đã liên lạc được bọn Ô Trắc và Thành Tế, truyền đạt chỉ thị của chàng. Ô Trắc cũng nhắn với chàng rằng thai mắt của y ở Đại Lương không biết có phải vì sự kiện lần này có liên quan đến cuộc đấu tranh Tín Lăng Quân và Long Dương Quân hay không, cho nên đã ẩn mình không chịu tiếp xúc với y, giờ đây chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi. Y còn nói sẽ tìm cách lẻn vào thành. Hạng Thiếu Long vừa nghe, trong lòng đã cảm thấy hỏng bét, mệt mỏi nằm vật ra giường của Nhã phu nhân. Nhã phu nhân cởi giày cho gã, dịu dàng nói, Nhã Nhi đã tìm ra được lối vào của địa đạo, chàng sẽ thưởng cho người ta cái gì đây? Hạng Thiếu Long vui mừng, ngồi dậy ôm nàng vào lòng, hôn một cái thật kêu rồi nói, phu nhân quả thật có bản sự. Nhã phu nhân ghé thai gã, nói rõ tường tận lối vào của địa đạo rồi nàng thở dài nói, có lẽ đánh cắp lỗ công bí lục không quá khó, nhưng làm thế nào để rời khỏi nước Ngụy mà tránh được truy binh mới là chuyện khó nhất. Lỗ công bí lục là một thứ quan trọng như vậy, Tín Lăng Quân mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, một khi phát giác đã không còn nữa thì tự nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta ngay. Hạng Thiếu Long cảm thấy nhức đầu. Lúc này Tín Lăng Quân cho người đến tìm gã, đòi phải lập tức bái kiến. Bọn người hầu đưa gã đến căn nhà tối hôm đó gã đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chị em Tín Lăng Quân. Sau khi phân vai chủ khách ngồi xuống, Tín Lăng Quân nghiêm mặt nói, An Ly Vương hạ lệnh mời ngươi ngày mốt đưa Triệu Thiên vào cung, đêm ấy ý sẽ thiết tiến khoản đãi ngươi. Hạng Thiếu Long giật mình, biết được thời khắc quan trọng đã đến. Tín Lăng Quân trầm giọng nói, Long Dương Quân lần này sẽ mượn cớ đỏ kiếm để giết ngươi, người ra tay là Ngao Ngụy Mâu. Như thế An Ly và Long Dương Quân sẽ không chịu trách nhiệm gì cả bởi vì Ngao Ngụy Mâu là khách đến từ nước Tề. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, nếu tỉ võ với Ngao Ngụy Mâu một cách quang minh chính đại thì gã ít có cơ hội thắng hơn. Tín Lăng Quân hạ giọng nói, Long Dương Quân giờ đây hận ngươi đến xương thủy, sẽ không cho ngươi sống sót mà rời khỏi Đại Lương, bởi vì y có đại vương chống lưng, ta e rằng bảo vệ ngươi không nổi, Thiếu Long có tính toán gì chăng? Hạng Thiếu Long trong bụng thầm mắng Tín Lăng Quân, than rằng, còn có cách nào nữa? Chỉ có nước đến đâu thì hay đến đó. Tín Lăng Quân nhìn Hạng Thiếu Long một chốc rồi hít một hơi sâu nói, nếu lần này Thiếu Long ngươi muốn tránh được tai họa mà có thể tận hưởng vinh hoa phú quý chỉ còn một cách, ngươi có muốn biết không? Hạng Thiếu Long kêu thầm trong bụng cuối cùng cũng lòi ra rồi đấy. Rồi giả vờ nhún nhường nói, xin quân thượng chỉ điểm. Tín Lăng Quân nói, có là giết chết tên hôn quân An Ly và Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long giả vờ giật mình la hoảng, cái gì? Tín Lăng Quân lạnh lùng nói, vô độc bất trượng phu. Ý gì bất nhân ta bất nghĩa. Bên cạnh người của An Ly cũng có người của ta, có thể giấu binh khí trong cung, chỉ cần ngươi giết chết An Ly, người của ta có thể lập tức rút binh khí giết sanh bọn Long Dương Quân, lúc ấy ta lên ngôi vua, lại có một dũng tướng như ngươi giúp đỡ, thừa cơ nước Tần không đủ sức đánh sang phía đông, chúng ta thống nhất Tam Tấn, thiên hạ chẳng phải thuộc về chúng ta hay sao? Ngươi lại có thể giết chết Triệu Mục để rửa hận, nếu không quay về nước Triệu ngươi cũng chỉ có con đường chết. Viễn cảnh Ý gì vẽ ra rất hấp dẫn. Nhưng Hạng Thiếu Long biết được đó toàn là những điều giả dối, gật đầu nói, có chỉ là phương pháp duy nhất, nhưng An Ly Vương tất có kẻ bảo vệ bên cạnh, tại hạ không thể công nhiên mang vũ khí, làm sao giết được ý ỉa. Tín Lăng Quân thấy gã không phản đối, mắt lộ vẻ vui mừng nói, ta vốn định giấu chủy thủ dưới chiếu tiệc của ngươi, nhưng cũng không ổn lắm, giờ đây đã đoán được Ngao Ngụy Mâu sẽ khiêu chiến với ngươi trong bữa tiệc, nếu ngươi có thể thắng được Ngao Ngụy Mâu, khi được An Ly Vương chúc tụng thì ngươi bất ngờ giết chết ý ỉa, ngươi lại gây hỗn loạn. Chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Đồng thời lúc đó người của ta sẽ vào hoàng cung, lo gì đại sự không thành. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng nếu ta không giết chết Ngao Ngụy Mâu thì thế nào đây, gã lại nghĩ lúc này không thừa cơ chiếm ít lợi thế thì thật ngu ngốc, nghiêm mặt nói, chỉ cần sau này tại hạ không lo gì cả, Hạng Thiếu Long sẽ giao tính mạng này cho quân thượng, cố gắng thử qua một lần. Tín Lăng Quân nhíu mày nói, có gì mà sau này không lo. Hạng Thiếu Long nói, có chính là Nhã Phu Nhân và Triệu Thiên, nếu họ có thể rời Đại Lương, tại hạ chẳng còn lo lắng gì nữa, ra tay sẽ dễ dàng hơn. Đó gọi là ra giá trên trời, trả tiền dưới đất. Gã đương nhiên biết Tín Lăng Quân không thể thả Triệu Thiên đi nhưng có lẽ sẽ thả Nhã Phu Nhân, bởi vì sau này cuộc hành thích có thành công hay không, Tín Lăng Quân cũng có thể sai người đuổi theo bắt Nhã Phu Nhân lại. Quả nhiên Tín Lăng Quân nói, Triệu Thiên không thể thả được, bởi vì ngươi phải đưa ả vào trong cung. Còn Nhã Phu Nhân thì được thôi. Hạng Thiếu Long cất được một nửa nỗi lo, nói, đại vương của quân thượng không muốn cho Triệu Thiên làm bị phi, tại sao còn đón ả vào cung. Tín Lăng Quân than, Thiếu Long quá ngây thơ, An Ly có thể dễ dàng khiến cho Triệu Thiên chết một cách mập mờ, sau đó phao lên là ả bệnh chết, lại đưa thi thể về nước Triệu, Triệu Vương cũng không còn cách nào, kế này tuy có chút sơ hở nhưng đó là biện pháp tốt nhất. Hạng Thiếu Long nghe mà lạnh người nên gã càng muốn cứu nàng hơn. Tín Lăng Quân nói, chỉ cần ngươi giết An Ly, chẳng phải sẽ giải quyết được mọi sự hay sao? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, con người của tại hạ là như thế, làm gì cũng không muốn liên lụy người khác. Nếu Triệu Thiên, Triệu Nhã không có ở đây, chuyện gì tại hạ cũng có thể tự gánh vác được, dù cho thất bại bị bắt đi chăng nữa cũng không bán đứng quân thượng, nhưng nếu liên lụy đến họ, tại hạ sợ đến lúc đó không dám ra tay thì hỏng bét. Tín Lăng Quân không còn cách nào nữa, cố nén cơn giận, gật đầu nói, chuyện này để ta nghĩ lại, chắc là sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Hạng Thiếu Long nghe Y Y nói vậy nên mừng thầm trong bụng, lại nhớ Ô Trác Bảo sẽ tìm cách lén vào thành bèn nói, ế khiến cho An Ly Vương không nghi ngờ, tại hạ định mấy ngày nay không nên trốn trong phủ quân thượng thì hơn, muốn dạo chơi khắp nơi, như thế An Ly sẽ không phòng bị tại hạ nữa. Tín Lăng Quân nhíu mày nói, làm sao được, Long Dương Quân sẽ cho người đối phó với người đấy. Hạng Thiếu Long cười, Y Y sẽ không ngốc nghếch như vậy đâu, nhìn thấy cảnh Sa Tuyên bị tại hạ dễ dàng giết chết, giờ đây lại có Ngao Ngụy Mâu thay Y Y ra tay. Thời gian hai ngày mà chờ không được sao. Tại hạ chỉ muốn tốt cho quân thượng thôi, mong sự việc dễ dàng thành công. Tín Lăng Quân có việc nhờ gã nên không muốn việc gì cũng từ chối, thở dài nói, ngươi còn có yêu cầu gì nữa không? Gần đây ta vừa thâu nhận hai ả vũ cơ của nước Sở tặng đến, thanh sắc đều hoàn mỹ, để bổn quân sai chúng đến đây hầu hạ cho ngươi. Hạng Thiếu Long tự nhủ mạng này khó giữ còn nghĩ gì đến chuyện trai gái nên nghiêm mặt nói, hai ngày nay tại hạ phải giữ mình không đụng đến nữ sắc, giết An Ly xong. Quân thượng dù không tặng mỹ nữ cho tại hạ cũng sẽ xin quân thượng mà thôi. Trong mắt Tín Lăng Quân lộ vẻ giễu cợt, cười hà hà nói, chuyện đã thành, ngươi muốn vương hầu, công chúa nước Ngụy đều được cả. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều bật cười với ý nghĩ riêng của mình. Hạng Thiếu Long rời căn nhà của Tín Lăng Quân đến Thái Vân Các của Nhã Phu Nhân, khi băng qua viên lâm, một tên nô tỳ đi lướt qua, nhét một vật gì đó vào tay gã, khi Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhận lấy thì nữ tỳ ấy ra tăng cước bộ biến vào trong lùm cây. Vì nàng túi đầu nên gã không nhìn rõ mặt. Hạng Thiếu Long xòa tay ra, thì ra đó là một tấm khăn gấp rất ngay ngắn, mở ra thì thấy một bức địa đồ rất tinh xảo, bên cạnh có mấy chữ, ở Y Tràng ở Phong Tiểu, Kỳ Yên Nhiên. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nhìn kỹ lại thì thấy đó là bản đồ đi đến Phong Tiểu gần thủ phủ của Tín Lăng Quân Hà Hà, nàng tài nữ này thật chú đáo, dùng cách này để hẹn với mình, tất nhiên sẽ không ai biết. Không ngờ vẻ ngoài nàng có vẻ kiêu ngạo mà kỳ thực vẫn mong muốn có đàn ông. Gã thở dài rồi ngồi xuống một tiểu đình trong vườn, suy nghĩ xem có nên đi gặp gỡ hay không. Có tiếng bước chân, một tên lính chạy vội vào báo, công tử cho mời đại nhân. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên quay vào phủ đường gặp Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân vui vẻ nói, Thiếu Long thật có bản lĩnh, Yên Nhiên vừa mới sai người đến báo, mời bổn quân và ngươi giờ dậu tối nay đến tiểu trúc của nàng tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua, có thể thấy ấn tượng của nàng đối với ngươi rất tốt, chốc nữa ta sẽ sai người đưa ngươi đi. Hạng Thiếu Long giật mình, thầm kêu quá nguy. Mảnh vải vừa rồi té ra là một cái bẫy, lần này mới là thật, nếu mình sơ ý thì suýt chút nữa đã mắc lửa. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì quá tự tin vào mình, bất đồ trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Tín Lăng Quân nhìn thấy thần sắc gã kỳ lạ nói, Thiếu Long không vui à? Người đại lương ai ai cũng muốn tham gia dạ hội của Yên Nhiên đấy. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ không biết kẻ nào đã bày trò hãm hại gã, nghe vậy nên cười gượng, tại hạ không nên đi thì hơn, để tránh phân tâm. Tín Lăng Quân cười nói, ớn lo lắng thế. Đừng tưởng Yên Nhiên sẽ dễ dàng động lòng vì ngươi. Chẳng qua nàng để ý đến những lời vừa rồi của ngươi mà thôi. Nếu không đi thì ngược lại sẽ gây hoài nghi cho kẻ khác đấy. Hạng Thiếu Long hỏi, vừa rồi quân thượng nói sai người đưa tại hạ đi lẽ nào quân thượng không đi? Tín Lăng Quân thở dài đánh giật nói, nàng mời ta chẳng qua chỉ vì lịch sự mà thôi, mục tiêu là ngươi, đi đi. Bỏ qua buổi dạ hội của Yên Nhiên, ta cũng lấy làm tiếc cho ngươi đấy. Kỳ thực Hạng Thiếu Long cũng rất muốn gặp mỹ nữ đặc biệt này. hôm nay bỏ đi là bởi lòng tự tôn của đàn ông, lần này lại có Tín Lăng xúi dục nên cuối cùng quyết định, tại hạ đi cũng được thuận tiện có thể dạo chơi khắp nơi. Tín Lăng Quân mỉm cười gật đầu. Hạng Thiếu Long quay về Thái Vân Các thì gặp Triệu Nhã, Triệu Thiên đang ngồi nói chuyện, thấy gã quay về cả hai nàng đều cười tươi như hoa, rất vui mừng. Thấy Triệu Thiên ngồi đó, Hạng Thiếu Long không dám kể lại những lời vừa rồi của Tín Lăng Quân, e rằng công chúa yếu đuối này hoảng sợ. Triệu Thiên lúc đó đứng dậy nói, Triệu Thiên phải về trước đây, nói rồi đi thẳng. Chỉ còn lại Nhã Phu Nhân, Hạng Thiếu Long kể lại những lời vừa rồi của Tín Lăng Quân. Nhã Phu Nhân nghe xong thì lạnh người, biến sắc hỏi, ngày mốt thì nhanh quá. Làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long nói, chuyện giết chết Ngụy Vương thì không thể nào được, dù thành công hay không, ta cũng đừng hòng giữ mạng được, cho nên giờ đây chỉ còn một lựa chọn, đó là làm thế nào để đánh cắp lỗ công bí lục rồi sau đó chuẩn cho mau. Nhã Phu Nhân rầu rĩ nói, chàng nói thì dễ thôi, đây là nơi người Ngụy có thế lực mạnh nhất, Ngụy Vương và Tín Lăng Quân đều canh phòng nghiêm mật, chạy thế nào được. Hạng Thiếu Long ôm nàng, hôn lên má rồi nói, yên tâm đi, Tín Lăng Quân giả vờ giả vịt, cũng phải để nàng và Thành Tế bỏ đi, nếu không ta sẽ từ chối hành động ám sát lần này của Y. Vấn đề là làm thế nào các người có thể tránh được sự truy kích của Y. Điều đáng lo ngại hơn là nói không chừng Y sẽ giấu ta bắt nhốt các nàng ở nơi khác. Nhã Phu Nhân rúc vào lòng gã, run giọng nói, Y chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng người ta sao nỡ xa rời chàng, muốn chết thì hay chết chung với nhau. Hạng Thiếu Long nói, từ giây trở đi, ta không cho nàng nhắc đến chữ chết, hãy tin ta đi. Ngừng một lát rồi nói tiếp, Nhã Nhi là cao thủ đánh cắp tin tức, lần này đến đây để đánh cắp lỗ công bí lục chắc là phải có kế hoạch chứ. Nhã Phu Nhân nói, tương nhiên là có kế hoạch. Chỉ là không ngờ đây là một cái bẫy. Nhã Nhi căn cứ vào thiên cuối cùng mà Quách Tùng có được, chế ra môn quyển đầy đủ, chỉ cần đánh cắp được quyển bí lục thật ra, do Nhã Nhi và bọn tiểu siêu 8 người cùng động thủ, sau đó đặt quyển giả vào, khi Tín Lăng Quân kiểm tra thì sẽ không phát hiện được chúng tôi đã ra tay, nhưng phải cần ít nhất 10 ngày mới được. Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một cái nói, á là như thế, đêm nay nàng hãy làm sơ qua nửa đầu, sau đó cắt ra, giáp với quyền thật, vậy thì sẽ đảm bảo lừa được Tín Lăng Quân. Nhã Phu Nhân mừng rỡ, ôm chặt lấy gã, khen rằng, Nhã Nhi thật ngốc, cách đơn giản thế này này mà không nghĩ ra. Rồi lại buồn rầu nói, nhưng làm thế nào mới rời được nước Ngụy, nếu Tín Lăng Quân giữ chẳng và Triệu Thiên thì chúng ta dù thành công trốn thoát cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạng Thiếu Long nói, ông trời không tuyệt đường của con người. Chúng ta sẽ đẹp cả đôi đàng. Nhã Phu Nhân vui mừng nói, trời không tuyệt đường người, đẹp cả đôi đàng, lời Hạng Lang nói nghe thật mới mẻ. Hạng Thiếu Long nói, bây giờ ta phải đi xem thử có thể gặp được Ô Trác hay không, người này trí dụng song toàn, lại quen thuộc tình hình nước Ngụy chắc sẽ nghĩ ra kế ổn thỏa mà thôi. Hôm nay ta sẽ đến buổi dạ tiệc của Kỳ Yên Nhiên, đến giờ thì ta sẽ âm thầm trốn ra, hay nói với ta lối vào bí đạo. Hai người bàn bạc tỉ mỉ một hồi rồi Hạng Thiếu Long mang theo các thiết bị, ra khỏi cửa. Vừa mới bước ra khỏi phủ Tín Lăng Quân, đang đi trên đường có người chặn lại hỏi, binh vệ có nhận ra tại hạ không? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy người này rất quen mặt, một lúc sau mới nhớ lại người này là gia tướng lừng danh dưới tay Thiếu Nguyên Quân, Tề Danh cùng với Từ Hải, người đã bị gã giết chết, tên là Phố Bố, gã vui mừng nói, thì ra là Phố Bố Minh. Phố Bố kéo gã vào quán ăn, ngồi xuống rồi hạ giọng nói, a số bọn chúng tôi đều chán nản Thiếu Nguyên Quân, càng không muốn ở lại trốn nguy hiểm dựa vào người Ngụy để tìm sự sống. Hy vọng có thể đi theo binh vệ để làm những chuyện oanh oanh liệt liệt. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, nhưng hiện nay tại hạ thân mình khó giữ, cả Triệu và Ngụy đều không phải là nơi dung thân của tại hạ, các vị theo tại hạ chỉ e tính mạng khó giữ mà thôi. Phố Bố nói, chúng tôi có 48 người, đều là những kẻ gan dạ không sợ chết, đã sớm nghĩ qua mọi mặt, mới quyết tâm tìm đến binh vệ. Thấy binh vệ có bụng lo cho chúng tôi như thế, chúng tôi tình nguyện bán mạng cho binh vệ. Một nhân tài như binh vệ sớm muộn cũng thành đại nghiệp. Xin hãy thu nhận chúng tôi. Hạng Thiếu Long nghĩ ra một chuyện nói, các vị không phải ở trong phủ Tín Lăng Quân à? Phố Bố nói, chúng tôi một bộ phận thì ở trong phủ Thiếu Nguyên Quân, còn một số thì ở trong một hành quán gần đó, hiện giờ chỉ đợi lệnh binh vệ mà thôi. Hạng Thiếu Long đã có được một bài học nên không tùy tiện tin tưởng vào người này, sau khi nói ra cách liên lạc với nhau, bảo rằng, các vị có phải người Triệu không? Phố Bố lắc đầu, người nước nào cũng có, binh vệ cứ yên tâm. Chúng tôi thật lòng kính phục binh pháp và con người của ngài, tuyệt không có lòng khác. Hạng Thiếu Long nói, tốt lắm. Phố huynh hãy về hành quán trước đợi mệnh lệnh của hạng mỗ. Phố Bố cả mừng bước đi. Ý Lìa vừa bước đi thì Ô Trác vào. Hạng Thiếu Long mừng lắm vội vàng cùng Ô Trác mật bàn kế sách. Sau khi chia tay Ô Trác, mặt trời đã dần về Tây, thấy thời gian vẫn còn sớm. Hạng Thiếu Long cứ theo bản đồ mà tới ngoài thành Phong Kiều, quả nhiên cầu này cũng như tên, gió lạnh thổi u u, người qua cầu rất ít, ai nấy đều vội vã. Hai đầu cầu đều có cây cối, nhà cửa rất ít, rất vắng vẻ, là nơi lý tưởng để xuống tay giết người. Theo lý, Long Dương Quân hoặc Ngao Ngụy Mâu cũng không cần làm chuyện này, Thiếu Nguyên Quân cũng không ngu xuẩn đến nỗi phá hoại chuyện lớn của cửu phụ y y, vậy thì rốt cuộc có ai đã lừa gã đến đây? Nghĩ tới đây, thói tò mò trỗi dậy, sau khi dòm ngó xem kẻ thù đã đến chưa, Hạng Thiếu Long nấp đến gầm cầu trước, lại dùng móc câu nằm ép xuống gầm cầu, làm thế thì dù cho có người khám xét dưới gầm cầu cũng không thể phát giác được gã. Hạng Thiếu Long nhẫn mại chờ đợi cho đến giờ hẹn, có tiếng bước chân rất nhẹ trên cầu, hình như kẻ địch không mang dây. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm, nếu tưởng rằng có hẹn với giai nhân thì lần này chắc sẽ hô to. Người trên cầu nói, cự tử. Hạng Thiếu Long sợ quá không đến, trên đường tới đây cũng chẳng thấy bóng ý gì hết. Hạng Thiếu Long dưới cầu giật mình, chả lẽ lãnh tụ của Triệu Mặc là Nghiêm Bình đến. Một giọng ồm ồm vang lên, tên tiểu tử này sao có thể biết được cạm bẫy của chúng ta. Thật là kỳ lạ. Hạng Thiếu Long nhận ra đó không phải là giọng của Nghiêm Bình nhưng lại càng khó hiểu hơn, bọn người phía trên không phải Tề Mặc thì là Sở Mặc. Không ngờ tin tức bọn chúng nhanh nhạy như vậy, đoán được cự tử lệnh đang ở chỗ của mình, quả thật sóng này chưa hết đã đến sóng kia. Người kia nói, cự tử. Bây giờ phải làm sao đây? Tên cự tử ấy cười đáp, y tưởng nấp trong phủ Tín Lăng Quân là chúng ta không thể moi y lìa ra sao? Kẻ khác sợ Tín Lăng Quân, ta phủ ở đây há sợ lao ta sao? Tên thủ hạ ấy trầm giọng nói, nghe nói ngày mốt Hạng Thiếu Long sẽ dự tiệc cùng Ngụy Vương, Long Dương Quân và Ngao Ngụy Mâu tất sẽ không buông tha y lìa. Cho nên nếu muốn động thủ thì chỉ còn đêm nay hoặc đêm mai mà thôi. Phù Hực trầm giọng một lúc nói, chúng ta phải chuẩn bị trước, tối mai hay ra tay. Nếu có thể thì lấy luôn cái mạng của Tín Lăng Quân để ngày sau đại sở của chúng ta đối phó với người Ngụy thì sẽ dễ dàng hơn. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ mình thật may mắn, nghe được âm mưu này, đồng thời cũng biết đây là bọn Sở Mặc, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn ông trời. Nội ứng của đối phương tất biết rõ tình thế và lực lượng phòng thủ trong phủ Tín Lăng Quân, lại còn dám vào phủ giết người cướp đồ. Quả thật thực lực ghê gớm lắm. Nhưng giờ đây đã biết trước được âm mưu của đối phương thì mọi chuyện đã khác. Chương 37, đấu khẩu cùng quân hùng. Khi Hạng Thiếu Long đến tiểu trúc của Kỳ Yên Nhiên ở Nhã Hồ, trước cửa đã có mười mấy chiếc xe ngựa sang trọng. Sau khi báo tên cho bọn giữ cửa, một nô tỳ đã gặp buổi sáng nay bước ra đón, dẫn gã đi ngang qua tòa tiểu lâu mà trưa nay đã gặp gỡ Kỳ Yên Nhiên, trên tay cầm chiếc đèn dẫn đường, băng qua một lối nhỏ trong vườn, phía trước là một gian nhà treo đèn kết hoa. Có tiếng người vọng ra. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi nữ tỳ ấy, hôm nay có những vị khách nào? Nữ tỳ ấy đáp, hôm nay là quý khách do tiểu thư đặc biệt mời đến, ngoài Hạng tiên sinh và những người mà người đã thấy lúc trưa là Hàn Phi công tử, Châu Diễn và Ngao Ngụy Mâu tiên sinh còn có Long Dương Quân, Từ Tiết Đại Phu và Bạch Khuê tướng quân. Hạng Thiếu Long giật mình, thì ra ả Kỳ Yên Nhiên này quen biết rộng rãi, Bạch Khuê chính là người mà Bình Nguyên phu nhân sẽ lấy, quả không phải đơn giản. Long Dương Quân là hồng nhan bên cạnh Ngụy Vương cũng đến phó hội, có thể thấy địa vị ả ở nước Ngụy cao như thế nào. Gã Tử Tiết ấy tuy không biết là hạng người nào nhưng chắc chắn không phải là hạng vô danh. Rồi Hạng Thiếu Long lấy làm lạ, Long Dương Quân chẳng có hứng thú gì với nữ nhân, đến đây không phải vì sắc đẹp của Kỳ Yên Nhiên vậy thì đến đây vì điều gì? Chẳng lẽ tới đây là để đối phó với mình? Nói tới chuyện sánh vở, Hạng Thiếu Long có phi ngựa cũng chẳng đuổi kịp người kia, lại nghĩ đến chuyện mình sẽ phát biểu trước đám đông, tim gã đập thình thịch. Khi bước vào trong sảnh, chỉ thấy đã bày ra một chiếc chiếu, những kẻ mà tên nữ tỳ ấy nói đã đến đầy đủ, đều ngồi vào chỗ. Hai nữ tỳ xinh đẹp bước lên nghênh tiếp, cởi áo ngoài, cởi giày cho gã, may mà đây là mùa đông, có lớp áo đông che đậy, trừ phi lấy tay mò thì sẽ không phát giác những thiết bị trong áo lót của gã. Ở trong nhà có lò sưởi, ấm áp như mùa xuân. Long Dương Quân vẫn với dáng điệu nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy, chủ động giới thiệu gã cho những người khác. Lão Bạch Khuê ấy lớn tuổi nhất. Xem ra không quá 50 nhưng rất khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời, để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc, thái độ đối với Hạng Thiếu Long rất ngạo mạn, chỉ lạnh nhạt chào hỏi rồi ghé thai qua gã đại phu Từ Tiết bên cạnh nói chuyện riêng. Chỗ ngồi của Hạng Thiếu Long ở giữa Hàn Phi và Châu Diễn, chỗ ngồi bên cạnh Hàn Phi vẫn còn trống, rõ ràng đó là chỗ của Kỳ Yên Nhiên, tiếp theo là Long Dương Quân, Bạch Khuê, Từ Tiết và Ngao Ngụy Mâu. Hạng Thiếu Long không ngồi đối diện với Ngao Ngụy Mâu nên cũng hơi yên bụng. Châu Diễn hơi lạnh nhạt với Hạng Thiếu Long, chi chào hỏi sơ rồi quay sang nói chuyện với Ngao Ngụy Mâu, không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa. Nhưng Hàn Phi vì lời nói lúc ban trưa của Hạng Thiếu Long nên có thiện cảm với gã. Kỳ Yên Nhiên lúc này mới xuất hiện, người mặc bộ đồ trắng như tuyết, nét mặt tuyệt đẹp, sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, ngay cả Long Dương Quân cũng không ngoại lệ, mắt mở to, miệng há hốc, Ngao Ngụy Mâu suýt tí nữa đã chảy nước dãi. Hàn Phi thì đỏ mặt, nói tóm lại mỗi người mỗi khác, nhưng chắc chắn rằng ai cũng bị nàng thu hút. Kỳ Yên Nhiên mỉm cười nhìn quanh một lượt, ngay cả Hạng Thiếu Long cũng có cảm giác sao xuyến, người nàng thoang thoảng mùi hương càng khiến người ta say đắm hơn. Nàng ngồi xuống cười nói, trước tiên hãy phạt Hạng tiên sinh một chén, sao buổi trưa tiệc chưa dứt mà đã bỏ đi. Mọi người đều phụ họa với nàng. Lúc ấy có tên nô tỳ rót rượu và bưng thức ăn lên. Hạng Thiếu Long vui vẻ đối ẩm cùng nàng, đồng thời nàng mời mọi người nhập tiệc. Nhưng nàng có vẻ coi trọng Hàn Phi, Châu Diễn và Đại Phu Từ Tiết hơn, ân cần và vui vẻ hơn với bọn họ, ngược lại không để ý đến Hạng Thiếu Long và Ngao Ngụy Mâu. Thật ra Hạng Thiếu Long đối với chuyện Phong Nguyệt, thi tử ca phú của bọn họ thì một khiếu cũng không thông, muốn chen vào cũng khó. Ăn uống không lâu, được mọi người đề nghị, Kỳ Yên Nhiên thổi một khúc nhạc bằng cây trường tiêu. Hạng Thiếu Long không biết nàng đang thổi khúc nhạc gì, chỉ biết rằng tài nghệ thổi tiêu của nàng đã đạt tới mức tối cao, tình ý liên miên, như khóc như than, những kẻ khác đều như chìm đắm trong tiếng tiêu của nàng, say mê lắng nghe. Kỳ Yên Nhiên thổi xong khúc nhạc thì quay sang Ngao Ngụy Mâu mỉm cười nói, Ngao tiên sinh thứ lỗi cho Yên Nhiên vô lễ, to gan thỉnh giáo Ngao tiên sinh một vấn đề. Ngao Ngụy Mâu không biết có phải chịu ảnh hưởng của buổi tiệc hay cố ý làm thân với Kỳ Yên Nhiên tranh thủ thiện cảm, lời nói cũng nhã nhặn hơn nhiều, y lìa dịu dàng nói, chỉ cần tiểu thư hỏi, vấn đề gì Ngao Mỗ cũng vui vẻ trả lời cả. Kỳ Yên Nhiên mỉm cười nói, chỗ khác nhau giữa người và cầm thú là có biết hổ thẹn hay không, tiên sinh có cho rằng như thế không? Mọi người đều biết cuộc khẩu chiến đêm nay đã bắt đầu nên ngừng lại lắng nghe hai người đối đáp. Trước khi Hạng Thiếu Long đến đây vẫn tưởng rằng Kỳ Yên Nhiên sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, lúc này thấy nàng vẫn lạnh nhạt với mình nên định tìm cớ chuồn ra để lo công chuyện, nên cũng không để ý lắm đến cuộc đối thoại của họ. Ngao Ngụy Mâu rõ ràng đã chuẩn bị nên cười đáp, tiểu thư đã hiểu nhầm ý của tại hạ không hề nói người và cầm thú hoàn toàn không khác nhau, chẳng qua ở một số bản chất như câu tồn, sinh sản hoàn toàn giống nhau mà thôi, nên cầm thú cũng có nhiều điều cho chúng ta học tập lắm, ví dụ cầm thú không biết nói dối, chân thành hơn chúng ta nhiều, cho nên con người chỉ trung thành với bản tính của mình thì mới có thể sống hết đời. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, Hạng huynh có cao luận gì với lời của tiểu đệ vừa nói? Hạng Thiếu Long đang nghĩ tới chuyện phù hợp, nên giật mình nói, cái gì? Ô, tại hạ không có ý kiến gì hết. Mọi người bao gồm cả Kỳ Yên Nhiên đều lấy đó làm ngạc nhiên, mặt lộ vẻ khinh khi. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu khổ, bản thân vốn chẳng phải nhà hùng biện, dù có nghe rõ lời ý ỉa, cũng không thể đối đáp gì được. May mà gã không định theo đuổi Kỳ Yên Nhiên. Đại Phu Từ Tiết nhìn Hạng Thiếu Long rồi nói, lời Ngao tiên sinh có vấn đề lắm, chỗ khác nhau giữa người và cầm thú là chỗ khác nhau bản chất của con người là thiện nên mới có lòng nhân. Cầm thú chỉ vì miếng ăn nên không quan tâm đến mọi thứ, nên giết hại các loài khác, ngay cả đồng loại của mình mà cũng không tha. Nếu người học theo cầm thú chẳng phải thiên hạ đại loạn hay sao? Tên ác ôn Ngao Ngụy Mâu bị gã nho sinh ấy làm bẽ mặt nên lạnh lùng nói, con người chẳng phải tàn sát các động vật khác hay sao? Từ đại phu đang ăn món gì thế? Từ Tiết cười nói, ơ y chính là chỗ khác nhau giữa loài cầm thú ăn lông ở lô và loài người chúng ta. Thứ chúng ta ăn chỉ là những loài da cầm được nuôi, cầm thú có biết làm điều ấy không? Ngao Ngụy Mâu rõ ràng không phải là đối thủ của người này, nhất thời cứng họng không nói được gì. Từ Tiết thắng lợi nên uy thế tăng trước mặt Kỳ Yên Nhiên, quay sang Hàn Phi nói, trước tác của Hàn công tử, Từ Tiết cũng đọc qua, lý luận rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc cũng phạm phải lỗi lầm như lệnh sư tuân huống, cho rằng con người có bản tính là ác, cho nên không thể dùng đạo đức để cải hóa, mà chỉ dùng hình pháp để trị nước, thực hiện ngu dân, với tài hoa của công tử mà lại đi vào con đường như thế thật khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc. Hàn Phi ngẩn người ra, không ngờ Từ Tiết không khách sáo với mình như vậy, phê bình không chút nương tay, trong bụng giận lắm, tuy muốn nói nhiều điều, mà càng giận thì càng lắp bắp, nói không nên lời. Long Dương Quân, Bạch Khuê, Châu Diễn đều cười nhạt, vui sướng nhìn y lìa chịu đục. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày, lấy làm áy náy cho Hàn Phi. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu ra vì sao Kỳ Yên Nhiên tổ chức buổi dạ tiệc này, đó chính là có thể tìm ra một phương cách trị nước tốt, cho nên mới nhìn Hàn Phi bằng con mắt khác. Đồng thời mời luôn những nhân vật quan trọng ở nước Ngụy để cho họ tiếp thu những học thuyết và tư tưởng mới. Từ Tiết thấy Hàn Phi ú ớ lại càng đắc ý hơn nói, cho đến việc công tử phủ định cái đạo tiên vương, đó càng lại là điều quên gốc gác, cũng giống như xây lầu, trước nên phải có nền, không có nền thì lầu không chịu nổi mưa gió, cái nền ấy chính là điển phạm mà người xưa đã lập nên. Lời ấy có nghĩa là không chấp nhận thay đổi phương pháp trị nước. Hàn Phi cho rằng nếu đi theo phương pháp cũ thì cũng giống như ôm cây đợi thỏ, mà phải căn cứ vào tình hình thực tế của một thời kỳ để chọn lựa phương pháp tương ứng. Cách nghĩ này đương nhiên tiến bộ hơn Nho Gia, chỉ là Hàn Phi không nói ra được mà thôi. Hạng Thiếu Long thấy Hàn Phi đang tức giận, lòng nhịn không được vụt ra một câu, nói dư thừa. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì mới biết hỏng bét, quả nhiên mọi người đều tập trung ánh mắt về phía gã, Từ Tiết nhìn gã cười lạnh lùng, thế ra hạ binh vệ ngoài biết cầm quân đánh trận còn có điều tâm đắc về đạo trị nước, hạ quan nguyện lắng thai nghe cao luận. Hạng Thiếu Long cảm thấy Kỳ Yên Nhiên đang ngó chằm chằm về phía mình, nghĩ bụng sao lại làm mất mặt trước mặt mỹ nhân thế nên đáp liều, thời đại luôn đi về phía trước, ví như ngày trước chiến tranh thì lấy xe làm chủ lực, giờ đây là chiến tranh tổng hợp với kỳ, bộ, xa kết hợp, có thể thấy nếu bám víu lấy những điều trước kia là không xong. Kỳ Yên Nhiên thất vọng thở dài nói, hạng tiên sinh hình như hiểu nhầm ý của Từ Đại Phu, ông ta muốn nói về nguyên tắc chứ không phải thủ đoạn, cũng như chiến tranh chính là chiến tranh, còn đánh như thế nào mới là chuyện khác. Long Dương Quân nhoẻn cười nói, hạng huynh kiếm thuật tuy cao minh, nhưng xem ra đọc sánh không nhiều, hiện giờ chúng tôi đang tranh luận với Hàn công tử giữa đức trị và pháp trị. Từ Tiết nói rành rọn, vì chính dĩ đức, tỉ như Bắc Đông, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi. Dừng lại một chốc rồi đọc tiếp, a ho chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, nhân miên nhi vô sĩ. A ho chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ dĩ cách. Mấy câu này là danh ngôn của Khổng Tử. Ý nghĩa là đạo trị nước phải lấy đạo đức làm căn bản mới có thể giáo hóa được người dân, khiến cho quốc thái dân an, điều này khác so với luận điểm của những người theo phái pháp trị. Hạng Thiếu Long cảm thấy mất hứng, định tìm cơ hội chuồn sớm. Nên chẳng hiểu gì về những điều này, nghĩ bụng đi sớm thì càng đỡ thẹn, vì thế đứng dậy cáo tử. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ chưa chính thức vào đề người này đã thối lui. Kỳ Yên Nhiên không vui nhìn gã nói, nếu hạng tiên sinh lại nói hai câu rồi bỏ đi như ban trưa. Yên Nhiên sẽ rất không vui. Long Dương Quân vẫn chưa trêu ghẹo xong, làm sao có thể để gã ra đi, nên cũng lên tiếng giữ lại. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ta đâu cần thiết người vui hay không vui, nói thẳng ra gã chỉ là người khách có hay không cũng được gã định bỏ đi thì bỗng nhiên phát giác Hàn Phi kéo tay háo gã nên Hạng Thiếu Long mềm lòng ngồi xuống. Kỳ Yên Nhiên vui mừng nói, có mới đúng là nam tử hán đại trượng phu, hình như hạng tiên sinh có điều gì giấu không muốn nói ra, Yên Nhiên quả thật rất muốn nghe cao luận của tiên sinh. Hạng Thiếu Long gượng cười. Quả thật Kỳ tiểu thư đã quá khen mình so với bọn họ chỉ là ngọn cỏ, có điều gì đâu mà nói ra cho mọi người nghe. Từ Tiết đêm nay đã chiếm thượng phong, mừng thầm vì nói không chừng sẽ được lòng mỹ nhân, nào chịu bỏ qua cơ hội này, nên cứ nài ép, hạng tiên sinh cho rằng pháp trị và đức trị cái nào có ưu thế hơn. Hạng Thiếu Long thấy ánh mắt gã có ý giễu cợt, trong bụng hơi giận nên nói, không phải là vấn đề ưu điểm hay khuyết điểm, hay là có thông hay không, đức trị là một lý tưởng. Giả sử trên thế gian này chỉ có thánh nhân và những kẻ lương thiện thì đâu cần dùng bất cứ thủ đoạn gì thì cũng có thể khiến cho mọi người tuân thủ pháp luật. Nhưng sự thực rõ ràng không như vậy, điều này vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thực, cho nên chúng ta phải có tiêu chuẩn về pháp luật để mọi người hiểu rõ, để quản thúc mọi người, khiến cho người ta tuân thủ. Sau khi làm được điều này mới nói đến nhân nghĩa đạo đức, lễ nhạc giáo hóa, lời của tại hạ chỉ có thế thôi. Mọi người đều ngạc nhiên, đối với người của thế kỷ XXX mà nói. Đó là một đạo lý mà ai cũng biết, nhưng đối với người thời này, điều này còn mới mẻ và triệt để hơn lý luận pháp trị của Hàn Phi Tử. Kỳ Yên Nhiên hai mắt sáng lên, nhìn Hạng Thiếu Long như nuốt từng lời của gã. Hàn Phi Tử cũng lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác gật đầu. Châu Diễn cũng yên lặng, hình như đang nghĩ đến điều gì đó. Từ Tiết đương nhiên không dễ dàng thua, nhưng cũng không dám khinh địch nữa nghiêm mặt nói, giả sử một đất nước mà chỉ dựa vào hình phạt để duy trì. Vậy thì chẳng phải kẻ cầm quyền có thể tùy ý dùng hình phạt để áp bức người yếu ớt hay sao? Bạch Khuê nói, có lễ tốt thì dân không dám không kính, có nghĩa tốt thì dân không dám không phục, có tín tốt thì dân không dám không dùng tình, đó là đạo làm vua. Nếu dùng hình tốt thì dân sẽ biến thành ra sao? Mong hạng tiên sinh chỉ giáo cho. Hạng Thiếu Long cười ha ha, nhìn Kỳ Yên Nhiên rồi quay sang nói với Bạch Khuê và Từ Tiết, có chỉ là pháp trị chưa đủ triệt để mà thôi. Giao quyền thống trị cho quân chủ. Giả sử trước pháp luật mọi người đều bình đẳng thì thiên tử phạm pháp cũng trị tội như thư dân, ví dụ bất cứ ai vô cớ giết người cũng đều phải chịu hình phạt, vậy thì còn ai tùy tiện giết người nữa. Tại hạ không phải nói là không cần đến nhân nghĩa đạo đức, những điều này là nền tảng tinh thần phía đằng sau pháp luật, ví như pháp trị và đức trị có thể kết hợp làm một thì mới đúng là đạo trị nước chân chính. Quyền lực tuyệt đối chỉ khiến cho người ta sa đọa tuyệt đối mà thôi. Khi gã nói đến chỗ vua phạm pháp cũng phải trị như thư dân. Kỳ Yên Nhiên kêu a lên một tiếng. Hàn Phi hai mắt lập tức sáng lên, còn ngay cả những người khác bao gồm cả Ngao Ngụy Mâu trong đó cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Nhất là hai câu cuối cùng giống như tiếng chuông gióng lên trong tự sâu thẳm lòng họ. Ôi với những người sống ở thời đại quân chủ này, đó quả thật là những lời nói kinh thiên động địa. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng kiến thức của mình cũng chỉ đến đó thôi, nói nữa thì sẽ sai nên đứng dậy nói, thiện ý của tại hạ chỉ đến đó thôi, tại hạ còn có chuyện phải đi trước, xin cáo tử. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày trách, tiên sinh vừa nói đến chỗ hay nhất thì lại phải đi à? Phải chăng là ngài đã chán ghét Tiên Nhiên? Châu Diễn cô kéo gã ngồi xuống cười, hạng binh vệ đã khiến tại hạ có hứng thú nói rồi đấy. Châu Mô muốn thỉnh giáo cái gọi là pháp trị triệt để ngay cả đấng quân chủ cũng nằm trong số đó có thể thực hiện được không? Long Dương Quân nói, a o trị nước của hạng huynh có lý tưởng hơn đạo trị nước bằng nhân nghĩa đạo đức của chúng tôi hay không? Ngao Ngụy Mâu cười lạnh lùng, chẳng thực tế tí nào. Hạng Thiếu Long ngược cười, phải, bây giờ thì thực hiện không được, nhưng sau này sẽ có xu hướng như vậy, cuối cùng thì sẽ có một ngày xuất hiện cục diện tam quyền phân lập bao gồm lập pháp, chấp pháp và hành chính. Quân chủ đều do dân tuyển ra, lúc đó mới có e nước pháp ổ. Không, bác gái bình đẳng và tự do thật sự. Gã suýt tí nữa nói ra chuyện đại cách mạng của nước Pháp, may mà ngừng lại kịp. Mấy lời gã nói rất mới mẻ, mọi người nhất thời không tiêu hóa được, đối với những người sống trong chế độ quân chủ tập quyền, quả là những ý nghĩ khó mà chấp nhận được. Hạng Thiếu Long thấy mọi người đang nhíu mày, nghĩ bụng lúc này không đi thì đợi lúc nào, liền rời chỗ ngồi, thi lễ, tại hạ hầu ngôn loạn ngữ, mong các vị đừng để trong lòng. Nói xong quay đầu bỏ chạy, Kỳ Yên Nhiên gọi mà gã không thèm để ý. Chương 38, Trộm Long Cháo Phụ. Khi Hạng Thiếu Long quay về phủ Tín Lăng Quân, bên hai vẫn còn vang vẳng tiếng gọi của Kỳ Yên Nhiên. Những người khách khác của nàng đều mong được nàng giữ lại, còn gã thì ngược lại hình như sợ nàng nắm lấy. Nhưng thiếu nữ này quả thật có phong cách đặc biệt, khi vừa mới nghe nàng nổi tiếng xinh đẹp và đầy tài nghệ vẫn còn tưởng nàng là kiểu người đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc, hoặc là những loại tuyệt thế mỹ nhân kiêu ngạo coi người không ra gì. Nhưng vừa gặp mới biết nàng quả thực tràn trề nhiệt huyết với cuộc sống, không ngừng đi tìm chân lý, mong gặp được người có thể tìm ra cách hay để trị nước hoặc đang tìm một phu tế hoàn mỹ trong mắt mình. Nhưng kẻ mà nàng tìm tuyệt không phải là Hạng Thiếu Long. Lúc này không phải là lúc gặp gỡ nữ nhân. Gã phải giữ tinh thần và sức lực để cứu bọn Nhã Phu Nhân và Triệu Thiên, đó là trách nhiệm của gã. Nếu phân tâm vì mỹ nữ khác, một khi mọi chuyện đổ bể thì gã sẽ hối hận đến suốt đời. Gã tuy phong lưu thành thói, nhưng rất có trách nhiệm, huống hồ chi gã rất yêu thương những người đàn bà của mình. Nhờ từ ánh đèn hắt ra từ trong phủ, gã đi một vòng, dùng công cụ bò lên ngọn hậu núi hiểm trở phía sau phủ Tín Lăng Quân rồi sau đó nhẹ nhàng lẻn vào trong phủ, rồi leo lên ngọn cây bên cạnh tòa lầu. Đó chính là phạm vi thuộc nội phủ của Tín Lăng Quân, canh phòng rất nghiêm ngặt. Chốc chốc lại thấy bọn lính canh dắt theo ác khuyển đi theo từng nhóm, may mà trên người gã có bôi thuốc của Nhã Phu Nhân, nếu không sẽ không tránh được cái mũi của loài xuất sinh này. Gần đến giờ Mùi, tức là khoảng 11 giờ đêm, đèn trong tòa tiểu lâu vẫn còn sáng, không biết bọn họ đã ngủ chưa. Theo Nhã Phu Nhân nói thì đó là nơi ở của gia quyến Tín Lăng Quân, nếu dưới lầu có người, gã rất khó đột nhập vào bí đạo. Sau khi chờ khoảng nửa tiếng sau, gã không còn nhẫn mại nữa mà mạo hiểm thử, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa. Gã nâng thiết bị của mình lên rồi bấm nút, móc câu bay ra, móc vào xà nhà bám chặt ở đó. Rồi gã đu người từ cây cổ thụ này sang mái nhà, lặng lẽ trèo lên mái nhà, sau khi nhắm đúng vị trí, gã đu người xuống lộ đài ở lầu 2, ngấp ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Đó là một căn phòng rất sang trọng, ngoài giường có treo màn tre, ngoài ra còn có các thứ như lược, gương dành cho phụ nữ, dưới ánh đèn sáng, trong giường vọng ra tiếng nói chuyện rì rầm của một cặp nam nữ. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chỗ này là chính là lối vào của bí đạo, người ở chắc là người của Tín Lăng Quân, nói không chừng đó là ái thiếp của y, nếu Tín Lăng Quân cần người hầu hạ thì sẽ gọi nữ nhân ở đây đi, đâu cần phải thân trinh ở đây. Chả lẽ thê thiếp của y đang vụng trộm với người đàn ông khác? Nhưng lúc này không cần phải nghĩ nhiều, đang định lật người xuống tầng 1 thì phía dưới có tiếng người nói vọng lên, bọn lính canh đến dưới lầu rồi ngừng lại, hạ giọng nói chuyện. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, một lát sau, người phía dưới vẫn chưa có ý định bỏ đi, gã nghiên răng chọc vào khe cửa sổ nhẹ nhẹ nảy ra, cửa sổ bật bật ra rồi gã lăn người vào. Một cơn gió thổi vào phòng. Hạng Thiếu Long thầm kêu hỏng bét, khi chưa đóng cửa phòng, tiếng người đàn ông trong trướng vang lên, Kỳ Xuân, nàng chưa đóng chặt cửa sổ, xem đây, cửa sổ bật ra rồi. Thanh âm này rất quen thuộc, rõ ràng là Thiếu Nguyên Quân. Hạng Thiếu Long thất kinh, căn phòng này tuy rộng thật nhưng chẳng có chỗ nào ẩn mình. Chiếc giường kia chỉ cao chưa đầy một xích, muốn chui vào thì không được, trong lúc nguy cấp, gã lăn vội tới bên chỗ để đèn tẩy, đưa tay bóp tắt tim đèn. À Kỳ Xuân ấy ngồi dậy kêu a một tiếng rồi nói, gió thổi tắt đèn rồi. Hạng Thiếu Long không dám chậm trễ, phóng vội về phía cửa chính, thử đẩy một cái, thuận tay mở ra, lòng cả mừng, khi Kỳ Xuân đang đi tới chiếc đèn tẩy thì gã lách mình ra khỏi cửa rồi thuận tay đóng lại. Phía ngoài là một tiểu sảnh không có người, một cầu thang thông với phía dưới, ngoài ra còn có hai căn phòng. Đông nhiên phía sau có tiếng mở cửa, Hạng Thiếu Long hồn phi phách tán, xông về phía trước, nấp sâu vào bức bình phong trong sảnh. Thì ra đó là Kỳ Xuân, ả đi về phía bức bình phong đó. Hạng Thiếu Long giật mình mới phát hiện dưới chân là những lọ, hũ đựng nước tiểu, gã vội vàng nhảy qua một bên của bình phong, để tránh bị ánh sáng chiếu vào bóng, lúc ấy Kỷ Xuân vừa mới bước ngang ra tấm bình phong, may mà không nhìn thấy gã. Hạng Thiếu Long thầm kêu quá nguy, lò dò bỏ xuống cầu thang. Vừa mới tới khúc quanh của cầu thang thì phía dưới có tiếng người vọng lên, ít nhất là có tiếng bốn người đàn ông. Hạng Thiếu Long ngồi yên ở góc ấy, thầm kêu khổ nếu đêm nay không đánh cắp được bí lục thì thê thảm. Gã thoát ra khỏi chỗ quái ấy, từ chỗ cầu thang lầu nhìn ra phía ngoài đại sảnh, chỉ thấy bốn tên võ sĩ đang ngồi nói chuyện thiếm, nếu bước xuống thì dù cẩn thận thế nào cũng đừng hòng giấu được bọn chúng. Đống nhiên phía trên lầu có giọng Kỷ Xuân vọng xuống, có người dưới đó không? Có người trả lời rồi đi về phía cầu thang lầu. Hạng Thiếu Long kêu thầm không xong rồi, lần này trên dưới đều không có đường chạy, bị kẹt ở giữa, gã đánh liều rút ra một ngọn phi châm, tập trung chú ý đến tên võ sĩ bước về phía cầu thang, đồng thời ép sát người vào góc tường, không để cho đối phương thấy mình từ xa. Kẻ ấy vừa đi vừa hỏi, phu nhân có gì căn dặn? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, ả Kỷ Xuân đó là một trong hai tỷ thiếp của Thiếu Nguyên Quân đem đến từ nước Triệu. Tên võ sĩ ấy vừa đến cầu thang thì đụng mặt với Hạng Thiếu Long, kêu a một tiếng, đó chính là Lưu Sảo, một tên gia tướng tể danh cùng phố bố. Hạng Thiếu Long đang định phóng cây phi châm, nhìn thấy ý thì rụt tay lại. Kỷ Xuân lại hỏi, Lưu Sảo, có chuyện gì vậy? Lưu Sảo sợ quá, nháy mắt qua Hạng Thiếu Long rồi trả lời, chẳng có chuyện gì. Vừa rồi chỉ thấy một con chuột chạy qua giật mình mà thôi. Nữ nhân sợ nhất là những con vật nhỏ, Kỷ Xuân cũng vậy nên ả run giọng nói, Thiếu Quân đói bụng, bọn tiểu doanh thì đã ngủ, phiền các vị đến thiện phòng sai người đem ít đồ ăn đến đây. Nói xong thì chạy thục mạng về phòng. Lưu Sào bước lên hạ giọng nói, chúng tôi đang nói về hạng binh vệ đến đây làm gì, chúng tôi làm thế nào mới giúp được đây. Hạng Thiếu Long kể hết cho Y Y nghe về chuyện đánh cắp bí lục. Lưu Sào thấy Hạng Thiếu Long tin tưởng Y Y như vậy nên cả mừng nói, binh vệ hãy đợi một lát, rồi quay sang gọi ba tên kia, rồi mới cùng Hạng Thiếu Long bước ra. Hạng Thiếu Long sai một người đến thiện phòng lấy thức ăn sau đó giả xét kỹ trong phòng, cuối cùng phát hiện được một cửa ngầm dẫn xuống địa đạo ở dưới một chiếc giường. Lưu Sào nói, binh vệ yên tâm, chúng tôi sẽ canh cho ngài. Hạng Thiếu Long chợt nghĩ ra một ý rồi nói, ngươi nên đi với ta thì hơn, lúc cần thiết thì ngươi sẽ mang vật ấy bỏ lại chỗ cũ. Lưu Sào vui vẻ đồng ý hợp lực cùng xoay chiếc vòng bằng đồng, nạy phiến đá lên, bước xuống hơn 10 bậc cấp thì đã đến bí đạo, chỉ thấy một đầu thì hướng về phía nội đường của Tín Lăng Quân, đầu kia thông ra hậu sơn, rõ ràng là bí thoát hiểm trong phủ Tín Lăng Quân khi lên đến bậc tam cấp dẫn lên phía trên. Hạng Thiếu Long dừng lại, dòm ngó kỹ càng rồi gõ thử lên vách địa đạo thì phát hiện một bức tường có ẩn chứa huyền cơ. Hai người thử đẩy bức vách nhưng bức vách vẫn không lung lay. Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một kế, lần lượt kiểm tra từng viên đá, cuối cùng mới phát hiện một viên hơi nhô ra phía trước, thử dùng tay kéo ra thì viên đá cũng bật ra, lộ ra lỗ khóa phía bên trong. Hai người cả mừng, Hạng Thiếu Long lấy công cụ mở khóa ra, theo cách nhã phu nhân đã truyền dạy, lát sau đã mở được ổ khóa A. Khi cửa được mở ra, dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, cả hai đều ngẩn người ra, thì ra đó là một bảo tàng. Trong phòng chất hơn một chục dương châu báu, trong đó hai dương đã được mở ra, ngọc khí kim ngân lấp lánh dưới ánh đèn. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, nói với ba người kia chuyện này, sau khi chúng ta có cách ra khỏi đại lương, thì thuận tay đánh cắp đi vài món, hãy nhớ không nên quá tham lam, nếu không người sẽ vì tài vật mà chết, chim mông vì miếng ăn mà vong, đến lúc đó ngay cái mạng cũng khó giữ. Lưu Sảo cũng là một bậc anh hùng. Được gã nhắc nhở nên quả quyết nói, binh vệ dạy rất phải. Lưu Sào đã biết. Đồng thời cảm thấy kính phục Hạng Thiếu Long vì gã không động lòng với báu vật. Hạng Thiếu Long mau chóng giả xét, một lúc sau mới phát hiện trong góc tường có một ngăn bí mật, rút ra thì thấy một hộp bằng thiết hình chữ nhật, mở ra mới thấy đó là quyển lỗ công bí lục đã được giải đầy chất thuốc chống dạ nát. Lật xem quyển một, Hạng Thiếu Long mới cảm thấy yên tâm, bởi vì hình vẽ đã cũ đến nỗi ngả sang màu vàng, và lại dài đến hơn 10 trượng, vừa dày vừa nặng. Nếu gã là Tín Lăng Quân mỗi lần kiểm tra không thể nào đọc từ đầu đến cuối, cho nên kế hoạch của gã là khả thi. Xem qua một lượt, chỉ thấy trong đó là các hình vẽ các dụng cụ tấn công và phòng thủ, lại ghi chú rõ thành phần nguyên liệu và trình tự thực hiện, thật là khiến người ta khen không ngớt lời. Vì thời gian không nhiều, hai người vội vàng rời chỗ ấy. Hạng Thiếu Long tỉnh dậy, Nhã Phu Nhân và bọn nô tỳ đang ngồi nhìn gã, lúc ấy trời vẫn chưa sáng. Nhã Phu Nhân đã sớm rắc một nửa quyển bí lục thật và bí lục giả lại với nhau. Lại lấy bột màu giải lên khiến quyển bí lục ấy ngả sang màu vàng, không chút sơ hở, quả thật không hổ danh là chuyên gia làm giả. Hạng Thiếu Long phải nhân lúc đang đêm mà hành sự, bỏ quyển bí lục chỉ còn phần đầu là thật vào mật thất, đó vốn là chuyện rất khó khăn, nhưng vì có bọn Lưu Sảo giúp đỡ nên đã dễ như trở bàn tay. Khi trở về lại chỗ của Nhã Phu Nhân trời đã sáng, bọn Nhã Phu Nhân đều mệt mỏi ngồi nghỉ trên giường. Hạng Thiếu Long ôm Nhã phu nhân cùng ngủ mãi đến khi Tín Lăng Quân sai người đến tìm thì mới vội vàng tắm rửa thay y phục đến bái kiến. Tín Lăng Quân hình như suốt đêm không ngủ, sau khi ngồi xuống thì nói, vì chuyện của ngươi, đêm qua ta suốt đêm không ngủ, cuối cùng đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Lúc này có một nữ tỷ bưng trà lên, Tín Lăng Quân căn dặn, ta có chuyện cùng bàn với hạng binh vệ, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào đây. Nô tỷ ấy lãnh mệnh rồi bước ra. Hẻm qua ngươi có lấy được lòng Kỳ Yên Nhiên không? Nghe nói Long Dương Quân và Ngao Ngụy Mâu cũng đều được mời, Tín Lăng Quân thuận miệng hỏi. Hạng Thiếu Long thở dài, ờm nhắc nữa. Nơi ấy đâu có chỗ cho tại hạ chen miệng vào. Tín Lăng Quân nhíu mày nói, sao lại như thế, suy nghĩ của ngươi rất mới lạ, ảm bang rất thích ngươi đó. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, thích ta thì có ích gì, ta cũng chỉ là vật hy sinh cho ngươi thôi. Tín Lăng Quân thấy gã im không nói, thuận miệng hỏi, Thiếu Long đã ăn sáng chưa? Hạng Thiếu Long xoa bụng lắc đầu. Tín Lăng Quân gọi, người đâu? Rồi vỗ chán nói, ta thật hồ đồ, vừa rồi đã đuổi bọn người hầu đi hết, ngươi ngồi đây một lúc, ta sai người mang điểm tâm đến, nói rồi rảo bước ra ngoài. Hạng Thiếu Long cả mừng, đứng dậy, mục tiêu đầu tiên chính là lẻn vào phòng, trong đó là nơi làm việc nên đẩy những thứ sách vở giấy tờ, bên cạnh lại có một cửa hông, phía ngoài là một thiện tĩnh, đằng sau thiện tĩnh là nơi tắm rửa. Thời gian không nhiều, gã đẩy cửa hông ra, quả nhiên đó là phòng ngủ của Tín Lăng Quân, gã vội vàng nhìn quanh, nhưng không phát hiện được lối vào địa đạo. Gã vội vàng lao về phía trước lật vắt giường lên xem, thì ra địa đạo nằm dưới gầm giường, điều kỳ lạ là có một ống đồng từ dưới đất nhô lên khỏi giường, biến thành một cái đầu rồng làm bằng đồng. Hạng Thiếu Long lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bước ra nội sảnh, vừa lúc ấy Tín Lăng Quân cũng quay về, cười nói, thức ăn sáng sẽ đưa lên ngay, nào. Bây giờ ta nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng đó là một ống đồng, rõ ràng là máy nghe lén thông từ địa đạo đến mật thất. Bất cứ một âm thanh nào phía trong cũng được ống đồng truyền đến đầu rồng trên đầu giường Tín Lăng Quân, thiết kế quả rất tinh xảo, may mà đêm qua y không ngủ trên giường, hành động của mình mới không bị phát giác. Tín Lăng Quân nói, ta sẽ sai người giả văn thư, hôm nay đưa đến chỗ của đại vương, cho bọn Triệu Nhã và toàn bộ quý thuộc quay về nước Triệu, chỉ để lại ngươi và Triệu Thiên. Triệu Nhã là khách ta mời nên Long Dương Quân cũng không có quyền phản đối. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ngươi chẳng qua tự biên tự diễn. Với quyền lực của ngươi thì muốn thả bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng biết được thực tế y chẳng thả ai cả, chẳng qua y chỉ đóng kịch cho mình xem mà thôi, nên giả vờ cả mừng nói, thật tốt, nhưng có thể cho bọn họ đi sớm hơn không? Tín Lăng Quân mặt lộ vẻ khó chịu nói, nếu chuyện nhỏ như thế mà làm không được, thì sẽ khiến cho Thiếu Long xem thường ta. Ngừng một chốc rồi nói tiếp, ta sẽ sắp xếp cho bọn nhã phu nhân trưa nay ra thành, sau khi hội họp cùng quý thuộc sẽ khởi hành. Thiếu Long an tâm rồi chứ? Hạng Thiếu Long cười thầm nói, vậy chuyện Triệu Thiên sẽ giải quyết như thế nào? Tín Lăng Quân nói, ta sẽ sai người giả thành cô ả để cho ngươi đưa vào cung, lại tìm một nơi bí mật để giấu ả. Tín Lăng Quân ta đây sẽ thề cùng trời đất, dù cho sự việc có thành công hay không, ta cũng đưa ả trở về nước Triệu mà không mất một sợi tóc nào. Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, điều này có nghĩa là y đang nắm Triệu Thiên làm con tin, nếu Hạng Thiếu Long không nghe lời y, thì dù có thất bại bị bắt cũng không dám lôi y ra, quả thật là mưu kế sâu độc. Lát sau điểm tâm được mang lên. Tín Lăng Quân nhìn gã ăn uống mỉm cười, Thiếu Long có vừa ý với sự sắp xếp của ta không? Hạng Thiếu Long giả vờ cảm kích nói, rất vừa lòng, đến lúc đó tại hạ sẽ cố hết sức mình. Tín Lăng Quân nở nụ cười như đã thành công, y thấy Hạng Thiếu Long không phản đối mình giữ lại Triệu Thiên, lại tưởng gã hoàn toàn tin vào mình nên không còn nghi ngờ gì Hạng Thiếu Long cả. Khi hai kẻ đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình thì hạ nhân vào báo Kỳ Yên Nhiên đến tìm Hạng Thiếu Long. Cả hai ngẩn người ra. Kỳ Yên Nhiên lại đến tận đây để tìm nam nhân, quả thật là một chuyện lạ trong đời. Tín Lăng Quân hai mắt lộ vẻ đố kỵ, ho khan rồi nói, Thiếu Long hãy đi gặp ả đi. Nói không chừng ả đã thích ngươi rồi đấy. Hạng Thiếu Long lại nhíu mày, gã hôm nay còn có nhiều việc đang chờ, toàn là những việc hệ trọng liên quan đến sự sống chết, dù cho Kỳ Yên Nhiên có hấp dẫn đến đâu, gã cũng không thể tốn thời gian cho cô ả này được. Suy nghĩ một lúc rồi theo tên hạ nhân ra ngoài khách sảnh. Kỳ Yên Nhiên bên ngoài khoác một chiếc áo lông trắng. Đứng một bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn, chẳng có tùy tùng nào đi theo nàng, phía trong sảnh chẳng có một ai, nhưng ở cửa sau và cửa hông, bọn thị vệ và tỷ nữ đang lấp ló đứng nhìn nàng. Có thể thất sức hấp dẫn của nàng giống như một ngôi sao trong ngành giải trí ở thế kỷ ít đi, may mà lúc này chưa có chuyện xin chữ ký, nếu không đôi tay của nàng chắc phải giả rời. Hạng Thiếu Long bước tới sau lưng nàng hạ giọng nói, Kỳ tiểu thư. Kỳ Yên Nhiên xoay người lại, nhìn gã cười rồi nói, có thể tranh thủ chút thời gian không? Nhìn thấy nét cười của nàng tựa như hoa, Hạng Thiếu Long không nỡ nào từ chối nên gật đầu, nếu một chốc thì được Kỳ Yên Nhiên nghe nói chỉ một chốc, nhìn gã đầy oán trách rồi nói nhỏ, vậy hãy mời theo Yên Nhiên, rồi bước ra cửa lớn. Hạng Thiếu Long lấy làm lạ, chả biết mỹ nữ này dắt mình đi đâu đây. Xe ngựa ra khỏi cổng lớn của phủ Tín Lăng Quân thì chạy về hướng đông. Trong xe chỉ có Hạng Thiếu Long và Kỳ Yên Nhiên, khi xe chạy gập ghềnh, bọn họ cứ va vào nhau. Hạng Thiếu Long lén nhìn sang nàng, thấy trên khuôn mặt không hề chút trang điểm mà vẫn ngời lên vẻ đẹp tuổi thanh xuân. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên nói, quyền lực tuyệt đối sẽ khiến cho người ta sa đọa. Yên Nhiên lần đầu tiên mới nghe đến một lời trúng đích và đầy trí tuệ như vậy, tiên sinh thật có dũng khí. Hẻm qua sau khi ngài đi, tất cả mọi người bao gồm cả Yên Nhiên đều không còn hứng nói chuyện. Yên Nhiên suốt đêm qua không ngủ, cứ suy đi nghĩ lại từng lời nói của tiên sinh, nhớ lại cái thần thái quả quyết của tiên sinh khi nói những lời ấy. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, đây quả thật là vô ý mà chồng được liễu. Nhưng gã đâu có thời gian nói chuyện tình ái với cô ả. Kỳ Yên Nhiên bỗng lạnh lùng nói, Hạng tiên sinh tại sao lại cùng Tín Lăng Quân đến gặp Yên Nhiên? Hạng Thiếu Long rất muốn nói chuyện này là do Tín Lăng Quân sắp xếp, không liên quan gì đến gã. Nhưng gã làm sao nỡ lòng làm tổn thương trái tim người đẹp nên than rằng, Kỳ tiểu thư sẽ đuổi một người khách hâm mộ mình vì điều ấy sao? Kỳ Yên Nhiên thở dài rồi dịu dàng nói, Hạng tiên sinh là người đầu tiên khiến cho Kỳ Yên Nhiên phải hỏi câu này, hãy nói thẳng cho Yên Nhiên biết, phải chăng ta đã khiến cho ngài chán ghét, cho nên mỗi lần đến đều vội vã bỏ đi, giờ đây lại muốn bước xuống khỏi chiếc xe ngựa này à? Ta chưa bao giờ gặp qua một người khó đoán như ngài, khi nói chuyện, lời nói đều giấu trong lòng, người khác chẳng thể nào cậy miệng ra được. Yên Nhiên hy vọng biết bao có thể cùng ngài thắp đèn nói chuyện thâu đêm, thổ lộ những điều muốn nói, nàng đưa mắt liếc gã rồi nói. Hạng Thiếu Long lúc này vẫn yên tâm, biết nàng lúc này vẫn chưa yêu mình, chẳng qua là sự tò mò mà thôi. Tương nhiên lúc này nếu gã tấn công, cóp nhặt những lý luận tuyệt vời của thế kỷ XXX nói cho nàng nghe thì không chừng sẽ chiếm được trái tim của nàng. Nhưng lúc này gã không có thời gian nữa, gã phải mau chóng liên lạc cùng bọn Ô Trắc và Phố Bố, sắp xếp chuyện chạy ra khỏi Đại Lương. Xe ngựa dừng lại. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đó là một mảnh đất trống giữa rừng, bốn bên không hề có bóng người. Kỳ Yên Nhiên đưa tay đẩy nhẹ vai gã, mắt lộ vẻ kỳ dị, nếu cảm thấy chán ghét Yên Nhiên thì xin mời cứ xuống. Hạng Thiếu Long càng thấy khó hiểu hơn, chán ghét nàng và việc xuống xe có quan hệ gì với nhau. Rồi ngạc nhiên nhảy xuống xe ngựa. Kỳ Yên Nhiên quay ra nói với tên Sa Phu, ngươi ẩn ở đằng xa, nửa canh giờ sau hãy quay lại đây. Đại hán ấy đánh xe ngựa đi. Kỳ Yên Nhiên cởi áo khoác ngoài, lộ bộ võ phục phía trong. Hạng Thiếu Long sáng mắt lên, ngẩn người ra nhìn những đường cong tuyệt sắc và dáng vẻ uy phong lấm lấm của nàng. Kỳ Yên Nhiên rút kiếm ở eo ra, nhuận cười nói, Hạng Thiếu Long, ta phụng mệnh đại vương đến đây lấy mạng ngươi, chịu chết đi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Kỳ tiểu thư cứ nói đùa. Kỳ Yên Nhiên mặt vẫn lạnh như băng, tia mắt sắc bén nhìn thẳng vào gã, hừ một tiếng nói, ai đùa với ngươi? Xem kiếm đây. Hạng Thiếu Long thấy trước mặt mình là một làn kiếm quang, không dám chạm trễ rút kiếm ra khỏi vỏ, ken một tiếng đã đỡ được đường kiếm lợi hại của mỹ nữ, chỉ cảm thấy lực đạo của đối phương trầm hùng chẳng kém gì một đấng nam nhi, điều khiến gã bất ngờ là kiếm của đối phương hình như có một lực hút khiến cho gã không thể nào triển khai kiếm thế được. Kỳ Yên Nhiên tựa như biến thành một con báo cái, lúc tiến lúc thoái như ma quỷ, ở eo xoay tròn, phát lực đến vô cùng. Kiếm thế cứ tấn công ảo hạt đến đối phương mà không chút sơ hở. Hạng Thiếu Long tức giận, thi triển Mặc Tử kiếm pháp, thủ rất kỹ càng, sau khi đỡ được hơn 10 kiếm thì mới tìm được cơ hội phản công, một kiếm đã chém xuống mũi kiếm của đối phương. Lực tay của Kỳ Yên Nhiên dĩ nhiên không bằng Hạng Thiếu Long, chỉ là kiếm pháp của nàng tinh diệu nên khiến cho Hạng Thiếu Long khó thi triển, lần này bị đối phương chém trúng nên mới vội vàng thối lui. Kỳ Yên Nhiên cười nói, cuối cùng cũng lộ ra công phu thực sự rồi phải không? Hạng Thiếu Long bị nàng tấn công trước suýt tí nữa không đỡ nổi, tuy nói bản thân không chiếm được tiên cơ, nguyên nhân chủ yếu là vì kiếm pháp của đối phương cao minh, hơn cả liên tấn, lần này sao dám nhường nàng, nên đâm thẳng vào ngực đối phương, góc độ, lực đạo và thời gian đều chính xác. Kỳ Yên Nhiên hai mắt sáng lên, nghiêng mình né qua nhanh như điện chớp, trường kiếm từ phía dưới đánh lên gạt thanh phi hồng kiếm ra, Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đánh rơi mất kiếm, hoảng hốt nhảy sang ngang. Kiếm quang của Kỳ Yên Nhiên mạnh lên, dễ dàng cướp lại chủ động. Kiếm thế triển khai, trong tiếng vun vút, tấn công như sấm chớp, không cho đối phương có thời gian ngơi nghỉ. Hạng Thiếu Long lúc này mới có thể hiểu được tại sao nàng được xếp hạng thứ hai về kiếm thuật ở nước Ngụy, quả thật nàng có chỗ hơn gã, nhưng đó chỉ là thuần túy luận về kiếm pháp, sở trường của gã là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng đều là vũ khí lợi hại, lần này muốn sống thì phải lợi dụng những chiêu kỳ lạ để thủ thắng đối thủ mà thôi. Hạng Thiếu Long vừa đỡ đòn tấn công của đối phương, vừa ngầm quan sát tình hình chung quanh. Xem có cách gì chuyển bài thành thắng hay không. Kỳ Yên Nhiên càng đánh càng mạnh, mỗi chiêu đều rất mạnh mẽ, vừa đáng sợ lại vừa rất đẹp mắt. Lúc bấy giờ Hạng Thiếu Long không lui về phía sau được nữa, lưng gã đụng phải một gốc cây lớn. Kỳ Yên Nhiên cười ha ha, tạt ngang một kiếm tới phía trước. Một tiếng ken vang lên, thanh phi hồng kiếm của Hạng Thiếu Long bay vụt khỏi tay. Kỳ Yên Nhiên ngẩn người, bởi vì nàng hiểu rõ đó là Hạng Thiếu Long cố ý buông tay để cho nàng chém cây kiếm bay ra, mà khi dùng lực mạnh, thân người bất giác lao về phía đối phương. Bốp một tiếng, cánh tay của Kỳ Yên Nhiên đã bị một cước của Hạng Thiếu Long đá quét qua, đau đến nỗi lao về phía trước, té sấp vào một lùn cỏ dày. Kỳ Yên Nhiên giật mình lật người qua, định dùng lực eo búng người dậy thì cả thân người của Hạng Thiếu Long đã bay tới, đè lên người nàng, hai bàn tay đè xuống cổ tay của nàng, nhất thời khiến nàng không thể bật người dậy được. Hạng Thiếu Long cười hì hì, túi đầu xuống chỉ cách mặt nàng khoảng ba thốn, nói, có phúc chưa? Kỳ Yên Nhiên toàn thân mềm nhũn, buông kiếm ra, mặt đỏ ửng, càng thêm muôn phần xinh đẹp, nàng dịu dàng nói, Yên Nhiên sao mà không phục được? Hạng Thiếu Long sầm mặt nói, vậy nàng sẽ trả lời như thế nào với đại vương đây? Hai thân người nằm đè lên nhau, một cảm giác nhộn nhạo nổi lên trong lòng, nhưng lại nói những chuyện như thế này, Hạng Thiếu Long chẳng biết đó là cảm giác gì. Kỳ Yên Nhiên hoàn toàn buông xuôi, không phản kháng nữa, nàng hấp háy đôi mắt rồi nói, trả lời cái gì, Yên Nhiên không hiểu Hạng tiên sinh nói gì cả. Hạng Thiếu Long thấy nàng vui như vậy nên dần dần hiểu ra, tức giận đứng dậy nói, thế ra là nàng lừa ta. Kỳ Yên Nhiên phụng phịu nói, còn không chịu kéo người ta dậy. Hạng Thiếu Long giận đến nỗi không thèm để ý đến nàng, nhưng cuối cùng cũng không lòng nào đối xử với nàng như vậy nên đưa tay kéo nàng dậy. Kỳ Yên Nhiên thi lễ rồi nói, ẩm trách Yên Nhiên mà. Nếu không như thế làm sao có thể thưởng thức được cái thế hỉ. Cái thế cước pháp của chàng, chỗ này của người ta vẫn còn đau. Hạng Thiếu Long cười mếu lắc đầu, nhặt thanh phi hồng kiếm tra vào bao rồi quay đầu bỏ đi. Trên đường về phủ, Kỳ Yên Nhiên vẫn giữ vẻ hớn hở, lén ngắm vẻ mặt giận dữ của Hạng Thiếu Long, nàng dịu dàng nói, dáng vẻ giận dữ của Hạng Thiếu Long thật đẹp mắt. Không ngờ một người tài nghệ song toàn như kỳ tài nữ đây cũng biết lừa người, giả vờ giống như thật. Kỳ Yên Nhiên lườm gã rồi nói, chàng không lấy làm lạ vì sao người ta muốn thử kiếm pháp của chàng sao. Hạng Thiếu Long ngồi dựa vào lưng ghế, làm ra vẻ không thèm để ý, cười kháy nói, có phải nàng muốn xem thử Hạng mỗ có đủ tư cách làm trượng phu tương lai của nàng có phải không? Kỳ Yên Nhiên bĩu môi nói, chỉ nói đúng một nửa thôi, bởi vì vẫn chưa tới nước đó, mà chàng cũng chỉ miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi, rồi bật cười khúc khích. Cho đến hôm nay, chàng vẫn chỉ là người đầu tiên, nếu chàng muốn theo đuổi, Yên Nhiên có thể tạo thuận lợi và cơ hội cho chàng đó. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ thiếu nữ này quả thật rất khôn lanh, như mày nói, tình yêu là một cảm giác kỳ diệu giữa nam nữ, phát triển tự nhiên, đâu có tính chất thi thố như nàng nói. Kỳ Yên Nhiên hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói rất hay, hơn hẳn tất cả mọi kẻ khác, cho nên Yên Nhiên biết chàng chỉ vì nguyên nhân nào đó mà giả vờ không thích người ta mà thôi. Nhưng ánh mắt của chàng nhìn người ta để lộ bí mật trong lòng chàng rồi. Nhất là khi chàng đè người ta, Yên Nhiên càng hiểu rõ hơn tâm ý của chàng đối với ta. Hạng Thiếu Long thầm cảm thấy hổ thẹn, cứng họng không nói được tiếng nào mà chỉ nhìn nàng. Kỳ Yên Nhiên cười khúc khích nói, rốt cuộc là về phủ Tín Lăng Quân hay về tiểu trúc của Yên Nhiên đây? Hạng Thiếu Long giật mình, tự mắng mình đã để nàng làm cho thần hồn điên đảo, quát lớn, mau quay về bên trái. Kỳ Yên Nhiên lại phát ra mệnh lệnh. Đến trước cổng phủ Tín Lăng Quân thì rẽ vào một con đường khác. Hạng Thiếu Long nói, dừng lại ở ngõ phía trước, ta phải xuống xe. Kỳ Yên Nhiên lặp lại mệnh lệnh, nói với giọng trách cứ, Hạng tiên sinh, Kỳ Yên Nhiên quả thật làm cho ngài chán ghét đến thế sao? Hạng Thiếu Long cảm thấy hơi nhẫn tâm, ghé vào thai nàng nói nhỏ, tiểu thư là nữ tử đẹp nhất mà trong đời Hạng mỗ từng gặp. Nhưng thời gian địa điểm đều không thích hợp, tiểu thư sẽ hiểu nỗi khổ của ta thôi. Hãy quên ta đi, được không? Nói rồi nhảy xuống xe. Vừa đi đến đầu đường, Kỳ Yên Nhiên vén rèm nói, Hạng tiên sinh. Hạng Thiếu Long thầm thở dài rồi bước đến bên cửa sổ. Yên Nhiên nhìn gã say đắm rồi nói với giọng đầy bình tĩnh, Yên Nhiên đã hiểu, nếu có bất cứ khó khăn gì, hãy nhớ rằng Kỳ Yên Nhiên sẽ không quản mọi sự để giúp đỡ tiên sinh.